Chương 292 cầm đạo. Mạnh Xuyên lông mày nhíu một cái. Hôm nay cầm tiên cây trưởng thành điều kiện quả nhiên hà khắc. Vương Đẳng Vân cũng đủ đáng giận, lại ở đây trong lúc mấu chốt ra điều kiện. Nếu là thật cho Vương Đẳng Vân 6 cái thiên cầm quả, thuốc tiên cốc chỉ còn lại 4 cái. Trăm năm cố gắng toàn bộ đều uổng phí. Tiêu hao thiên tài địa bảo thì tương đương với 4 cái thiên cầm quả giá trị. Lưu cho bọn hắn, liền một cái cũng không có. Vạn nhất thiên cầm tiên thụ chỉ kết xuống 9 cái quả, tương đương 100 năm toi công bận rộn, còn lấy lại giá trị một quả thiên tài địa bảo. Vương Đẳng Vân. Lý Chính Dương nghiến răng nghiến lợi, tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn nhất định là đã sớm đánh loại này mưu ma trước quỷ, muốn ở thời khắc mấu chốt này lừa ta một cái. Về sau ta tuyệt đối sẽ không dùng loại này không giảng thành tín người. Cầm tiên số lượng thưa thớt. Lăng Vân Tiên Quốc bên trong, Vương Đẳng Vân cầm đạo là tối cường. Có được thất phẩm cầm tiên thực lực. Cầm tiên lấy nắm trong tay cầm đạo tới phân chia thực lực, chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm. Tại cửu phẩm phía trên, còn có một cái đỉnh phong chi cảnh. Thất phẩm cầm tiên, không gần như chỉ ở Lăng Vân Tiên Quốc, tại phụ cận mấy cái tiên quốc bên trong, đều là vô cùng đỉnh cấp thực lực. Nửa đường thay đổi cầm tiên, nhất định phải tìm so Vương Đẳng Vân người mạnh hơn tới. Cũng chính là bát phẩm cầm tiên. Còn có một ngày thời gian, thuốc tiên phố liền muốn mở ra. Trong thời gian ngắn như vậy, Lý Chính Dương tuyệt đối tìm không thấy một vị bát phẩm cầm tiên tới vì thiên cầm tiên thụ đánh đàn. Nếu như không để Vương Đẳng Vân đánh, năm nay liền phế đi. Cần chứng 2 năm nữa thời gian mới có thể để cho tiên thụ kết quả. Vạn nhất sau đó còn tìm không thấy bát phẩm cầm tiên, chỉ có thể mắt thấy tiên thụ thai nghén bên trong quả, mất đi linh tính mà khô héo. Bát phẩm cầm tiên, thập đại tiên quốc bên trong vô cùng hiếm thấy. Coi như có thể tìm được, đối phương cũng không nhất định sẽ vì thiên cầm quả mà chạy đến thuốc tiên quốc. Những người này tầm mắt, nhưng là phi thường cao. Đáng chết. Lý Chính Dương giận mắng một tiếng, chẳng lẽ thật muốn hướng Vương Đẳng Vân thỏa hiệp, nếu như hắn muốn năm mai thiên cầm quả, có lẽ có thể đáp ứng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa nuối lòng một vài điều kiện. Năm mai thiên cầm quả đã là cực hạn, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Bằng không vạn nhất thiên cầm tiên thụ chỉ kết 9 cái quả, cái này 100 năm liền toàn bộ đều làm việc uổng công. Trước tiên không nên gấp gáp, có lẽ ta có biện pháp. Mạnh Xuyên đi đến bình phong bằng đạo. Ngươi có biện pháp? Lý Chính Dương rõ ràng không tin toàn bộ Lăng Vân Tiên Quốc cũng không có bát phẩm cầm tiên. Ngươi lại có thể có biện pháp gì? Trước tiên không cần lý tới cái kia Vương Đẳng Vân, ngày mai nhất định cho ngươi cái câu trả lời hài lòng. Mạnh Xuyên sau khi nói xong, quay người rời đi, chuẩn bị trở về chỗ ở của mình. Lý Chính Dương nhìn xem Mạnh Xuyên bóng lưng nơi biến mất, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai bát phẩm cầm tiên, há lại là dễ dàng như vậy tìm thấy? Hay là trước nghĩ biện pháp, cùng Vương Đẳng Vân câu thông một chút. Mạnh Xuyên không hiểu thiên cầm tiên thụ, có thể tương xuất biện pháp gì tốt tới. Xem ra cái này thiên cầm quả, chắc chắn là muốn nhiều nhường ra một chút. Phòng trọ. Vương Đẳng Vân trở về đến phòng trọ sau, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Sư phó, ngươi nói Lý Chính Dương thật sẽ cho ngươi 6 cái thiên cầm quả sao? Được xưng hô vì tiểu tuyết nữ tử nói. 6 cái thiên cầm quả, hẳn là Lý Chính Dương cực hạn. Vương Đẳng Vân một bộ dáng nắm chắc phần thắng. Ta nghĩ hắn hẳn sẽ không cho ta 6 cái, vẫn là sẽ cùng ta đàm luận. Năm mai, hẳn là hắn có thể lấy ra. Kỳ thực, hắn chân chính mong muốn chính là năm mai thiên cầm quả. Gần nhất, tu luyện cầm đạo đến bình cảnh. Nếu như đột phá, liền có thể tấn thăng bát phẩm cầm tiên. 3 cái thiên cầm quả, còn thiếu rất nhiều đột phá đến bát phẩm. Nhưng mà năm mai, còn kém không nhiều lắm. Chỉ cần đột phá bát phẩm, thiên cầm quả hiệu quả đem cực kỳ bé nhỏ. Theo lý thuyết, đột phá bát phẩm sau, hắn liền không cần những thứ này. Cho nên, vò đã mẹ không sợ sức, chuẩn bị một lần muốn tới năm mai. Thuận lợi tấn thăng bát phẩm sau, càng thêm bát ngát thiên địa, đang đợi hắn. Sư phó, ngài thực sự là thần cơ diệu toán, liền những thứ này đều sớm nghĩ tới. Tiểu Tuyết cười ha hả nói, thứ ngươi phải học còn rất nhiều. Vương Đẳng Vân khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, bây giờ liền đợi đến Lý Chính Dương đến đây đi. Một tòa tiểu viện u tĩnh bên trong, có vị thiếu nữ cầm trong tay tiên kiếm, vũ động thân thể mềm mại, động tác vô cùng sắc bén. Sau đó không lâu, trong sân xuất hiện một đạo thanh niên thân ảnh. Thiếu nữ cũng không dừng lại trong tay kiếm, nhưng mà động tác lại có vẻ có chút khẩn trương. Trong đó rất tinh diệu một chiêu, vậy mà bởi vì có khẩn trương không thi triển đi ra. Mạnh Xuyên nhìn thấy một màn này, khẽ lắc đầu. Tâm tính của ngươi bất ổn, còn cần thật tốt ma luyện, lúc nào có thể làm đến vứt bỏ văn niệm, trong lòng chỉ có kiếm, mới xem như chân chính bước vào kiếm tiên điện đường. Mạnh Linh Vận xấu hổ cúi đầu xuống, có chút ủy khuất nắm vuốt góc áo. Lao tổ, ta sai rồi. Bởi vì lao tổ trong lòng nàng quá trọng yếu, thắng qua hết thảy, cho nên nhìn thấy lao tổ, mới có thể muốn thật tốt hiện ra kiếm đạo. Thế nhưng là càng khẩn trương, càng nghĩ biểu hiện tốt, lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Thượng phẩm tiên kiếm pháp vốn là tinh diệu tuyệt luân, khó mà tu luyện. Hơi có chút sai lầm, thì sẽ đưa đến một chiêu thất bại. Mạnh Xuyên chắp hai tay sau lưng, nói phạt ngươi ở nơi này tu luyện kiếm đạo nguyên một túc thời gian, không cho phép nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm, ta tới thăm ngươi thành quả. Nhưng nếu không thể hài lòng, ngày mai cũng không cần đi thuốc tiên phố thêm kiến thức. A Mạnh Linh Vận vội vàng ứng thanh tuân mệnh. Thuốc tiên phố bên trong có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, nàng cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn đi vào xem. Nếu là ngày mai không thể tham gia, đây chính là vô cùng tệ hại tình huống. Mạnh Xuyên đi đến trong sân cây liễu bên cạnh ngồi xuống, đem một cái cổ cầm đặt ở trước người, thiện tay lấy ra một bản cây hồng bì cổ thư. Cầm đạo, ố vàng trên bìa sách chỉ có hai cái chữ to. Mở sách tờ thứ nhất, phía trên vẽ lấy một người ngồi ở dài cầm tiền, hai tay đánh đàn. Ông chỉ cảm thấy não nhân ông một vang, ý thức liền bị kéo vào chim hót hoa nở thế giới. Họa bên trong nam tử ưu nhã ngồi ở dài cầm tiền, hai tay từ dây đàn bên trên nhẹ nhàng phất qua. Chanh chanh chanh, du dương tiếng đàn để cho Mạnh Xuyên nhắm mắt lại hưởng thụ. Chanh, một đoạn thời khắc tiếng đàn thay đổi, trầm đồng du dương, rất giống nhân gian muôn màu, thăng trầm chi cảnh. Mạnh Xuyên trong đầu chậm rãi rộng mở một đạo đại môn. sau khi đại môn là liên quan tới cầm đạo từng cái con đường. Nghe đến, Mạnh Xuyên dường như là từ trong lĩnh ngộ được cái gì, lại có một đầu đại đạo từ sau cửa hướng về nơi xa kéo dài. Đại đạo càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng xa. Rất nhanh, liền đi tới cực hạn. Cái này chính là triệt để lĩnh ngộ một đầu cầm đạo. Chanh, chanh chanh. Tiếng đàn không có chút nào dừng lại ý tứ, còn tại không nhanh không chậm trình diễn. Không bao lâu, sau đại môn vương lại có một đầu đại đạo hư ảnh hiện ra. Thứ mơ hồ đến rõ ràng, kéo dài cuối đường. Đầu thứ hai đại đạo hình thành. Quyển sách này từ một vị cầm đạo đại năng giả sở hữu. Chỉ cần nghe trong đó cầm nhạc, liền có thể từ trong lĩnh ngộ cầm đạo. Đương nhiên, cái này lĩnh ngộ tốc độ cùng tự thân tư chất có liên quan. Tấu chương xong, chương 293 thuốc tiên phố mở ra. Tư chất kẻ yếu, chỉ có thể nghe được trong đó cầm nhạc, mà không cách nào cảm thụ chân chính cầm đạo chỗ. Tư chất cường giả, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được cầm nhạc bên trong chân lý, lĩnh ngộ cầm đạo. Giống như là Mạnh Xuyên, nắm giữ hỗn độn đàn thần thể. Chỉ là đơn giản nghe xong vài đoạn, liền từ giữa lĩnh ngộ một đầu cầm đạo. Loại tốc độ này, có thể xưng kinh khủng. Nếu là bị mặt khác những cái kia cầm đạo người tu luyện biết, tuyệt đối sẽ dọa sợ. Chanh, chanh chanh. Nam tử tiếng đàn lần nữa thay đổi. Tiếng trời vươn quanh toàn bộ thế giới. Trong đầu, cầm đạo sau đại môn vương xuất hiện lần nữa một con đường. Thứ mơ hồ đến rõ ràng, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở. Điều thứ ba. Kế tiếp, Mạnh Xuyên đắm chìm tại tu luyện cầm đạo quá trình bên trong. Trong sân, Mạnh Linh Vận nhìn thấy Mạnh Xuyên vậy mà ngồi ở trong sân, động tác cứng đờ. Lão tổ ngài tại sao lại ở chỗ này, không vào nhà? Tiếng hỏi không có bắt được đáp lại, chỉ có thể tự mình tu luyện kiếm đạo. Lão tổ ngay ở bên cạnh, tình trạng của nàng rất khó tập trung. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, tâm tình khẩn trương thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lão tổ ở trong viện nghỉ ngơi, có phải là vì giúp ta tu luyện kiếm đạo? Đa tạ lão tổ. Mạnh Linh Vận biết lão tổ dụng ý sau, tu luyện càng thêm khắc khổ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua quần sơn, chiếu vào trong sân gốc. Thuốc tiên gốc, hạch tâm chi địa, có cái trận pháp bao phủ thuốc tiên phố, chiếm diện tích rất lớn, bao phủ phương viên khoảng 3 dặm. Lúc này, rất nhiều người vây quanh đây, chờ đợi thuốc tiên phố mở ra. Khi mặt trời chiếu vào thuốc tiên phố phía trên lúc, thanh sắc trận bích bao phủ lên một tầng kim quang. Lý Chính Dương chờ đợi chính là thời khắc này. Canh giờ đã đến, trận pháp mở ra. Tiện tay vung lên, một đạo hùng hồn tiên lực bao phủ tại trận pháp khống chế trên hạch tâm. Ông, trận pháp vận chuyển. Chính diện rộng mở một đạo rưỡi hình tròn cổng vòm. Thuốc tiên phố bên trong thế giới hiện ra ở trong mắt mọi người. Mùi thuốc nồng nặc hương vị từ trong cửa lớn tản ra. Vây chung quanh đám người, người được mùi vị này sau, tất cả đều là tinh thần hơi rung động. Chư vị, xin mời. Người không có phận sự không thể tùy ý tiến vào thuốc tiên phố. Lý Chính Dương mời người, cũng là Lăng Vân Tiên Quốc bên trong, nhân vật có mặt mũi. Cái gì tiên tông tông chủ, tiên tộc tộc trưởng hàng người. 70, 80 người, nối đuôi nhau mà vào. Trong đám người, truyền đến tiếng nghị luận. Không hổ là thuốc tiên gốc. Vậy mà trồng nhiều như vậy hiếm thấy tiên dược, tê. Gốc cây này hoàng tiên chi, vậy mà tăng thể diện buồn lớn như vậy. Cái này cần trị giá bao nhiêu tiên thạch? Đó là ta muốn tiên tiên thảo. Dáng dấp tráng như vậy, cái này cần lớn bằng bắp đùi. Kiến thức đến thuốc tiên phố đông đảo tiên dược sau, cái này một số người toàn bộ đều kinh ngạc. Bất quá, nhưng không ai dám can đảm ở đây làm loạn. Thuốc tiên phố phía ngoài trận pháp có hai cái, không chỉ có tụ lại tiên khí trận pháp, còn có mặt khác một chỗ công kích trận pháp. Bọn hắn cái này một số người tiến vào trong trận, nếu là lòng mang ý đồ xấu, rất dễ dàng liền sẽ bị trận pháp diệt sát. Cho nên vẫn là biết điều một chút tốt hơn. 70, 80 người bên trong, một nửa khách nhân, một nửa tiên có người. Mỗi vị khách nhân bên cạnh đều bồi theo một vị tiên có người. Dạng này cũng có thể hữu hiệu tránh có người vụng trộm ngắt lấy tiên dược. Lý Chính Dương chuyển qua nửa người, hướng về phía người phía sau nhóm nói chư vị, năm nay chính là Thiên Cẩm Tiên Thụ trăm năm lớn lên chu kỳ, không bằng theo ta đi trước quan sát Thiên Cẩm Tiên Thụ kết quả như thế nào. Chờ tiên thụ kết quả sau, các vị lại đi chọn lựa tiên dược. Mỗi lần thuốc tiên phố mở ra, đều biết duy trì nửa ngày thời gian. Không sai biệt lắm mặt trời xuống núi, dương khí suy yếu lúc, trận pháp liền sẽ đóng lại. Thanh Viêm Tiên Cung cung chủ, Liễu Mộng Nguyệt nghe được lời nói này, hai mắt tỏa sáng, nói như thế thì tốt, Thiên Cẩm Tiên Thụ, mỗi lần kết quả thời điểm, cũng là một hồi thiên địa tạo hóa chi cảnh. Có thể thưởng thức lần này cảnh đẹp, cũng là chúng ta vinh hạnh. Lần này nàng tới thuốc tiên quốc mục đích chủ yếu chính là cầu một cái thiên cầm quả. Thiên cầm tiên thụ kết quả bộ dáng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa đi sớm cũng có thể chọn lựa một cái lớn nhất quả. Dù sao cũng so Lý Chính Dương ngắt lấy sau đó lại đi chọn lựa xong nhiều lắm. Mặt khác những khách nhân kia cũng là nhao nhao gật đầu. Thiên cầm tiên thụ muốn kết quả phải có một vị cầm tiên khệ một bản, đợi lát nữa còn có thể thưởng thức được tuyệt vời tiên nhạc, đúng là chuyện tốt. Đi, ta chưa từng gặp qua như thế quý hiếm tiên thụ, lần này thật muốn được thêm kiến thức. À, bên kia không phải Đặng Vân cầm tiên sao? Xem ra lần này có thể nghe được hắn tuyệt vời tiếng đàn. Hơn 10 vị khách nhân nhao nhao hướng lên trời cầm tiên cây vị trí đi đến. Thiên cầm tiên thụ trùng tại thuốc tiên phố trung ương vị trí, nhìn từ đằng xa đi có chút giống là một gốc cực lớn cây đào. Bốn phía tiên khí vần quanh, chu cột phía trên phân ra mười mấy cái chạc cây hướng về bốn phía lớn lên. Liễu Mộng Nguyệt đi đến thiên cầm tiên thụ bên cạnh, thưởng thức gốc cây này hiếm thấy tiên thụ. Tại bên cạnh nàng có vị người mặc thanh bảo nam tử trung niên, tên là Kỷ Vĩnh An. Kỷ Vĩnh An hướng về tiên thụ nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút đạo: Liễu công chủ, ngươi có biết hôm nay cầm tiên cây vì cái gì không có nở hoa? Lúc trước hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ thuốc tiên phố, đối với cái này hiếm thấy tiên thụ có chỗ không biết. Liễu Mộng Nguyệt nâng lên tay ngọc chỉ vào trong đó một cây chặt cây, ôn nhu nói: cái này tiên thụ hoa cũng không phải là phổ thông đóa hoa, mà là từ cầm đạo ngưng kết mà thành những thứ này hội hoa xuân giấu ở trong chặt cây, chỉ có tại cầm tiên đàn tấu trăm năm thời điểm đóa hoa mới có thể hiện ra. Kỳ Vĩnh An lộ ra một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, tại hạ thực sự là cô lậu quả văn tiên cầm tiên thụ cực kỳ hiếm thấy, ngươi chưa nghe nói qua, cũng là bình thường. Liễu Mộng Nguyệt nói chuyện thời điểm, có loại tự nhiên tản mát ra nữ tính mị lực. Liễu công chủ có biết hôm nay cầm tiên cây, có thể kết xuống mấy cái tiên cầm quả? Kỳ Vĩnh An nhìn chằm chằm Liễu Mộng Nguyệt mỹ mạo dung mạo nói, Đang Vân cầm tiên thế nhưng là thất phẩm, có cầm đạo cực mạnh, có thể làm cho thiên cầm tiên thụ kết xuống trên dưới 10 cái thiên cầm quả. Liễu Mộng Nguyệt nói đến đây lúc, ngữ khí mang theo kính ngưỡng chi ý. Đối với loại này cầm đạo cường đại người, nàng vô cùng ngưỡng mộ. 10 cái, lại còn nhiều như vậy. Kỳ Vĩnh An mãnh kinh không hổ là thất phẩm cầm tiên. Tại Lăng Vân Tiên Quốc bên trong, số đông cũng là 5, lục phẩm cầm tiên. Sẽ rất ít có thất phẩm cầm tiên xuất hiện. Đúng lúc này, hậu phương đi tới một vị nam tử trung niên cùng một thiếu nữ. Nam tử khuôn mặt lãnh đạo, trong lúc phất tay đều có cấu ngạo mạ kình. Người này chính là Đằng Vân cầm tiên. Hai người các ngươi tránh ra, không cần vướng bận. Vương Đằng Mây hướng về phía thiên cầm tiên thụ ở dưới hai người nói. Ân, ngươi là người phương nào? Kỳ Vĩnh An quay đầu nhìn lại, cũng không nhận ra người trước mặt. Nghe được như thế ngạo mạn ngữ khí, rất tức giận, muốn cùng người này tranh luận một phen. Thế nhưng là lại bị bên cạnh Liễu Mộng Nguyệt đưa tay ngăn lại. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Liễu Mộng Nguyệt đem Kỳ Vĩnh An kéo đến nơi xa, dán vào bên tai nhỏ giọng nói người này chính là Đằng Vân cầm tiên. Hắn muốn ở chỗ này diễn tấu tiên nhạc, chúng ta không nên trêu chọc. Tấu chương xong, chương 294 trước mặt mọi người tiết lộ chân diện mục. Cái gì? Hắn chính là Đằng Vân Cầm Tiên. Kỳ Vĩnh An cũng không thích cầm đạo, cho nên cũng không nhận ra hắn. Ân. Liễu Mộng Nguyệt khẽ gật đầu có bản lĩnh người, bình thường đều có chút ngạo khí, ngươi cũng đừng so đo với hắn. Ngay bình thường, hắn chính là như thế một bộ dáng ngạo khí. Thì ra là thế. Kỳ Vĩnh An chậm rãi gật đầu, đem cơn tức trong đầu đè ép trở về. Thất phẩm Cầm Tiên, Lăng Vân Tiên Quốc người nổi bật, đích xác có ngạo nhân tư bản. Đằng Vân Cầm Tiên là hiếm thấy cầm đạo thiên kiêu, 5000 năm thời gian, liền trở thành thất phẩm Cầm Tiên. Liễu Mộng Nguyệt tiếp tục nói, còn trẻ như vậy, liền có thể nắm giữ thành tựu như thế, có chút ngạo khí cũng là bình thường. Tại thiên giới, thất phẩm cầm tiên đã cực mạnh, là rất nhiều thế lực đều nghĩ chiêu mộ đối tượng. Loại người này, có rất ít thế lực nguyện ý trêu chọc. Lý Chính Dương đi đến thiên cầm tiên thụ bên cạnh, cũng không biết vì cái gì, hôm nay hắn sắc mặt có chút khó coi. Còn lâu mới có được thiên cầm quả sắp thành thụ tâm tình vui sướng. Nếu là đặt ở những năm qua, thiên cầm quả lập tức thành thụ, chắc chắn cười không ngậm mồm vào được. Đang Vân cầm tiên, bây giờ bắt đầu đi ân. Vương Đẳng Vân lạnh lạnh mắt nhìn Lý Chính Dương, đem chính mình dài đàn lấy ra, đặt tại trên mặt đất. Đêm qua, hai người lần nữa thương lượng một phen. Cuối cùng, Lý Chính Dương lấy 5 mai thiên cầm quả làm giá, Thỉnh Vương Đằng Vân ra tay đàn đấu. Nguyên bản ước định, 100 năm thời gian, Vương Đằng Vân cách mỗi 1 năm đều sẽ tới đàn đấu. Cuối cùng thù lao chính là 3 cái thiên cầm quả. Cứ như vậy, Lý Chính Dương trừ bỏ 100 năm qua này tiêu hao, có thể rơi xuống 3 cái thiên cầm quả. Bây giờ, Vương Đằng Vân muốn 5 mai sau đó, nếu là kết quả 10 cái, cũng chỉ có thể rơi xuống 1 cái. Vạn nhất thiên cầm tiên thụ chỉ kết 9 cái quả, 100 năm cố gắng toàn bộ tan thành bọt nước. Trong thời gian ngắn, Lý Chính Dương khó mà mời được vượt qua Vương Đằng Vân cầm tiên. Chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Thiên cầm quả đối với thất phẩm phía dưới cầm tiên mới có tác dụng. Vượt qua thất phẩm, đặt đến bát phẩm sau đó, sinh ra hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, lấy thiên cầm quả làm giá, rất khó mời được đến bát phẩm cầm tiên đứng ra. Tương lai trong vài năm, cũng không chắc chắn có thể đủ tìm được bát phẩm cầm tiên. Lý Chính Dương chỉ có thể thỏa hiệp. Đến nỗi Vương Đằng Vân vì sao muốn làm loại này đốt cháy giai đoạn sự tình? Chính là bởi vì lại có 5 mai thiên cầm quả, đàn của hắn đạo liền có thể tiến thêm một bước, bước vào bát phẩm chi cảnh. Đến lúc đó, căn bản không cần đến thiên cầm quả loại này tiên bảo, cũng sẽ không cần cùng thuốc tiên cốc tiếp tục hợp tác. Nếu như lần này chỉ cần 3 cái, còn phải đợi chờ 100 năm thời gian mới có thể được đến cần 2 cái khác. Hắn cũng không nguyện ý chờ thời gian lâu như vậy. Vương Đằng Vân đem cổ cầm đặt tại trên mặt đất, ngồi ở đàn phía trước, vung lên tay áo, chuẩn bị đàn tấu. Đúng lúc này, có vị thanh niên vội vã đi tới. Mạnh Xuyên tại lĩnh ngộ cầm đạo thời điểm, vậy mà quên thời gian. Nhờ có Mạnh Linh Vận nhắc nhở, mới miễn cưỡng bắt kịp. Đi tới thiên cầm tiên thụ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng vui vẻ. Tiên thụ trên tán cây phương, tung bay một đoàn kim sắc khí thể, chính là muốn tìm cực tiên chi khí. Tiên thụ bên cạnh có tầng vô hình trận pháp, chính là tụ lại tiên khí sử dụng. Trận pháp này mở ra thời điểm, không cách nào vượt qua. Ngạnh sấm mà nói, sẽ phá hư trận pháp nội bộ tụ lại tiên khí, có thể sẽ phá hư tiên thụ tụ lại cầm đạo. Trận pháp không chỉ có tụ lại tiên khí hiệu quả, còn có thể đem tiên thụ 100 năm qua hấp thu cầm đạo tụ tập lại, không để bọn chúng khuyết tán ra. Vừa vặn không khéo, cực tiên chi khí vừa vặn tụ lại tại trong trận pháp. Muốn hút tới cực tiên chi khí, liền phải tiến vào trận pháp. Xem ra, nhất định phải để cho quả tại năm nay kết thành. Kết quả sau đó, trận pháp tự nhiên mở ra. Đến lúc đó Mạnh Xuyên cũng liền có thể tiến vào, đem những cái kia cực tiên chi khí hấp thu. Chấm đã. Ân. Vương Đằng Vân ngẩng đầu, hướng về thanh niên nhìn lại. Ngươi có gì ý? Vương Đằng Vân, ngươi chuyện làm, để cho người ta chế nhạo. Mạnh Xuyên đi đến bên cạnh, lạnh rên một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Vương Đằng Vân khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Ta có ý tứ gì? Mạnh Xuyên không ngứa nhất chính là loại này ý thế hiệp tờ người người. Ngươi ngược lại là nói một chút, vì cái gì đã nói xong 3 cái thiên cầm quả, cứ thế phải thêm đến 6 cái. Thực sự là lấn ta thuốc tiên cốc không người. Lời nói này nói xong, Vương Đằng Vân khuôn mặt trong nháy mắt đen. Hắn cùng với Lý Chính Dương thương lượng, cũng là tại tự mình, cũng không muốn bị ngoại nhân biết được. Tính cách hắn ngạo mạn, không thích nhất chính là sau lưng có người nói này nói kia. Mạnh Xuyên xoay người, hướng về phía tại chỗ những khách nhân kia nói 100 năm phía trước, Vương Đằng Vân cùng cốc chủ thương nghị, lấy 3 cái thiên cầm quả coi như thủ lao, đàn tấu trăm năm thời gian nhưng đến thời khắc mấu chốt, lại đem thủ lao thiên cầm quả số lượng tăng lên tới 6 cái. Ta nói chính là cũng không phải. Nói đến đây, mắt lạnh nhìn Vương Đằng Vân. Bên cạnh những khách nhân kia, nghe được lời nói này sau, trong nháy mắt liền vỡ tổ. Uy tín là tiên nhân vô cùng coi trọng đồ vật. Nếu có ai không thủ tín, lần sau ai còn dám dùng người này? Lúc này, những khách nhân kia không khỏi hướng về phía Vương Đằng Vân chỉ trỏ. Cái gì? Vương Đằng Vân lại là loại người này, thật không có nhìn ra. Đây không phải trước mặt người khác một bộ, người sau một bộ sao? Ta vốn là không thích cái này mặt mũi tràn đầy ngạo khí người, ai nghĩ đến lại là loại này không thủ tín dự người. Về sau bất tiếp xúc, không chắc lúc nào liền sẽ bị hố một lần. Ngay từ đầu, đám người còn vô cùng kính ngưỡng Vương Đằng Vân. Thế nhưng là kinh nghiệm chuyện này, nguyên bản ấn tượng tốt, toàn bộ cũng bị mất. Vương Đằng Vân khuôn mặt lập tức đen. Hắn cũng không có hướng đám người giảng giải cái gì. Sự tính nguyên bản là dạng này, cũng không có gì dễ giải thích. Chỉ thấy hắn ống tay áo từ cổ cầm bên trên phất qua, đem cổ cầm thu hồi nhận không gian. "Hảo, hảo, hảo." Trong mắt Vương Đằng Vân phun ra lửa, căm tức nhìn Mạnh Xuyên cùng cách đó không xa Lý Chính Dương. "Ta nhìn các ngươi sư đồ hai người, chính là thông đồng tại loại này nơi hại ta danh dự sẽ không. Đã như vậy, đàn này ta không bán." Lúc trước hắn liền đối với Lý Chính Dương nói qua, không thể đem chuyện này công bố cho mọi người. Kết quả Lý Chính Dương không nói, ngược lại là đồ đệ của hắn nói. Về sau, còn thế nào tại Lăng Vân Tiên Quốc lẫn vào? Đang Vân Cầm Tiên, chuyện này ta cũng không biết. Lý Chính Dương trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Trước mặt mọi người tiết lộ Vương Đằng Vân chuyện làm, cũng là đại khoái nhân tâm. Không ai có thể đàn tấu tiên đàn, Thiên Cầm Tiên Thụ phải nên làm như thế nào kết quả? Chẳng lẽ, thật muốn nhìn xem trăm năm cố gắng hóa thành hư không? Người không biết được. Vương Đằng Vân lạnh cười một tiếng, ta nhìn các ngươi chính là thông đồng tốt. Đàn này, ta tuyệt đối không bán. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể tìm được ai tới vì ngươi hôm nay cầm tiên cây đàn tấu, ngươi liền đợi đến trái cây khô heo à? Bát phẩm cầm tiên nếu là tốt như vậy tìm, hắn cũng sẽ không tùy ý như vậy làm bậy tăng tiền thù lao. Mạnh Xuyên a, Mạnh Xuyên, Lý Chính Dương khổ tâm lắc đầu, ngươi thực sự là hại thằng ta. Vốn là lấy năm mai thiên cầm quả coi như thù lao, còn có thể có một cái thiên cầm quả thu vào. Nhưng bây giờ sự tình triệt để chơi cứng, một cái cũng bị mất. Còn muốn liên lụy trăm năm qua bồi dưỡng thiên cầm tiên thụ thiên tài địa bảo, thua thiệt lớn. Có đôi khi đồ miệng nhanh, kết quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Tấu chương xong, chương 295 cầm đạo thế giới. Không cần phải lo lắng. Mạnh Xuyên chậm rãi đi đến thiên cầm tiên thụ phía dưới. Ai Lý Chính Dương trọng trọng thở dài, sao có thể không lo lắng? Bây giờ đem sự tình biến thành cái dạng này, nên đi đâu tìm cầm tiên? Ta tới. Mạnh Xuyên có thể cảm nhận được thiên cầm tiên thụ bên trong cực tiên chi khí đang triệu hoán chính mình. Chỉ cần có thể để cho thiên cầm tiên thụ kết quả, rộng mở trận pháp, liền có thể đi vào hấp thu. Ngươi tới. Lý Chính Dương ngây ngẩn cả người, ngươi hiểu cầm đạo? Nhưng cho tới bây giờ không có hỏi thăm qua loại chuyện này. Bất quá dựa theo suy đoán của hắn, Mạnh Xuyên cũng không hiểu cầm đạo mới đúng. Hắn đan đạo thiên phú liền đã phi thường khủng bố, lại là luyện thể kỳ tài, còn hiểu được kiếm đạo. Mấy loại này đồ vật, liền đầy đủ hắn tu luyện rất lâu. Như thế nào có thể phân ra thời gian dư thừa, đi học tập cầm đạo, hiểu sơ một hai. Mạnh Xuyên cũng không có khuyết đại cửa biển, nói cái gì chính mình cầm đạo cỡ nào, mạnh dừng nào. Hơn nữa, cầm đạo đích thật là vừa mới học tập mà thôi, cũng chính là một ngày thời gian. Mạnh Xuyên, thiên cầm tiên thụ cần rất mạnh cầm đạo mới có thể kết quả. Lý Chính Dương đoán chừng Mạnh Xuyên còn chưa biết tình huống, chỉ là hơi biết được cầm đạo, cho dù đàn đấu cũng sẽ không có hiệu quả gì. Mạnh Xuyên ném đi qua một cái ánh mắt tiên tâm, giao cho ta a. Lập tức lấy ra một cái cổ cầm để dưới đất, mà hắn khoanh chân ngồi ở cổ cầm phía trước, xem ra là chuẩn bị khẩy một bản. Vương Đằng Vân vốn là dự định rời đi, đã rời xa đám người, thế nhưng là nghe được Mạnh Xuyên muốn khẩy một bản, quay người dừng bước lại, khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Ngươi coi cầm đạo là dễ dàng như vậy nắm trong tay? Ha ha, sư phó, chúng ta không đi. Tiểu Tuyết ngựa đầu dò hỏi. Ân. Vương Đằng Vân âm thanh rất lạnh, ta phải ở lại chỗ này xem tiểu tử kia như thế nào đàn đấu, còn dám trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác, đợi lát nữa không cách nào làm cho tiên thụ kết quả, bêu xấu chính là hắn. Ân. Tiểu Tuyết cũng là ánh mắt cừu hận nhìn qua tiên thụ ở dưới thanh niên, thứ nơi này người động tác đến xem nhất định không hiểu cầm đạo, nói không chừng còn tưởng rằng tùy ý đánh một khúc liền có thể để cho tiên thụ kết quả đây, đến lúc đó trước mặt mọi người xuống đài không được, vậy thì thực sự là một hồi chê cười. Hai người liền đứng ở chỗ này xa xa nhìn xem, còn lại khách nhân tiên có người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía tiên thụ ở dưới thanh niên, rất nhiều người cũng không nhận ra Mạnh Xuyên. Đây là ai? Cái gì? Nguyên lai là cốc chủ đệ tử mới thu, thực sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Thật sự cho rằng tiên thụ tùy ý liền có thể kết quả, thật đúng là không nghe nói cầm tiên bên trong có một nhân vật như vậy, đoán chừng cái gì cũng không thạo à. Biết được cầm đạo người cũng không nhiều, tổng cộng cứ như vậy chút. Nếu là nổi danh nhân vật, chắc chắn sớm đã bị đám người biết được, mà sẽ không đến bây giờ, vẫn là không có chút nào tiết tuổi. Mạnh Xuyên ngồi ở cổ cầm phía trước, hai mắt nhắm lại. Một thế này, chưa có tiếp xúc qua cầm đạo, nhưng mà tại thượng một thế, tu tiên nhàn hạ thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua, biết nên như thế nào đàn đấu, hơi biết được một chút đánh đàn kỹ xảo, nhưng cũng không có trưởng khống cầm đạo. Một thế này, lĩnh ngộ cầm đạo sau đó, lại đem trước đây kinh nghiệm dung hợp lại cùng nhau, đánh đàn vẫn là rất dễ dàng. Một đoạn thời khắc, mở choáng mắt, khí thế đột nhiên mà biến, tại thân thể của hắn bốn phía lại có từng vòng đạo vận phóng xuất ra. Những thứ này đạo vận đến từ cầm đạo, nâng lên tay áo, trường bào màu trắng không gió mà bay, ngón tay dài nhọn khoác lên trên dây đàn, chanh kích thích một cây dây đàn, không gian bốn phía phản phất đọc lại, từng vòng đạo vận theo âm thanh hướng bốn phía quyết tán, chanh chanh, mười ngón kích thích dây đàn, một khúc rung động lòng người chương nhạc chậm rãi hiện ra. Theo dây đàn kích thích, đạo ẩn tựa như sóng biển, hướng về bốn phía đánh tới. Tiếng đàn ngay từ đầu liền vô cùng gấp rút, giữ chặt nhân tâm. Lý Chính Dương nghe được cái này dồn dập tiếng đàn sau, cảnh vật bốn phía chợt tiêu thất, phản phất đưa thân vào 10 vạn ma binh bên trong. Mà hắn, tại trong ma binh chém giết, hơi không cẩn thận, chính là bỏ mạng bỏ mình. Theo khúc tiến dần lên, trên người hắn cũng bốc lên đại lượng mồ hôi lạnh, đem trường bào toàn bộ thấm ướt. Đám người chung quanh nghe được bài hát này sau, tất cả đều bị trong đó ý cảnh dẫn đi vào. Phản phất bọn hắn toàn bộ đưa thân vào cực kỳ không khí khẩn trương bên trong. Có chút sơ suất, chính là bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Rất nhiều thực lực thấp giả, khúc chỉ bắn 1-3, vung mình ngã trên mặt đất. Thực lực hơi mạnh một chút tiên nhân, cũng bất quá là có thể vượt qua một nửa khúc, vung mình trên mặt đất. Nguyên bản đứng một đám người, trong nháy mắt liền toàn bộ ngã xuống đất, trong miệng còn ở đây lẩm bẩm một ít lời. Giết ta không muốn chết, mau tới cứu ta. Khúc không có kết thúc, cái này một số người vẫn bị vây ở cầm đạo trong thế giới. Ầm. Lý Chính Dương thực lực mạnh mẽ, nhưng khúc vừa mới hơn phân nửa, cơ thể liền ngã trên mặt đất. Tại trước mắt hắn, một tôn dung chuyển trời đất ma thần, sừng sững ở giữa thiên địa. Chỉ là một cước, mặt đất sụt lún, bầu trời đứt gãy. Xa xa Vương Đằng Vân, so với cái này một số người hơi khá hơn một chút. Biết được cầm đạo, có thể thông qua tự thân đối với cầm đạo lý giải, hơi kiên trì một hồi. Chỉ thấy hắn trong mắt trợn lên tròn trịa, miệng hận không thể có thể tắt hạ trái dưa hấu. Gặp quỷ. Thế gian này tại sao có thể có khủng bố như thế cầm đạo? Không hơn phân nửa, tự thân cầm đạo cuối cùng không cách nào chống lại Mạnh Xuyên cầm đạo, ý thức bị kéo vào cầm đạo thế giới. Trên tầng mây, 10 vạn thiên binh cầm trong tay tiên khí, uy phong lẫm lẫm. Vương Đằng Vân, ngươi xúc phạm thiên điều, chết. Xúc phạm thiên điều giả, chết, chết. 10 vạn thiên binh động. Vương Đằng Vân thực lực, lại như thế nào có thể chống lại 10 vạn thiên binh? Không bao lâu, liền bị một vị kéo lấy tháp thiên tướng đánh vào đại địa. Pháp thử. Vương Đằng Vân phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, bản thân bị trọng thương. Trong thực tế Vương Đằng Vân cũng là phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, cùng cầm đạo trong thế giới thương thế giống nhau như lúc. Mạnh Xuyên ngón tay thật nhanh tại trên dây đàn kích thích, động tác giống như nước chảy mây trôi, cơ thể bốn phía đạo vận tụ lại càng ngày càng nhiều. Lúc này những thứ này đạo vận không còn bay về phía bốn phía những đám người kia, mà là toàn bộ hướng về tiên thụ bay đi. Nếu như những người kia tiếp tục đắm chìm tại cầm đạo trong thế giới, sẽ toàn bộ bỏ mạng. Ngạch Lý Chính Dương vẫy vẫy đầu, ý thức dần dần thanh tỉnh. Khi thấy xa xa Mạnh Xuyên sau, một trái tim kém chút từ cổ họng đụng tới. Mạnh Xuyên vậy mà biết được cầm đạo, còn như thế kinh khủng. Thực lực này so với Vương Đằng Vân mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ là cựu phẩm cầm tiên? Trăm năm qua này, thường xuyên tiếp xúc Vương Đằng Vân, đối với cầm đạo cũng là có hiểu biết. Vương Đằng Vân đàn tấu tiên khúc, mặc dù cũng sẽ để cho người ta đặt mình vào cùng cầm đạo thế giới, nhưng đắm chìm trình độ còn lâu mới có được Mạnh Xuyên mạnh. Hơn nữa, vừa rồi chẳng qua là đắm chìm một hồi, cảm giác giống như là kinh nghiệm một hồi đại chiến. Toàn thân đều tiến vào trạng thái hư thoát bất lực. Nếu là tiếp tục đắm chìm tại cầm đạo thế giới, chỉ sợ thật muốn trọng thương. Nói không chừng mạng nhỏ cũng bị mất. Tấu chương xong, chương 296 cựu phẩm cầm tiên. Kẻ ở dưới một thân cây liễu mộng nguyệt, ngẩng đầu, sáng tỏ đôi mắt, nhìn chằm chằm tiên thụ ở dưới nam tử. Đây là cái gì khúc? Vì cái gì chưa từng có nghe qua? Chẳng lẽ là vị này cầm tiên sáng tạo? Nàng ưa thích tiên khúc, thường xuyên tiếp xúc cầm tiên. Nghe qua rất nhiều người đàn đấu, cũng biết không thiếu tiên khúc, nhưng lại chưa từng có nghe qua Mạnh Xuyên đàn đấu. Không nói trước cầm đạo như thế nào, chỉ là khúc bên trong ý cảnh, liền hơn xa còn lại tiên khúc. Dùng tuyệt thế danh khúc bốn chữ hình dung, một điểm không đủ. Hắn là cựu phẩm cầm tiên. Vương Đằng Vân ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Hắn là những người này duy nhất chân chính thụ thương người. Vừa rồi Mạnh Xuyên đánh đàn lúc, cố ý chiếu cố hắn một chút. Bây giờ liền đứng lên khí lực cũng không có. Cựu phẩm cầm tiên, đây đã là cầm tiên bên trong định kim tự tháp. Vương Đằng Vân phía trước tiếp xúc qua bát phẩm cầm tiên, cũng nghe qua đối phương đàn tấu tiên khúc. Đánh đàn lúc, ngưng tụ đạo ẩn, tuyệt đối không có trước mắt mạnh như vậy. Cho nên nói, hắn dám đoán chắc, Mạnh Xuyên tuyệt đối là cựu phẩm cầm tiên. Ta vậy mà trêu chọc cựu phẩm cầm tiên. T. Đột nhiên hít sâu một hơi, kém chút đem đầu góc hút tới trong phổi. Lúc này Vương Đằng Vân thực sự là hối hận tím cả ruột. Sớm biết thuốc tiên cốc có như thế một vị cựu phẩm cầm tiên, còn đuông nghịch cái gì tâm cơ, đòi hỏi càng nhiều thiên cầm quả. Thật không bằng hảo hảo mà kết giao vị này cầm tiên. Dù là không cần thiên cầm quả đều thành, chỉ cần có thể nhận được đối phương chỉ điểm, hiệu quả kia tuyệt đối so với thiên cầm quả mạnh gấp trăm lần. Cựu phẩm cầm tiên chỉ điểm, không chỉ có thể để cho hắn tấn thăng bát phẩm, còn có thể tấn thăng cựu phẩm trên đường, sớm phô tiếp theo con đường. Nếu là không có chỉ điểm mà nói, muốn tấn thăng cựu phẩm, thật không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nhưng bây giờ thì sao? Bởi vì hai cái thiên cầm quả mà đem thuốc tiên cốc triệt để chọc giận, mặt mũi xé rách, song phương không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Hơn nữa vừa rồi Mạnh Xuyên cũng đã tỏ thái độ, cái kia cầm đạo thế giới chính là đang cảnh cáo hắn, vị này cầm tiên thực sự là tức giận. Nếu như Mạnh Xuyên muốn, tùy thời có thể đem hắn giết đi, chỉ cần đánh đàn liền có thể. Chanh chanh, chanh. Mạnh Xuyên ngón tay linh hoạt ba động dây đàn, càng ngày càng nhiều đạo vận hướng lên trời cầm tiên cây bay đi. Tiên thụ hấp thu cầm đạo sau, từng cây cành đung đưa trái phải, giống như là từng đôi tay đang lắc lư. Mềm mại trên những cây bốc lên một cái nụ hoa, ngưng kết nụ hoa. Lý Chính Dương miễn cưỡng chống đỡ lấy cơ thể, từ dưới đất bò dậy. Trong thời gian này, ánh mắt lại không có chút nào rời đi tiên thụ. Ngưng kết nụ hoa, đây là trọng yếu nhất thời khắc. Thiên cầm tiên thụ có thể kết bao nhiêu quả, thì nhìn lúc này. Liễu Mộng Nguyệt chống đỡ lấy đứng lên, tựa ở bên cạnh trên cây đại thụ kia. Hướng về phía bên cạnh Lý Chính Dương dò hỏi, ngươi nói lần này có thể ngưng kết bao nhiêu nụ hoa? Không biết. Lý Chính Dương cũng chưa từng có trải qua loại tình huống này. Thiên Cầm Tiên thụ lớn lên tại Thuốc Tiên Cốc đã có mấy ngàn năm thời gian. Ban đầu, tìm cũng là ngũ phẩm cầm tiên. Lấy ngũ phẩm cầm tiên thực lực, trăm năm đạt đấu, đại khái có thể làm cho thiên cầm cây ngưng kết 4, 5 mai thiên cầm quả. Sau đó, thiên cầm tiên thụ lớn lên một chút sau, lại tìm lục phẩm cầm tiên. Trăm năm đạt đấu, đại khái có thể kết 7 viên thiên cầm quả. Thất phẩm cầm tiên mà nói, có thể ngưng kết 10 cái thiên cầm quả. Nếu là nửa đường có mấy lần phát huy không tốt, quả bình thường đều biết giảm xuống một cái. 10 cái biến thành 9 cái. Chưa từng có xuất hiện qua biến cố gì. Giống như hôm nay dạng này, thất phẩm cầm tiên bỏ gánh, đổi thành cửu phẩm cầm tiên ra trận. Luận cầm đạo cường độ tới nói, cửu phẩm cầm tiên tuyệt đối là thất phẩm gấp mấy chục lần. Lý Chính Dương phân tích nói, lần này thiên cầm tiên thụ hấp thu đại lượng đạo vận, nói không chừng có thể làm cho thiên cầm quả vượt qua 15 mai. 15 mai đã là bình thường căn bản không dám huyễn tưởng số lượng. Trong năm thời gian, Thuốc Tiên Cốc đại khái cần 4 cái thiên cầm quả giá trị ngang hàng thiên tài địa bảo tới bồi dưỡng nó. Nếu là có thể kết 10 cái quả, trừ bỏ cấp cho cầm tiên chỗ tốt bên ngoài, còn có thể còn lại 3 cái. Trong năm thu hoạch 3 cái thiên cầm quả, thu hoạch tương đối khá. Nhưng nếu là đổi thành 15 mai, trừ bỏ cấp cho cầm tiên chỗ tốt, còn có thể còn lại 8 cái. Thuốc Tiên Cốc liền kiếm bộ rồi. Tên nghe được có thể kết xuống 15 mai sau, Liễu Mộng Nguyệt hít sâu một hơi. Vậy mà nhiều như vậy, cựu phẩm cầm tiên thực lực quả nhiên bất phàm. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ đến sẽ kết xuống nhiều như vậy quả. Tương đương với trước đây một nửa số lượng. Đó là đương nhiên. Lý Chính Dương lông mày nhướng lên, ánh mắt tại trên người mặt xinh đẹp Liễu Mộng Nguyệt dừng lại lâu hơn một chút. Cái này Liễu Mộng Nguyệt mặc dù thân là Thanh Viêm Tiên Cung cung chủ, nhưng niên linh cũng không lớn, chỉ có 1 vạn tuổi mà thôi. Tại Đông Đảo cung chủ, tông chủ, tộc trưởng ở giữa, 1 vạn tuổi xem như tiểu nhân. Hơn nữa, Liễu Mộng Nguyệt tu luyện chú nhan thuật, dung mạo nhìn qua cũng chính là 26-27 dáng vẻ. Chính là nữ tử hoa dung nguyệt mạo niên kỷ. Kết xuống 15 mai thiên cầm quả, còn là bởi vì Mạnh Xuyên chỉ bắn tấu một lần mà thôi, nếu là trong vòng trăm năm này, mỗi lần đều do hắn tới đàn đấu, cái này quả thiên cầm tiên thụ, ít nhất cũng phải kết 50 mai quả. Tiên thụ kết quả, dựa vào là tích lũy tháng ngày. Mỗi một năm đều rất trọng yếu. Góp nhặt trăm năm, đem ngưng tụ cầm đạo toàn bộ ngưng kết ra, liền trở thành quả. Cái gì? 50 mai? Liễu Mộng Nguyệt triệt để choáng váng. Nếu như cái này quả tiên thụ kết 50 mai quả, tiên cốc có thể lưu lại 46 mai. Chẳng phải là kiếm lời điên rồi? Chỉ là tưởng tượng thấy, liền biết cái này cơ nào đáng tiền. Lý cốc chủ, ngươi thực sự là thu tốt đồ đệ a. Nói lời này ngữ khí, vừa là hâm mộ, vừa ghen tị. Phía trước liền nghe người cốc chủ tân thu một vị đệ tử, cũng chưa từng có để ý nhiều. Nhưng hôm nay triển lộ thực lực sau, nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cựu phẩm cầm tiên, còn đến mức nào? Hơn nữa vừa rồi đàn tấu tiên khúc, lại là tuyệt thế danh khúc. Giết người trong vô hình. Tại chỗ tông chủ như vậy, cốc chủ, tộc trưởng, vậy mà toàn bộ đều ngã đến trong khúc. Đây nếu là chuyến đi, muốn để người trong thiên hạ chế nhạo. Những cái kia phàm phu tục tử, lại há có thể vào lao phu mắt. Lý Chính Dương vừa nhắc tới Mạnh Xuyên, cười liền không ngậm miệng được. Nói chuyện lại đắc ý đứng lên. Người nhà Liễu Mộng Nguyệt cũng là biết Lý Chính Dương tính tình, thích sĩ diện người. Mọi thứ không chịu thua. Có cái gì việc nhỏ, liền ưa thích đắc ý tranh. Tranh tranh. Mạnh Xuyên động tác trong tay giống như nước chảy mây trôi. Cho dù không có cầm đạo gia trì, bên cạnh những người kia nghe xong vẫn là một trái tim căng thẳng, chỉ sợ bốn phía xuất hiện cái gì kẻ địch khủng bố. Hấp thu cầm đạo sau, nụ hoa số lượng càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, mịn màng trên nhánh cây, lớn lên ra 10 cái nụ hoa. Lý Chính Dương hai tay niết chặt mà nắm ở cùng một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm những cây, cẩn thận đếm lấy nụ hoa số lượng. 10 cái, 11, 13, 15, đã 15 quả, cũng không sai biệt lắm. Dựa theo suy đoán của hắn, cựu phẩm cầm tiên gia trì, cái này quả tiên thụ cũng chính là kết xuất 15 mai nụ hoa. Nhiều hơn nữa, cũng liền 16 mai. Sau đó hẳn là cũng sẽ không tiếp tục tăng trưởng. Dù sao trăm năm thời gian bên trong, cựu phẩm cầm tiên chỉ có lần này là đấu. Trước đây chênh lệch, không thể một lần bù đắp. Tấu chương xong, chương 297 công tử thế vô song. 16. Khi cành non bên trên lần nữa bước lên một cái nụ hoa sau, Lý Chính Dương mừng rỡ trong lòng. 17, 18, T, 19, còn tới 20. Giờ khắc này, đã không phải là kinh hỉ, mà là kinh hãi. Chanh chanh chanh, chanh, chanh chanh. Mạnh Xuyên động tác trong tay càng lúc càng nhanh. Cái này một khúc, cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Tiếng đàn gấp rút, nghe trong lòng người phát run. Chanh. Cuối cùng một cây dây đàn kích thích, đạo ẩn cũng ngưng kết đến cực hạn. Giống như là biển gầm, hướng lên trời cầm tiên cây dũng manh lao tới. Giờ khắc này, tiên thụ hấp thu đại lượng đạo vận, vậy mà thời gian trong nháy mắt liền ngưng tụ ra mười mấy đóa mới nụ hoa. Lý Chính Dương cẩn thận khe đếm, âm thanh phát run nói 36 lại là 36 mai. Mạnh Xuyên cầm đạo, chẳng lẽ không chỉ cửu phẩm, mà là đỉnh phong? Không thể nào, cửu phẩm phía trên còn có một cái khác cảnh giới, chính là cầm tiên đỉnh phong chi cảnh. Từ xưa đến nay, có thể đạt đến cầm tiên đỉnh phong giả, lác đác không có mấy. Thanh niên trước mắt vừa mới phi thăng thiên giới, liền đã đạt đến cầm tiên đỉnh phong. Tốc độ này cũng quá nhanh a, hoặc có lẽ là trước khi phi thăng liền biết được cầm đạo. Thế gian thời điểm cũng đã đem cầm đạo tu luyện tới loại này trình độ kinh khủng, cũng chỉ có loại thuyết pháp này mới có thể nói đến thông. Có ít người tại thế gian thời điểm liền lĩnh ngộ một loại nào đó đại đạo, tu luyện tới tiên cấp độ, giống như là cái gì hóa tiên, kiếm tiên các loại. Chỉ cần tại hạ giới lúc không hiện ra ở thiên đạo bên dưới, cũng sẽ không bị thiên đạo phát hiện, cũng sẽ không cần cưỡng chế phi thăng thiên giới. Loại tình huống này rất ít, nhưng vẫn là phát sinh qua. Tại thế gian liền tu luyện tới cầm tiên đỉnh phong đại khủng bố. Chỉ là tưởng tượng thấy, Lý Chính Dương đã cảm thấy hốc ông co quắp trên mặt đất. Vương Đằng Vân nhìn thấy một màn này, nhất là Mạnh Xuyên cuối cùng phóng xuất ra, giống như là biển gầm cầm đạo đạo ẩn, cả người đều ngu. Cơn mờ nở. Hắn tuyệt đối không phải cựu phẩm cầm tiên. Tuyệt đối không phải, cựu phẩm cầm tiên không có khả năng trưởng khống nhiều như vậy cầm đạo. Đánh đàn thời điểm, cầm đạo sẽ thông qua dây đàn truyền ra. Cầm đạo bên trong sẽ có 1000 loại đạo pháp, mỗi một đầu cũng khác nhau. Thông qua khác biệt đánh đàn phương pháp, đem những thứ này cầm đạo toàn bộ bày ra, chính là một khúc tiên nhạc, tạo dựng ra cầm đạo thế giới. Vừa rồi hắn một mực quan sát đến Mạnh Xuyên thả ra cầm đạo, so với cựu phẩm còn kinh khủng hơn. Theo lý thuyết, rất có thể là cầm đạo đỉnh phong cường giả. Dù là không đạt được cầm đạo đỉnh phong, cũng là đến gần vô hạn tại loại tầng thứ này. Ta vậy mà trêu chọc cầm đạo đỉnh phong cường giả. Ta. Cảm giác này, giống như là một cái tiên thiên linh quả, ngay tại dưới mí mắt, lại bị hắn cho bỏ lỡ một dạng. Trong lòng cái biệt khuất đó, khó chịu, kém chút quyết đi qua. Nếu như có thể quen biết một vị cầm đạo đỉnh phong cường giả, chỉ cần đối phương hơi chỉ điểm một chút, chính là một cọc đại tạo hóa. Tương lai đột phá cựu phẩm sát suất thẳng tắp để thăng. Nhưng bây giờ thì sao? Bởi vì hai cái thiên cầm quả, triệt để đem thuốc tiên cốc chọc giận, cũng triệt để chọc vị này đỉnh phong cầm tiên. Đối phương không trực tiếp giết chết chính mình, đã là thiên đại ban ân. Còn nói gì linh giáo? Lấy quỷ đi thôi, bây giờ hối hận tím cả ruột, lại không có nửa điểm tác dụng. Bên cạnh những người kia, cũng là chứng kiến cái này một như kỳ tích thời khắc. Thanh niên này nhìn như tuổi tác không lớn, lại là cầm tiên đỉnh phong. Thật là khủng khiếp cầm đạo thực lực, thuốc tiên cốc lúc nào thu như thế một vị đệ tử. Có cái này Mạnh Xuyên tại, lấy hậu thiên cầm tiên cây, tuyệt đối là thuốc tiên cốc đáng tiền nhất chi vật. Mạnh Xuyên thân là thuốc tiên cốc đệ tử, về sau hàng năm khệ một bản, tự nhiên không phải vấn đề gì. Lấy cầm tiên đỉnh phong thực lực tới nói, đàn đấu 100 năm, kết xuống quả, ít nhất cũng phải hơn 100 mai. Chỉ là bằng vào tiên cầm quả, tiên cốc liền có thể phát tài. Tiên thụ bên trên, phấn hồng nụ hoa từ nở rộ ra. Từng đóa cực kỳ xinh đẹp hoa, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa rụng, theo gió nhảy múa. Tựa như từng cái duyên dáng bướm trắng, phiêu đãng tại tiên thụ bên cạnh. Tiên thụ phía dưới, thanh niên áo trắng ngồi ở cổ cầm bên cạnh. Tuấn mỹ dung mạo, cùng cảnh đẹp hòa làm một thể. Tựa như thiên tử rơi vào phàm trần. Liễu Mộng Nguyệt nhìn thấy dưới tàng cây nam tử, cái kia tuyệt mỹ hình ảnh, không khỏi ngây người. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Thế gian, vì sao lại có nam tử như thế? Vạn năm qua, viên kia chưa bao giờ bởi vì người nào đó khiêu động tâm, bây giờ động. Thanh niên cái bóng, sâu đậm in vào đáy lòng. Thật lâu không thể xóa đi. Bên cạnh cũng có còn lại nữ tử, nhao nhao bị một màn này mê hoặc, lộ ra ngưỡng mộ thần thái. Trời ạ, thế gian này vì sao lại có tốt đẹp như thế hình ảnh? Chẳng lẽ là một cảnh? Công tử, tâm ta đã bị ngươi trộm đi. Lao nương cần hưu phu. Công tử, chờ ta. Thanh niên không chỉ có xoáy khí, còn có cực kỳ khủng bố cầm đạo thực lực. Cái này một số người bị mê chặt, cũng coi như bình thường. Cánh hoa bay mùa sau, từng viên tiên cầm quả từ nụ hoa vị trí ngưng tụ ra, hình dạng giống trái lê, màu sắc như ngọc. Mỗi một mai thiên cầm quả cũng như tinh điêu tế trác mỹ ngọc, cho người ta một loại cực hạn mỹ cảm. Dù là không ăn, dùng để thưởng thức cũng là vô cùng tốt. Chỉ chốc lát công phu, 36 mai thiên cầm quả ngưng kết hình thành. Mạnh Xuyên đem cổ cầm thu hồi, ánh mắt hướng nơi xa nằm dưới đất Vương Đẳng Vân nhìn lại. Đàn của ngươi đạo đã đi lên đường nghiêng. Phốc thử. Một câu nói, Vương Đẳng Vân phun ra búng máu tươi lớn, ngã xuống đất không dậy nổi, đã hôn mê. Đồ đệ mưa nhỏ liền vội vàng đem Vương Đẳng Vân đỡ dậy, hướng về thuốc tiên cốc đi ra ngoài. Sư phó của nàng bại, hơn nữa bại rất triệt để. Tăng thêm ngay từ đầu huyên náo sự tình, lần này thật không có mặt mũi tiếp tục tại Lăng Vân Tiên Quốc lăn lộn tiếp nữa rồi. Mạnh Xuyên, ngươi không phải đối với cầm đạo hiểu sơ một hai sao? Lý Chính Dương khỏe miệng giật một cái này gọi là hiểu sơ một hai mà nói, còn lại những cái kia cầm tiên toàn bộ đều đừng sống. Mạnh Xuyên lại là như cũ duy trì lúc trước cái loại này thái độ. Tại chính thức cầm đạo trước mặt, ta nắm giữ chẳng qua là một chút da lông thôi, chân chính biết được cầm đạo sau mới hiểu cầm đạo cao thâm mặt chắc. Bây giờ nắm trong tay đạo pháp chỉ là một phần trong đó mà thôi, còn rất nhiều cầm đạo cần chậm rãi nắm giữ. Khiêm tốn, thực sự là khiêm tốn. Lý Chính Dương làm sao có thể tin tưởng Mạnh Xuyên chuyện ma quỷ? Lão nhân gia ngươi đều cầm tiên đỉnh phong, vẫn là chút da lông, vậy người khác đều khỏi phải sống. Mạnh Xuyên a, lần này tiên cầm tiên thụ có thể kết quả, nhờ có trợ giúp của ngươi. Không biết ngươi muốn bao nhiêu mai tiên cầm quả? Mạnh Xuyên ngẩng đầu hướng tiên thụ nhìn lên đi. Cái kia kim sắc cực tiên chi khí, mới là hấp dẫn hắn nhất đồ vật. Đến nỗi tiên cầm quả, có cũng được mà không có cũng không sao. Tiên cầm quả chủ yếu hiệu quả, chính là ăn hết để thăng cầm đạo. Đối với cầm đạo cảm ngộ sẽ càng sâu, nhanh chóng lĩnh ngộ mới cầm đạo. Bây giờ đàn của hắn đạo thể chất, căn bản không cần đến những thứ này. Tùy ý lấy mấy cái liền có thể. Bất quá ta cần tự mình đi trên cây lấy. Tấu chương xong, chương 298 trong phòng nói chuyện. A. Lý Chính Dương chỉ tiên thụ phía trên, ngươi muốn đích thân đi lấy. Ân. Mạnh Xuyên gật gật đầu. Cực tiên chi khí, ngay tại trên tán cây phương. Vừa vặn mượn lấy quả cơ hội, đưa chúng nó hấp thu. Không có vấn đề. Lý Chính Dương vội vàng đáp ứng, ngươi muốn lấy bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu. Nếu là không có Mạnh Xuyên, để cho cái kia Vương Đằng Vân đánh đàn, hắn cho ăn bể bụng có thể lưu lại 5 mai thiên cầm quả. Bây giờ trên ngọn cây này, thế nhưng là mọc ra 36 mai. Hắn tin tưởng coi như Mạnh Xuyên lấy, cũng sẽ không lấy quá nhiều. Về phần tự thân lên cây lấy, cũng không có cái gì. Ngược lại ai lấy đều như thế. Vậy ta sẽ không khách khí. Lý Chính Dương đem tiên thụ bốn phía trận pháp giải khai, một đoàn tiên khí kéo lấy Mạnh Xuyên chân, để cho hắn lơ lửng trên không trung. Thứ trong lúc nhất thời, hướng về trên tán cây phương cực tiên chi khí bay đi. Khi cơ thể tới gần sau, cực tiên chi khí tự động bay vào thể nội. Rất nhanh, liền đem tất cả cực tiên chi khí hấp thu không còn một ngống. Đinh. Ngài hấp thu cực tiên chi khí, cực tiên đánh dấu bội số để thăng 400 lần. tổng cộng đề thăng bội số vì 1400 lần. So với tiên trì, thuốc tiên cốc gần chứa cực tiên chi khí, ít hơn bên trên rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất là thuốc tiên phố tồn tại trên thời gian ngắn không thiếu. Cực tiên chi tức giận sinh ra, cùng cực tiên chi tồn tại thời gian, có ác không thể thiếu liên quan. Thời gian tồn tại dài, tiên khí nồng đậm, đản sinh cực tiên chi khí liền sẽ nhiều. Trái lại thì sẽ thiếu. Mạnh Xuyên đối với cái này ngược lại là vô cùng hài lòng. Một lần đề thăng 400 lần, tăng thêm trước đây 1000 lần, chính là 1400. Cực tiên đánh dấu hình thức, đã để ban thưởng tăng lên trên diện rộng. Lại hấp thu một chút, sớm muộn có thể đem bội số thăng cao hơn. Một lần đánh dấu, ban thưởng vô cùng lớn. Hấp thu cực tiên chi khí sau, cơ thể của Mạnh Xuyên chậm rãi hạ xuống, tại trên tiên thụ, hái được 10 cái thiên cầm quả. Hạ xuống lúc, ánh mắt bị xa xa đạo ẩn hấp dẫn. Cái kia đồng dạng là một gốc hiếm thấy cổ thụ, tán cây che khuất bầu trời. Dưới bóng cây, trở thành thuốc tiên phố bên trong, đạo ẩn hội tụ chi địa. Ta chỉ lấy cái này 10 cái thiên cầm quả, còn lại coi như xong. Ngươi chỉ cần 10 cái. Lý Chính Dương trong lòng trong bụng nở hoa. Bây giờ thiên cầm tiên thụ, thế nhưng là kết xuống 36 mai thiên cầm quả. Coi như Mạnh Xuyên lấy đi 10 cái, cũng có thể còn lại 26 mai. Trong năm qua, tiêu hao tài nguyên bất quá là 4 cái mà thôi. Thuốc tiên cốc kiếm lớn, ân. Mạnh Xuyên đã cầm tới mong muốn cực tiên chi khí, còn lại tự nhiên không quan tâm. Liễu Mộng Nguyệt lấy ra một cái gương đồng, hướng về phía tấm gương sửa sang một chút trang dung, mới chậm rãi hướng về Mạnh Xuyên đi đến. Chỉ thấy nàng đi đến Mạnh Xuyên bên cạnh, khẽ gật đầu, xốp giòn tiếng nói bái kiến Mạnh công tử. Mặc dù là cao quý cung chủ, Mạnh Xuyên chỉ là thuốc tiên cốc Lý cốc chủ tọa hạ đệ tử. Nhưng Mạnh Xuyên cầm đạo, thế nhưng là đỉnh phong cấp bậc. Luận thân phận cùng địa vị, tất cả mọi người ở đây cũng không có hắn cao. Thậm chí, tất cả mọi người đều muốn lệnh bợ hắn. Liễu cung chủ không cần đa lễ. Mạnh Xuyên đáp lại nói, không biết Mạnh Cầm Tiên hôm nay chỗ đánh khúc, tên là cái gì? Liễu Mộng Nguyệt chưa từng có nghe qua khúc nhạc này, không khỏi phi thường tò mò. Thập diện mai phục. Mạnh Xuyên trước khi xuyên việt, học qua cổ cầm. Bây giờ dung hợp cầm đạo sau, đem thập diện mai phục ý cảnh phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Thập diện mai phục. Thập diện mai phục. Liễu Mộng Nguyệt hồi tưởng lại cầm đạo trong thế giới, hiện ra một màn kia, vô cùng cảm khái. Hào một cái thập diện mai phục. Đây là tuyệt thế danh khúc. Tại trong tiên giới cầm nhạc, thập diện mai phục tuyệt đối có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Khúc này thế nhưng là công tử viết. Xem như thế đi. Mạnh Xuyên lúc nói chuyện, trên mặt không khỏi đỏ lên. Công tử quả nhiên lợi hại, lại có thể viết ra như thế kinh thế hãi tục khúc. Liễu Mộng Nguyệt tán thán nói. Ân. Mạnh Xuyên chỉ là khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Từ Hứa Hưng Chiêu trong trí nhớ biết được, còn lại cái kia trường quyển gia cửu, ngay tại Thanh Viêm Tiên Cung trong tay. Liễu Mộng Nguyệt là Thanh Viêm Tiên Cung cung chủ. Xem ra sau đó còn muốn tiếp xúc một chút, nhìn một chút như thế nào mới có thể được đến còn lại quyển gia cửu. Công tử, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Liễu Mộng Nguyệt nói ra ngay từ đầu ý đồ đến. Còn có mười mấy ngày thời gian, chính là Thanh Viêm lão tổ 10 vạn tuổi thọ thần sinh nhật. Lần này ta tới, vốn là muốn cho Thanh Viêm lão tổ tìm được một cái thiên cầm quả. Thanh Viêm lão tổ trừ bỏ tu luyện hỏa đạo bên ngoài, còn ưa thích nghiên cứu cầm đạo. Liễu Mộng Nguyệt liền muốn, tại trong 100 vạn năm thọ thần sinh nhật này, đưa tặng một cái thiên cầm quả cho lão tổ. Hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Hôm nay đụng tới Mạnh Xuyên sau đó, hắn có mặt khác một phen ý nghĩ, chỉ là không biết có thể hay không mời được đến Mạnh Xuyên, đến phụ chúc thọ. Hôm nay lần đầu nghe thấy công tử cầm nhạc, liền kinh động như gặp thiên nhân. Không biết công tử có thể hay không tại trên Thanh Viêm lão tổ thọ thần sinh nhật, vì lão tổ khệ một bản tiên nhạc. Thanh Viêm Tiên Cung thế nhưng là nhất lưu tiên tông, có thế lực cực kỳ bất phàm. Lão tổ 10 vạn năm đại thọ, liền sẽ long trùng cánh trúc. Nếu là có thể mời đến đỉnh cấp cầm tiên đàn đấu, đó là cỡ nào vinh hạnh sự tình. Lần này thọ yến cũng sẽ bị đẩy lên đỉnh phong. Mạnh Xuyên con mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng đánh lên chính mình tính toán. Để cho ta đi vì Thanh Viêm lão tổ chúc thọ cũng có thể. Bất quá, ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Nếu như có thể mượn chúc thọ chuyện này, đem cái kia quyển gia cửu đòi hỏi tới, không còn gì tốt hơn. Công tử có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Liễu Mộng Nguyệt xốp giòn vừa nói đạo. Mạnh Xuyên ánh mắt đảo qua đám người chung quanh, nói nhiều người ở đây miệng tạm, đợi lát nữa thuốc tiên phố đóng lại, ngươi tới chỗ ở ta, chúng ta tại trò chuyện với nhau. Hảo Liễu Mộng Nguyệt tâm bên trong rung động. Có chuyện gì, là cần đến chỗ ở trò chuyện với nhau? Chẳng lẽ, công tử đang suy nghĩ gì sự tình bẩn thỉu? Lý Chính Dương một mặt ý cười đem thiên cầm tiên thụ bên trên quả toàn bộ hái xuống. 26 mai, không nhiều không ít. Khoe miệng kia, đơn giản trong bụng nở hoa. Đến nỗi Vương Đẳng Vân 99 năm cố gắng, ai còn để ý hắn đâu? Coi như tới, loại này không thủ tín dự người, cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn chỗ tốt gì. Chư vị quý khách, có gì cần tiên thảo, nói với ta, ta mang các ngươi đi hái. Khi tiến vào thuốc tiên phố phía trước, những thứ này tiên dược kỳ thực cũng đã có chủ rồi. Lần này chính là đem tiên dược hái xuống, phân cho những cái kia quyết định người. Mạnh Xuyên hướng về bên cạnh cây kia cổ thụ đi đến. Không nghĩ tới, thuốc tiên cốc vậy mà trồng một gốc tiên nguyên thụ. Tiên nguyên thụ, rễ cây sâu đậm vào trong đất, có thể hướng về bốn phía kéo dài trăm dặm. Nhìn như không thể nào cao, thân rễ của nó cũng rất nhiều. Hấp thu bốn phía trong đất ẩn chứa tiên khí, tụ lại tại trong cây khô, đem tiên khí phóng thích đến tán cây bốn phía. Có thể nói, tiên nguyên thụ chung quanh, tiên khí sẽ phi thường nồng đậm. So với tụ tiên đại trận hiệu quả còn tốt hơn. Nếu như tụ tiên đại trận phối hợp tiên nguyên thụ cùng nhau dùng, một cái hấp thu trong đất tiên khí, một cái hấp thu trong thiên địa tiên khí, hiệu quả đem phát huy đến cực hạn. Đi đến tiên thụ bên cạnh. Đây là đạo ẩn hội tụ chi địa. Thuốc tiên phố bên trong, tất cả đạo ẩn đều tụ lại ở đây. Đánh dấu. Đinh. Ngay tại thuốc tiên phố đánh dấu, ban thưởng đề thăng 1.910 lần. Tấu chương xong, chương 299 tiên nguyên thụ loại. Đinh. Chúc mừng ngài thu được tiên nguyên thụ loại. Thái ớt kim đan 1900 bình. Phong phú như vậy ban thưởng, Mạnh Xuyên trong lòng vui mừng. Thái Ức Kim Đan là cực phẩm tiên đan bên trong, ẩn chứa tiên khí nhiều nhất một loại. Dùng để tăng cao thực lực rất không tệ. Phía trước tại Lý Chính Dương chỗ ở đánh dấu, thu được 1500 bình. Lần này còn nhiều ra 400 bình. Là cực tiên chi khí sau khi tăng lên mang tới hiệu quả. Trừ cái đó ra, còn thu được một cái tiên nguyên thụ loại. Chờ sau này, đem cái này tiên nguyên thụ chủng tại Mạnh gia trong đại viện, khẳng định có thể tụ lại rất nhiều tiên khí. Để cho tộc nhân tăng cao thực lực tốc độ càng nhanh. Mặt trời chiều ngã về tây, yêu diễm thải hà treo ở chân trời. Mặt trời xuống núi, thuốc tiên phố đóng lại. Rất nhiều khách nhân trong đêm rời đi. Bất quá cũng có chút người lựa chọn tại thuốc tiên cốc ở lại một đêm, bình minh ngày mai sau lại đi rời đi. Mạnh Xuyên nơi ở trong phòng khách bày hai cái nến, chập chân ánh nến, đem trong phòng chiếu rất sáng sủa. Cửa phòng mở ra, một cỗ làn gió thơm bay vào trong phòng. Mạnh công tử, ta tới. Đi tới Mạnh Xuyên gian phòng, Liễu Mộng Nguyệt lại có chút khẩn trương. Vị này Thanh Viêm Tiên Cung công chủ, lúc nào xuất hiện qua khẩn trương như vậy dáng vẻ? Sở dĩ dạng này, chủ yếu là bởi vì Mạnh Xuyên chính là Cầm Đạo đỉnh phong cường giả, khích động tiếng lòng của nàng. Mạnh Xuyên đưa tay đẩy ra một đạo tiên khí, đem cửa phòng cùng cửa sổ cùng nhau đẩy lên. Lại tại trên nhà gỗ bố trí hồn lực cấm chế. Lần này, bên trong căn phòng bầu không khí có chút kiều diễm. Liễu công chủ, sở dĩ đem ngươi gọi đến nơi đây trò chuyện với nhau, là bởi vì một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Sự tình gì? Ngươi nói đi. Liễu Mộng Nguyệt gương mặt đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì ánh nến tia sáng, còn là bởi vì cái khác. Ngươi có thể nhận biết chương này quyển gia cửu. Mạnh Xuyên cũng là tài cao gan lớn, trực tiếp đem quyển gia cửu lấy ra, đặt ở cạnh cửa sổ dưới bàn gỗ. Ân. Liễu Mộng Nguyệt nhìn thấy chương này quyển gia cửu sau, con ngươi chợt co vào, còn lại tâm tư toàn bộ cũng bị mất. Nàng biết, chính mình thực sự là hiểu lầm cái gì. Ngươi làm sao sẽ có chương này quyển gia cửu? Ta nói nhặt, ngươi tin không? Mạnh Xuyên đích thật là nhặt được hai tấm. Tấm thứ ba, nhưng là từ Vạn Kiếm Tiên Tông chiếm được. Tin. Liễu Mộng Nguyệt đối với Mạnh Xuyên lời nói ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Mạnh công tử biết được trong tay của ta có một tấm khác quyển gia cửu. Ân. Mạnh Xuyên đem quyển gia cửu rời đến ánh đến phía dưới, kỳ thực ta cũng không xác định trong tay ngươi liền có cuối cùng một tấm quyển gia cửu, cũng chỉ là ngờ tới không biết ta đoán, có thể hay không thật sự. Liễu Mộng Nguyệt ngẩng đầu, thâm thúy con ngươi, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Khẽ cắn môi, do dự nửa ngày mới làm ra quyết định. Nhẹ nhàng gõ phía dưới. Công tử đoán không sai, trong tay ta thật là có một tấm quyển gia cửu quả nhiên trong tay ngươi. Mạnh Xuyên hít sâu một hơi. Cuối cùng một tấm quyển gia cửu tung tích biết được. Bây giờ còn lại, chính là như thế nào đem chương này quyển gia cửu chiếm được. Nói thật, Hồng Vân thượng tiên những năm này thu thập bảo vật, cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Rất khó để cho ý hắn động. Nhưng Hồng Vân thượng tiên tiên phủ đã tồn tại 10 vạn năm trở lên thời gian. Bên trong rất có thể đã dựng dục ra cực tiên chi khí. Hấp thu cực tiên chi khí, để thăng cực tiên đánh dấu bội số, mới là hắn coi trọng xem. Bây giờ tu luyện, cần hấp thu đại lượng tiên đan. Hôm nay tại thuốc tiên phủ đánh dấu, 1900 lần ban thưởng, cũng chính là để cho hắn tăng lên tới huyền tiên cảnh giới. Đây vẫn chỉ là tiên nhân cảnh bắt đầu giai đoạn, liền đã khó khăn như vậy. Về sau tu luyện tới đại la kim tiên, tiên vương chi cảnh, cần tiên đan số lượng càng là kinh khủng. Nếu không sớm một chút để thăng cực tiên đánh dấu bộ số, muốn tu luyện thành là đại đế, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Mạnh công tử muốn trong tay của ta chương này quyển gia cửu. Liễu Mộng Nguyệt dò hỏi. Ân, ngươi nói không sai. Mạnh Xuyên đem trên bàn quyển gia cửu thả lại nhận không gian. Liễu công chủ có thể ra điều kiện, ta nên như thế nào thu được chương này quyển gia cửu? Cái này Liễu Mộng Nguyệt túi đầu xuống, lâm vào trầm tư. Quyển gia cửu tại trong tay nàng sự tình, chỉ có cung nội số ít mấy người biết được. Hồng Vân thượng tiên phủ đệ, tại trong thiên giới, là cái dụ hoặc vô cùng lớn. Cho dù là nhất lưu tiên tông, đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu có được đến, có thể để tiên tông thực lực để thăng rất nhiều. Bây giờ nên làm gì? Quyền gia cựu đang ở trước mắt thanh niên trong tay. Hắn dám trực tiếp lấy ra, theo lý thuyết, không có sợ hãi. Thực lực của mình, căn bản không có bị đối phương không coi vào đâu. Tranh đoạt, tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào. Đỉnh phong cầm tiên, dù là tu vi cảnh giới không cao, vô cùng gây nên cầm đạo, cũng có thể dễ dàng đem nàng diệt sát. Giống như là hôm nay, Mạnh Xuyên ở nơi đó đàn tấu thập diện mai phục, trực tiếp đem Vương Đẳng mây trọng thương. Đây vẫn là một vị biết được cầm đạo người, có thể hơi chống lại một chút. Các nàng những thứ này căn bản vốn không hiểu cầm đạo người, căn bản không cách nào chống lại, tuyệt đối sẽ chết tại dưới đàn. Luận thực lực, nàng không bằng thanh niên trước mắt. Mạnh Xuyên thế nhưng là cầm đạo đỉnh phong cường giả, cùng giao hỏng, không bằng giao hảo. Nghĩ tới đây, Liễu Mộng Nguyệt ánh mắt cuối cùng kiên định xuống. Hôm nay lần đầu nghe thấy công tử Thiên Cúc, kinh động như gặp thiên nhân, tất nhiên công tử muốn trong tay ta quyển gia cửu, ta liền đem nó tặng ngươi. Cũng coi như là cùng công tử kết giao chi lễ. Mạnh Xuyên nghe được lời nói này, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cái này Liễu Mộng Nguyệt, thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Không có nói mảy may điều kiện, cái này mang đến cho hắn lớn vô cùng hảo cảm. Hồng Vân thượng tiên phủ đệ có thật nhiều bảo vật, dù là một bốn, cũng không phải là một số ít. Liễu Mộng Nguyệt lại dễ dàng đưa ra. Loại này khí phách, để cho người ta khuất phục. "Hảo, Liễu công chủ người bạn này, ta là giao định." Mạnh Xuyên vừa cười vừa nói, "Tất nhiên trở thành bạn, vậy cũng không nên bảo ta công chủ, hô to tục danh của ta liền có thể." Liễu Mộng Nguyệt cũng là khẽ cười nói, "Đưa ra quyền gia cửu, kết giao một người, nhìn như là phi thường thua thiệt mua bán. Thế nhưng là kết giao người, là một vị đỉnh phong cầm tiên, vậy thì vô cùng đáng giá." "Mộng Nguyệt, đã ngươi ta trở thành bạn, Thanh Viêm lão tổ đại thọ, ta tự nhiên sẽ đi chúc thọ." Mạnh Xuyên biết ý đồ đến Liễu Mộng Nguyệt. Tất nhiên cái kia trương quyển gia cựu đều có thể dễ dàng đưa cho chính mình, hắn như thế nào cũng phải biểu hiện ra thành ý của mình. Đi tham gia một hồi thọ yến, không coi là cái gì. Như thế thì tốt. Liễu Mộng Nguyệt tâm trong mừng rỡ. Chỉ cần Mạnh Xuyên có thể tại trên thọ yến khẽ một bản, cái kia quyển gia cựu tặng cũng đáng giá. Mạnh công tử có thể hay không tại trên thọ yến khẽ một bản? tự nhiên không có vấn đề. Mạnh Xuyên rất nhẹ nhàng sẽ đồng ý xuống. So với quyền gia cựu giá trị, đánh một khúc đánh đổi thực sự là rất thấp. Không biết công tử còn có hay không còn lại tiên khúc. Liễu Mộng Nguyệt đột nhiên nghĩ tới hôm nay đàn tấu khúc cái kia thập diện mai phục, cũng không thích hợp thọ yến. Thập diện mai phục, hàm ẩn công phạt chi thuật. Nếu là tại trên thọ yến xuất hiện, chắc chắn đem thọ yến làm hư. Yên tâm, tiên khúc ta chỗ này còn có một số, đến lúc đó ta sẽ chọn lựa một khúc thích hợp nhất tại trên thọ yến đàn tấu. Mạnh Xuyên trầm giai nói. Ở kiếp trước, hắn học qua khúc thật là có không thiếu. Bây giờ chỉ cần hơi củng cố một chút, liền có thể đàn tấu. Tấu chương xong, chương 300 huyền tiên chi cảnh. Đợi ta trở lại Thanh Viêm Tiên Cung, lấy ra sau cho người đưa tới. Không sao, ngược lại cũng không cấp bách. Mạnh Xuyên lớn dự toán phía dưới, trở lại tiên cung thời gian, như thế nào cũng phải 2-3 thiên. Lại trở về, lại phải 2-3 thiên. Đường đi liền muốn chỉ hoãn 5-6 ngày. Thanh Viêm lão tổ thọ yến sắp đến, ngươi lại trở về, thu xếp thọ yến sự tình. Đợi ta đến tiên cung, lại đem quyển gia cửu mang tới cũng không muộn. Mười mấy ngày chính là Thanh Viêm lão tổ thọ yến, ngược lại cũng không tính toán quá dài. Cũng tốt. Liễu Mộng Điểm tháng gật đầu, vậy ta liền tại trong tiên cung các loại công tử đến đây. Ân. Mạnh Xuyên đáp lại nói. Liễu Mộng Nguyệt rời đi, trong gian phòng chỉ còn lại Mạnh Xuyên. Hôm nay nhận được đại lượng thái ớt kim đan, trước tiên tăng cao thực lực. Thừa dịp tại thuốc tiên cốc thời gian, đem thực lực tăng lên. Lại tìm Lý Chính Dương, học tập luyện đan. Đến lúc đó liền có thể đi xông vào này đan tháp. Đan tháp tồn tại thời gian rất dài, cũng không biết có hay không cực tiên chi khí. Mang tâm tình mong đợi, lấy ra một bình thái ớt kim đan, rút ra nước gỗ, 10 cái đan dược toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lại lấy ra một chai khác, tiếp tục nuốt vào. Cứ như vậy, chai chai thôn vệ. 300 bình. Oen. Nhân tiên bắt trọng. 400 bình. Oen. Nhân tiên cửu trọng. 500 bình. Oen. Nhân tiên đỉnh phong. Đạt đến đỉnh phong sau, muốn tiếp tục đột phá, cần đánh vỡ bình cảnh, không cần tiếp tục phục dụng đan dược. Mạnh Xuyên ý thức tập trung ở trong thân thể, rất nhanh liền tìm được đột phá thời cơ. Ầm ầm. Huyền tiên. Đan điền không gian lần nữa mở rộng. Thân thể tại đột phá lúc, cường độ cũng tăng lên trên diện rộng. Tiên nhân bình thường, nhìn thấy chính mình tăng cao thực lực rất nhiều, nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Mạnh Xuyên lại khổ tâm lắc đầu. Đan điền không gian lại tăng nhiều cái này tu luyện cần tiên đan, phải tăng ra bao nhiêu? Cực tiên đánh dấu bội số, vẫn là quá thấp, đem còn lại mấy trăm bình toàn bộ phục dụng. Oen. Huyền tiên nhị trọng. Một lần đánh dấu, thực lực từ nhân tiên thất trọng tăng lên tới huyền tiên nhị trọng. Nói đến ngược lại cũng không chậm. Sáng sớm, sáng tỏ dương quang vẩy xuống đại điện. Lý Chính Dương trong phòng khách có hai thân ảnh. Một vị trong đó, râu tóc hoa râm, nhìn qua niên linh so với Lý Chính Dương còn lớn hơn một chút. Người này là đan điện trưởng lão một trong, tên là Đinh Hải. Chính Dương, nghe nói ngươi đã trưởng khống đan ngọc bên trong toàn bộ đạo pháp. Đinh Hải nói lộ ra nụ cười, thực sự là chúc mừng ngươi. Ân. Lý Chính Dương trên mặt có chút mất tự nhiên, bất quá rất nhanh liền biến mất, cũng không có bị đối phương phát hiện. Thực lực ngươi bây giờ đã có thể đến đan điện khảo hạch ngồi vào trước trưởng lão. Ngồi vào trưởng lão, thân phận so với trưởng lão hơi kém một chút, nhưng đãi ngộ lại so bây giờ cao hơn nhiều. Chỉ có đụng tới một chút tình huống đặc biệt, ngồi vào trưởng lão mới có thể đứng ra. Nhưng cái này ngồi vào trưởng lão, cần thông qua đan điện khảo hạch mới có thể nhậm chức. Thôi, bây giờ ta một lòng nghiên cứu đan đạo, đối với loại kia hư danh cũng không để ý. Lý Chính Dương chỗ nào là không quan tâm hư danh, kỳ thực hắn rất quan tâm. Chỉ có điều cái kia trưởng khống đan ngọc người là Mạnh Xuyên, mà không phải hắn. Loại chuyện này lại nên nói như thế nào mở miệng? Chẳng lẽ trước mặt mọi người thừa nhận mình còn không bằng tên học trò, không nghĩ tới Chính Dương tâm tính của ngươi đều tăng lên. Đinh Hải vừa cười vừa nói, nói đến ngươi đệ tử mới thu ngược lại là một kỳ tài. Hai ngày trước thuốc tiên phố bên trong, hắn cũng ở tại chỗ, nghe được cái kia kinh thế tiên khúc, cả người đều phủ. Đó là đương nhiên. Lý Chính Dương một vuốt tròm râu dê, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, lao phu thu nhận đệ tử há có thể là phàm nhân. Nhìn em ngươi đắc ý. Đinh Hải kỳ thực cảm thấy cái này cũng bình thường, nếu như là hắn thu tốt như vậy một vị đệ tử, chắc chắn cũng phải khắp thế giới khoe khoang. Hai ngày này như thế nào không có thấy ngươi đệ tử kia, ta còn muốn cùng hắn quen biết một chút. Nếu như chỉ là phổ thông đệ tử, đương nhiên sẽ không dùng tới kết giao hai chữ. Vị này chính là Đỉnh Phong Cầm Tiên, Cầm Đạo đại năng giả. Kết giao nhận thức một chút, về sau nói không chừng lúc nào liền cần đối phương hỗ trợ. Mạnh Xuyên hẳn là tại tu luyện. Lý Chính Dương cũng nghĩ gặp Mạnh Xuyên, thế nhưng là chỗ ở của hắn bị hồn lực phong bế, tạm thời vào không được. A, đúng dịp. Hắn tới. Trong sân xuất hiện Mạnh Xuyên thân ảnh. Đinh Hải vội vàng đứng lên, nhìn thấy Mạnh Xuyên sau đó, ngoài dự đoán của mọi người làm một võ giả chi lễ. Mạnh tiểu hữu, lão hủ chính là đan điện trưởng lão một trong, Đinh Hải. Đinh trưởng lão. Mạnh Xuyên cũng trở về cái lễ. Đinh Hải tiếp tục nói ra thật xấu hổ, lão hủ những năm gần đây chưa bao giờ thấy qua Cầm Đạo người kinh khủng như vậy. Nếu là ngươi tới Lăng Vân Đan Điện, nhất định phải tới tìm ta, ta cũng tốt chiêu đãi một phen. Lăng Vân Đan Điện tọa lạc ở Lăng Vân nội thành, là đan điện phân điện một trong. Mạnh Xuyên nói đa tạ Đinh trưởng lão, gần nhất ta vừa vặn dự định đến đan điện đi một chuyến, đến lúc đó liền làm phiền ngài, không biết tiểu hữu đến đan điện cần làm chuyện gì. Đinh Hải dò hỏi. Sông Đan Tháp. Mạnh Xuyên đối với đan điện tình huống cũng không thế nào giải, vừa vặn mượn Đinh Hải miệng tới hỏi thăm một chút. A, ta nghe nói ngươi vừa mới gia nhập vào thuốc tiên cốc, liền chuẩn bị sông đan tháp. Đinh Hải trên mặt cả kinh nói, đan tháp cũng không phải tốt như vậy sông. Dưới tình huống bình thường, cũng là trở thành đan tiên sau, tu luyện mấy ngàn năm mới có đủ thực lực đi sông đan tháp. Trong đó khảo nghiệm chủng loại cũng rất nhiều, chuẩn bị không đủ, đi cũng là không tốt. Ân, ta muốn thu được tiến vào hoang cổ di tích tư cách. Mạnh Xuyên nói ra mục đích lần này. Phốc thử. Đinh Hải vừa nhấp một miếng trà, toàn bộ đều phun ra ngoài. Mạnh tiểu hữu, ngươi có thể cũng không biết đan tháp tình huống. Hoang cổ di tích tiến vào tư cách, thế nhưng là thông qua đan tháp cửa ải cuối cùng mới có thể thu được. Độ khó kia thế nhưng là cực cao. Liền xem như sư phụ ngươi. Nói đến đây, con mắt liếc nhìn ngồi bên cạnh Lý Chính Dương, cũng không chắc chắn có thể đủ thông qua khảo nghiệm. Trong khảo nghiệm, khó khăn nhất sẽ phải thuộc về luyện đan. Muốn thông qua đan tháp tất cả cửa ải, liền muốn luyện chế ra một cái cực phẩm tiên đan. Rất nhiều đan điện trưởng lão cũng không dám cam đoan, mỗi lần luyện chế cực phẩm tiên đan đều có thể thành công. Khụ khụ. Lý Chính Dương che miệng, giả bộ nhẹ nhàng ho khan. Kỳ thực là lại nói, ngươi như thế nào phá đám ta đâu? Lại khó ta cũng muốn đi thử xem. Mạnh Xuyên đã hạ quyết tâm, mau chóng thông qua đan tháp khảo nghiệm. Mạnh Tiên Vũ bây giờ đan điền không gian bị hủy, vẫn chờ tiên thiên linh quả tới cứu trị. Thực sự là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Đinh Hải có bưng lên chén trà trên bàn, lần nữa nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mạnh Xuyên, lần này ngươi tới là muốn học tập luyện đan? Lý Chính Dương dò hỏi. Ân. Mạnh Xuyên gật gật đầu, ta phía trước chưa từng có luyện chế qua đan dược, bây giờ muốn thử một chút. Phốp thử. Đinh Hải lại là một miệng nước trà phun ra ngoài. Hợp lấy, lão nhân gia ngươi còn không có học qua luyện đan, liền chuẩn bị đi xông xáo đan tháp. Không biết đan tháp là đan điện bên trong khó khăn nhất thông qua khảo nghiệm sao? Tấu chương xong, chương 301 lần đầu luyện đan. Đi theo ta. Lý Chính Dương hướng về bên trong phòng luyện đan đi đến. Đinh trưởng lão, ta muốn dạy dỗ Mạnh Xuyên luyện đan, có thể không có cách nào chiêu đãi ngươi. Không sao, ngược lại cũng là không có việc gì, ta cũng xem ngươi đồ đệ này tư chất đến cùng như thế nào. Đinh Hải rất hiếu kỳ Mạnh Xuyên tư chất. Lý Chính Dương thế nhưng là rất nhiều năm chưa từng thu đồ. Bây giờ vì Mạnh Xuyên, vậy mà phá lệ. Rõ ràng, cái này vị đệ tử đan đạo thiên phú cực kỳ bất phàm. Hảo, vậy ngươi cũng cùng tới a. Lý Chính Dương nói. Ba người cùng nhau đi vào rộng rãi đan phòng. Trong phòng bày một tòa cao năm thước đan lô. Thứ đan lô thả ra khí tức đến xem là một tòa tiên đỉnh, dùng để luyện chế đan dược có thể đề cao xác suất thành công. Mạnh Xuyên, đã ngươi phía trước chưa từng có luyện chế qua tiên đan, vậy thì từ đê giai tiên đan bắt đầu học lên. Kỳ thực Lý Chính Dương để cho Mạnh Xuyên khởi bước giai đoạn đã cao vô cùng. Đừng nói tiên đan, liền xem như linh đan, Mạnh Xuyên cũng không có luyện chế qua. Đổi thành những người còn lại, chắc chắn sẽ để Mạnh Xuyên từ linh đan bắt đầu luyện lên, tuyệt đối sẽ không đi lên chính là tiên đan. Chính là bởi vì tương tín Mạnh Xuyên thực lực mới có thể để cho khởi bước đan dược chính là tiên đan. Chính Dương, ngươi không phải nói Mạnh Xuyên không có luyện đan kinh nghiệm sao? Vì cái gì không theo linh đan bắt đầu học tập? Đinh Hải có chút không hiểu rõ hỏi. Tiên đan cần có thiên tài địa bảo, đã có giá trị không nhỏ. Dù là thuốc tiên cốc, cũng không nguyện ý dễ dàng trả giá nhiều như vậy quý báu tiên dược. Không sao, ta tương tín Mạnh Xuyên có thực lực, có thể đem luyện chế tiên đan khống chế tốt. Lý Chính Dương tự nhiên biết Mạnh Xuyên tình huống. Phía trước mặc dù không có luyện đan kinh nghiệm, nhưng mà Mạnh Xuyên đã đem đan ngọc bên trong tất cả điểm kiến thức, đan đạo toàn bộ học được. Bây giờ kém chẳng qua là luyện tập số lần. Tốt a. Đinh Hải không cần phải nhiều lời nữa. Tất nhiên nhân gia cũng không sợ thiệt hại dược liệu quý giá, một ngoại nhân nói nhiều như thế làm gì? Ngược lại chờ một lát Mạnh Xuyên thất bại, khóc nhưng chính là Lý Chính Dương. Lý Chính Dương đi đến đan lô bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ xuống ngân văn tiên đỉnh. Ngươi cũng đã biết luyện chế đan dược quá trình bên trong, cần có nhất chú ý là cái gì? Mạnh Xuyên không chút suy nghĩ liền hồi đáp, luyện đan bên trong cần có nhất chú ý có 3 điểm. Đệ nhất, đan dược dung luyện quá trình, cùng còn lại tiên dược dung hợp thời gian điểm. Thứ hai, dung luyện tiên dược lúc, cần thiết khống chế hỏa hầu. Đệ tam, hồn lực khống chế tiên dược dung hợp. Lý Chính Dương nhận đồng nói không sai, bất quá, ta còn muốn tăng thêm một điểm. Đó chính là luyện chế đan dược lúc, nhất định muốn trưởng khống tự thân hồn lực tiêu hao tình huống. Nếu như hồn lực tiêu hao quá nhiều, liền muốn tận lực khống chế, tránh dung luyện tiên dược lúc hồn lực không đủ. Hồn lực cường độ, kỳ thực mới là luyện chế đan dược mấu chốt nhất một cái điểm. Khống chế tiên hỏa, cần dùng đến hồn lực. Dung luyện tiên dược, tinh tế hồn lực khống chế, mới có thể càng thêm thoải mái mà trưởng khống tiên dược luyện hóa tình huống. Tiên dược dung hợp, chỉ có đối với hồn lực trưởng khống tương đương tinh chuẩn, mới có thể luyện chế ra phẩm chất cao hơn đan dược. Một vị có kinh nghiệm đan sư, hồn lực độ chính xác nhất định phi thường cao. Cuối cùng ngưng luyện lúc, còn có thể tại trên tiên đan ngưng tụ ra hiếm thấy đan văn. Một cái nắm giữ đan văn tiên đan, giá trị muốn tăng lên mấy thành, thậm chí mấy lần. Ta nhớ kỹ rồi. Mạnh Xuyên trong lòng vui vẻ. Nói lên luyện đan, nhất là không cần lo lắng đồ vật, chính mình có hồn lực. Siêu việt đại đế thần hồn, khống chế tinh chuẩn lực cực kỳ khủng bố. Dùng để luyện chế tiên đan, vẫn không phải là dễ sự tình. Hảo, đã ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì luyện chế cái thứ nhất tiên đan. Lý Chính Dương từ nhẫn không gian bên trong lấy ra 7-8 loại tiên dược, đặt tại bên cạnh trên giá gỗ. Vi sư kiểm tra một chút ngươi, mấy loại này tiên dược phối hợp, có thể luyện chế ra đan dược gì? Mạnh Xuyên phân biệt mấy loại tiên dược sau, nói lấy Thiên Dương thảo làm chủ, có thể luyện chế Thiên Dương đan, còn lại mấy loại tiên dược cũng là dùng để phối hợp dược liệu lấy tiên linh chi làm chủ, có thể luyện chế tiên chi đan, còn lại dược liệu dùng làm phối hợp. Thiên Dương đan, hạ phẩm tiên đan, độ khó luyện chế tương đối thấp. Tiên chi đan, thượng phẩm tiên đan, độ khó luyện chế cực cao. Không, ngươi nói sai rồi. Lý Chính Dương lắc đầu, những thứ này tiên dược số lượng chỉ đủ luyện chế Thiên Dương đan. Nếu là luyện chế tiên chi đan, quá mức mạo hiểm. Bình thường luyện chế tiên chi đan, sử dụng tiên linh chi, ít nhất phải so cái này nhiều 2 lần. Trước mắt trong cái này trong một đống tiên dược, tiên linh chi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một khối, chỉ là xem như Thiên Dương đan phối dược sử dụng, xem như tiên chi đan dược tài liệu liêu, số lượng quá ít, rất khó luyện thành. Hơn nữa cái này lần thứ nhất luyện đan, như thế nào cũng không khả năng để cho Mạnh Xuyên trực tiếp luyện chế thượng phẩm tiên đan. Tốt, ngươi bắt đầu luyện chế a. Mạnh Xuyên ngồi ở lô đỉnh phía trước, đem hồn lực dung nhập trong đan đỉnh. Hô, ngân văn tiên đỉnh phóng xuất ra nóng bỏng tiên hỏa. Trong phòng luyện đan, nhiệt độ kéo lên, đem đặt ở bên cạnh vài cọng tiên dược, phân biệt để vào lô đỉnh bên trong. Hô hô hô, hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng vượng. tiên hỏa đem từng cây tiên dược dung luyện thành chất lỏng hình dáng. Quá trình này rất khó, hơi không cẩn thận liền sẽ đem tiên dược dung luyện thành than cốc. Như thế liền không có cách nào cùng còn lại tiên dược dung hợp, dung luyện thành tiên đan. Lý Chính Dương đứng ở bên cạnh, trong lúc đó một câu nói cũng không nói. Nhìn thấy Mạnh Xuyên động tác thuần thục, không tự chủ được gật gật đầu. Tiểu tử này, quả nhiên là một cái đan sư tài liệu tốt. Hồn lực khống chế, vậy mà cũng tinh xảo như vậy. Lần thứ nhất luyện đan, có thể phát huy ra tốt như vậy trạng thái, đúng là hiếm thấy. Đinh Hải trong lòng cũng là cảm khái và phần. Chính Dương, ngươi thực sự là thu tốt đồ đệ a, đó là đương nhiên. Lý Chính Dương đắc ý nở nụ cười, lão phu thu nhận đệ tử, há có thể đơn giản. Ân. Khi hắn chú ý tới Mạnh Xuyên lúc này động tác, con ngươi chợt co vào. Chuyện gì xảy ra? Giai đoạn này hẳn là dung luyện Thiên Dương thảo, mà hắn lại lựa chọn Tiên Linh chi. Hủy. Chẳng lẽ nhớ lộn trình tự? Tối mở vài quặng tiên dược dung luyện sau, liền muốn đến phiên trọng đầu hí, cũng chính là dung luyện chủ dược. Dựa theo Thiên Dương đan phương pháp luyện chế, bây giờ hẳn là dung luyện Thiên Dương thảo. Triệt để luyện thành chất lỏng sau, lại đem còn lại mấy loại tiên dược dung luyện, cuối cùng mới là Tiên Linh chi. Phối hợp như thế, Thiên Dương đan mới có thể luyện thành. Nhưng là bây giờ, trình tự lại sai. Mạnh Xuyên vậy mà không có lựa chọn Thiên Dương thảo, mà là lựa chọn Tiên Linh chi. Những dược liệu này bên trong, Tiên Linh chi chỉ là phối dược, dùng để cho Thiên Dương thảo hiệu quả phát huy đến cực hạn. Tài liệu bản thân cũng không nhiều, chỉ có luyện chế Tiên Chi đan 1/3 mà thôi. Dựa theo dưới tình huống bình thường, điểm ấy Tiên Linh chi căn bản không đủ dùng để luyện chế Tiên Chi đan. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Xuyên như thế nào phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Đinh Hải vừa mới khen xong Mạnh Xuyên, kết quả là không may xuất hiện. Vẫn là vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Chính Dương, có phải hay không là ngươi không có dạy hảo? Đem luyện chế tiên dược trình tự cho nhớ lộn. Lý Chính Dương vô hót một cái, kém chút đem chính mình trục che. Nguy rồi. Vừa rồi ta vậy mà quên hỏi tham dược liệu dung luyện thứ tự trước sau. Cái này có thể hủy, thấu chương xong, chương 302 ngưng đan. Dựa theo ngay từ đầu tình huống, Mạnh Xuyên luyện chế cái này tiên dương đan, có 8 thành chắc chắn có thể thành công. Nhưng bây giờ, bởi vì dược liệu thứ tự trước sau, triệt để đem vừa rồi luyện chế hủy diệt. Đến nỗi nói dùng khối này tiên linh chi luyện chế tiên chi đan, xác suất thành công chưa tới một thành. Dù là để cho Lý Chính Dương ra tay, như thế một khối nhỏ tiên linh chi, cũng rất khó luyện chế thành tiên chi đan. Dược liệu số lượng thường thường quyết định đan dược thành bại. Dược liệu càng ít, cần lực khống chế liền càng thêm tinh chuẩn. Trước lò luyện đan, Mạnh Xuyên vừa rồi luyện chế thời điểm, cảm giác thành thạo điêu luyện. Mặc dù là lần thứ nhất luyện đan, nhưng hồn lực của hắn cực kỳ khủng bố. Đối với trong lò đan lực khống chế đạt đến cực hạn, luyện chế một cái thiên dương đan có chút chưa đủ nghiền. Cho nên, lúc dung luyện chủ dược, lựa chọn dùng thiên linh chi mà không phải thiên dương thảo. Thiên linh chi tiến vào lô đỉnh sau, tiên hỏa tạm thời lùi về đến lô đỉnh dưới đáy. Mạnh Xuyên lại phóng xuất ra rất nhiều hồn lực, dung nhập trong lô đỉnh. Oeng, lô đỉnh nội bộ vậy mà phát ra trầm đục. Tiên hỏa thiêu đốt đạt đến trạng thái cực hạn, bao quanh gốc kia tiên linh chi. Loại này đại hỏa dung luyện tình huống, chỉ có hồn lực khống chế cực mạnh đỉnh cấp đan tiên mới dám sử dụng. Nghe được lò bên trong âm thanh, Lý Chính Dương vội vàng dùng cánh tay ngăn trở khuôn mặt. Hoàng bét, muốn nổ đỉnh. Tiên hỏa hơi khống chế không đủ, chính là nổ đỉnh kết quả. Từ thanh âm kia đến phân biệt, 89 phần 10 lò là muốn nổ. Nhưng mà, thời gian 10 hơi thở đi qua, lô đỉnh cái nắp vẫn vững vàng che ở phía trên. Không có chút nào muốn nổ đỉnh bộ dáng. Ân, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tiên hỏa điên cùng như vậy thiêu đốt, đều bị Mạnh Xuyên khống chế được. Lý Chính Dương sửng sốt. Nếu quả thật có thể khống chế dưới cái trạng thái này tiên hỏa, chỉ nói rõ một điểm, Mạnh Xuyên hồn lực khống chế cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể siêu việt hắn tồn tại. Cái này cũng không có nổ. Tiểu tử này có chút tà môn. Đinh Hải đã trốn đến phòng luyện đan bên ngoài, chờ lô đỉnh nổ sau đó lại đi vào, miễn cho đem quần áo đốt đen. Nhưng ai có thể tưởng đến, đợi trái đợi phải, lò cứ thế không có nổ. Ngươi nói, hắn có khả năng hay không đem tiên chi đan luyện thành? Lý Chính Dương trong lòng đột nhiên bốc lên ý nghĩ như vậy. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đinh Hải gương mặt kiên định, đã từng ta cũng nếm thử qua loại này phương pháp luyện đan, chỉ dùng một khối nhỏ tiên linh chi tới luyện chế tiên chi đan. Nhưng cuối cùng kết quả lại là khi dung luyện tiên linh chi, liền gây ra rủi ro. Tiên dược dung luyện thời điểm đều sẽ có một chút hao tổn, giống như ấm nước đặt ở trên lửa, sôi trào về sau sẽ bốc hơi một dạng. Tiên dược bên trong lượng nước cũng không phải thật sự thủy, mà là nắm giữ cực kỳ khủng bố linh tính tiên dịch. Đi qua hỏa diễm thiêu đốt, những thứ này tiên dịch sẽ sôi trào, bốc hơi. Theo lý thuyết, bốc hơi về sau, tiên dịch liền biến mất, sẽ để cho một gốc tiên dược giảm mất một chút dược tính. Tiên hỏa nhiệt độ cực cao, dung luyện tiên dược lúc, hoặc nhiều hoặc ít, đều biết để cho dược tính trôi đi một chút. Đan tiên lực khống chế càng kém, dược tính trôi đi càng nhiều. Đi qua rất nhiều đan tiên khảo thí, muốn dung luyện ra một cái tiên chi đan cần dược tính, ít nhất phải dùng 3 cái lớn chừng bàn tay tiên linh chi mới dễ dàng thành công. Sử dụng tiên linh chi càng ít, dung luyện khống chế độ chính xác nhu cầu lại càng cao. Mạnh Xuyên sử dụng tiên linh chi, chỉ có một bàn thai lớn nhỏ. Nhỏ 2 lần. Dùng tiên hỏa dung luyện thời điểm, độ khó khăn đề thăng 10 mấy lần. Hơi không cẩn thận, hỏa diễm khống chế kém một tia, liền sẽ để dược tính trôi đi rất nhiều. Đến lúc đó, còn thừa dược tính liền không đủ để luyện chế tiên linh chi. Lý Chính Dương cao mày, nói bây giờ muốn thành công chỉ có một khả năng, đó chính là Mạnh Xuyên đối với tiên hỏa khống chế đạt đến cực hạn, khống chế tiên hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng. Đinh Hải lông mày nhướng lên, ngươi cái này lò bên trong tiên hỏa cũng không yếu, nếu là muốn đưa nó khống chế đến cực hạn, cần hồn lực cực kỳ khủng bố. Cho dù là hai người bọn họ, đều không cách nào đem tiên đỉnh này bên trong tiên hỏa khống chế đến cực hạn. Chớ đừng nhắc tới một vị tu luyện còn không có bao lâu đệ tử. Thẳng đến lúc này, hai người đều không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Lô đỉnh phía trước, Mạnh Xuyên thần thái trấn định tự nhiên, trên trán ngay cả một cái mồ hôi cũng không có rơi xuống, giống như khống chế tiên hỏa vô cùng nhẹ nhõm một dạng. Lý Chính Dương yên tĩnh đi đến lô đỉnh bên cạnh, chờ đợi luyện đan thất bại một khắc này. Đợi lát nữa, nhất định muốn phạt Mạnh Xuyên sao chép Thiên Dương đan đan phương 1000 lần.
Không,
1000 lần. Dạng này mới có thể để cho hắn giải trí nhớ, về sau cũng không tiếp tục phạm sai lầm. Nhưng mà, đợi trái đợi phải, đi qua 20 cái hô hấp, vẫn không có luyện chế thất bại bộ dáng xuất hiện. Đúng lúc này, Mạnh Xuyên vậy mà lấy ra mặt khác một gốc tiên dược, ném vào trong lô đỉnh.
Ân,
chuyện gì xảy ra? Lý Chính Dương có chút sửng sốt. Luyện chế thất bại, Mạnh Xuyên chắc chắn cũng sẽ không tiếp tục ném tiên dược đi vào. Đây không phải lãng phí càng nhiều tiên dược sao? Để cho ta tới xem hắn đem ý thức bao phủ tại ngân văn trên tiên đỉnh. Dưới tình huống bình thường, người khác luyện chế đan dược, ngoại nhân không cách nào dò xét. Cái này tiên đỉnh thuộc về Lý Chính Dương, cho nên hắn có thể dùng ý thức tới xem xét lô đỉnh bên trong tình huống. Cái này không nhìn còn khá. Sau khi xem xong, kém chút đem đầu nhét vào bên trong tiên đỉnh. Ta đi. Không thể nào. Tiểu tử này như thế nào khống chế tiên hỏa? Lớn chừng bàn tay tiên linh chi, dung luyện thành chất lỏng sau, vẫn còn có lớn chừng bàn tay. Nếu để cho hắn dùng tiên hỏa dung luyện tiên linh chi, ba cái lớn chừng bàn tay, dung luyện sau đó sẽ còn lại chừng nửa bàn tay chất lỏng. Còn lại tiên linh chi, toàn bộ đều bốc hơi rơi mất. Không có cách nào, tiên hỏa quá mạnh, khó khống chế. Nửa cái lớn chừng bàn tay, đã là hắn cực hạn. Mà Mạnh Xuyên dùng một bạt thai lớn nhỏ tiên linh chi, dung luyện sau đó còn có một cái lớn chừng bàn tay. Cơ hồ tất cả linh tính cũng không có bốc hơi hết, toàn bộ đều bảo tồn lại. Nay liên cực kỳ khủng bố, cũng chứng minh một điểm. Mạnh Xuyên đối với tiên hỏa khống chế, đạt đến chân chính trạng thái cực hạn. Mỗi một phần đều diệu tới đỉnh hảo, mới có thể để cho tiên linh chi linh tính cơ hồ không có tiêu hao, liền hòa hợp chất lỏng. Không chỉ có là tiên linh chi, dung luyện cái khác tiên dược lúc, bảo lưu lại tới dược tính cũng rất nhiều, giống như không có tiêu hao. Phần này lực khống chế quá mức kinh người. Ngươi thế nào? Đinh Hải truyền âm nói. Vì để tránh cho luyện đan giả phân tâm, bình thường ở người khác luyện đan lúc cũng là lựa chọn truyền âm loại phương thức này giao lưu. Dạng này có thể hữu hiệu tránh ảnh hưởng đến đan sư. Lý Chính Dương khổ tâm lắc đầu, truyền âm trở về nói đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Này lại còn giấu giấu giếm giếm cái gì? Đinh Hải không cách nào dùng ý thức tới dò xét cái này lô đỉnh, cũng không biết bên trong đến cùng gì tình huống. Bất quá nhìn Lý Chính Dương dáng vẻ, hẳn là Mạnh Xuyên dung luyện tiên linh chi, bảo lưu lại tới rất nhiều dự tính, đầy đủ đem cái này tiên đan luyện chế thành hình. Trước lò luyện đan, Mạnh Xuyên đắm chìm tại chính mình luyện đan trong thế giới, bên cạnh hai người không có ảnh hưởng chút nào. Chỉ thấy hắn đem còn thừa vài cọng tiên dược phân biệt để vào tiên đỉnh, dùng tiên hỏa dung luyện. Tất cả tiên dược toàn bộ dung hợp thành chất lỏng. Bây giờ, liền đến thời khắc mấu chốt nhất, dung luyện thành đan. Nếu là dung luyện thất bại, cố gắng trước đó toàn bộ tan thành bọt nước. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Tấu chương xong, chương 303 tranh đoạt đồ đệ. Mạnh Xuyên hồn lực khống chế trong lò đan dược dịch, để bọn chúng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này nhìn như rất chậm, lại tại trong nháy mắt hoàn thành. Ngưng. Đan lô cái nắp phá giải. Thứ đen ngòm lô đỉnh bên trong, bay ra một cái tròn vo đan dược, lớn chừng cái trứng gà. Màu sắc ánh nhuận như ngọc, đậm đà đan hương tản ra. Lý Chính Dương nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền biết viên đan dược này thành bại. Đậm đà như vậy mùi thuốc, cái này tiên chi đan phẩm chất cực cao, vừa mới học tập luyện đan, liền có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên đan, đúng là hiếm thấy. Hơn nữa còn có một điểm không nói, cũng chính là lần này luyện đan bên trong, điểm trọng yếu nhất. Mạnh Xuyên dùng thế nhưng là hạ phẩm tiên đan, Thiên Dương đan tiên dược, luyện chế được tiên chi đan. Ở trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Chỉ là dung luyện tiên dược một bước này, tại chỗ hai vị tu luyện mấy vạn năm đan đạo cường giả đều không làm được. Mà một vị mới vừa học được luyện đan người lại làm thành. Đủ để chứng minh, Mạnh Xuyên có đan đạo thực lực cùng tiên phú, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thật sự trở thành phẩm chất còn cao như thế, hiếm thấy, thực sự là quá hiếm có, Đinh Hải không khỏi liên tục tán dương. Tại vừa rồi, căn bản không tin tưởng viên đan dược này có thể hình thành. Như vậy tiểu nhân một khối thiên linh chi, coi như để cho hắn tới luyện, cũng không cách nào lưu lại đầy đủ dược tính ngưng kết thành đan. Cái này cũng biến tướng chứng minh, Mạnh Xuyên có đan đạo thực lực, so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Lý Chính Dương, ngươi thực sự là thu tốt đồ đệ. Bằng không Đinh Hải vụng trộm nhìn về phía Mạnh Xuyên, ngươi cũng bái ta làm thầy như thế nào, một người nắm giữ hai cái sư phó, cũng không kỳ quái. Tại đan sư giới, một người bái hai ba người sư phụ, đều rất bình thường. Dù sao mỗi người nắm trong tay đan đạo khác biệt, chỉ cần tôn sư trọng đạo, không làm vi phạm sư môn sự tình liền có thể. Không thành. Lý Chính Dương thân thể ngăn trở Mạnh Xuyên, đây là đồ đệ của ta, làm sao có thể bái ngươi làm thầy? Ngươi nằm mơ đi thôi. Thật vất vả có như thế tốt đồ đệ, đủ để kế thừa chính mình y bát, thậm chí là tương lai siêu việt chính mình. Tuyệt đối không thể bái người khác vi sư. Mạnh Xuyên, ngươi nếu là bái ta làm thầy, cái này tiên đỉnh sẽ là của ngươi. Đinh Hải vì như thế cái bảo bối đồ đệ, chuẩn bị xuống đòn sát thủ. Chỉ thấy bàn tay hắn bên trên kéo lấy một tôn tinh xảo tiểu đỉnh. Đón gió tăng trưởng, rơi trên mặt đất lúc đã có 4 thước tới cao. Thiên Vân đỉnh, hạ phẩm tiên đỉnh. Như thế nào? Thâm không động được. Tiên đỉnh, đó là đan tiên chân quý nhất bảo vật. Nếu là có thể nhận được một tôn, về sau luyện chế đan dược, làm ít công to. Vì thu Mạnh Xuyên làm đồ đệ, Đinh Hải thực sự là dốc hết vô liếng. Ngươi lui ra. Lý Chính Dương làm sao có thể để cho lão hồ ly này được như ý? Chỉ thấy hắn hướng về mặt đất ngân văn tiên đỉnh chỉ đi, kích động mặt đỏ tới mang tai. Đồ nhi, cái kia tiên vân đỉnh nhưng không một chút nào dùng tốt. Như thế nào so ra mà vượt ta cái này ngân văn tiên đỉnh? Trung phẩm tiên đỉnh, về sau cái này ngân văn tiên đỉnh sẽ là của ngươi. Vì lưu lại đồ đệ, không bái nhập cái khác sư môn, hắn cũng là liều mạng. Xem như ngươi lợi hại. Đinh Hải tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại không bỏ ra nổi so ngân văn tiên đỉnh tốt hơn bảo vật. Lại đề thăng một cái cấp bậc, đây chính là thượng phẩm tiên đỉnh. Đừng nói hắn, ngay cả Lý Chính Dương cũng không có lên phẩm tiên đỉnh. Mạnh Xuyên lại không chút nào vừa ý tiên đỉnh này ý tứ. Hai vị, không cần tại tranh giành, ta như là đã bái nhập thuốc tiên cốc, làm sao có thể bái sư người khác? Có một cái sư phụ là đủ rồi. Ngược lại hắn bây giờ đan đạo, tri thức toàn bộ học xong, kém chỉ là luyện đan kinh nghiệm. Cùng ai luyện đều như thế. Lại nói, hắn thật đúng là không coi trọng hai tôn tiên đỉnh. Một tôn bất quá là hạ phẩm tiên khí, một vị khác là trung phẩm tiên khí. So với hắn không gian hệ thống bên trong, đánh dấu có được cực phẩm tiên đỉnh, kém không phải một chút điểm. Không hổ là đồ nhi ngoan của ta. Lý Chính Dương một vuốt tròm râu dê, cười gật đầu. Trong lòng đối với tên đồ đệ này là càng ngày càng ưa thích. Ai Đinh Hải bất đắc dĩ thở dài, thôi ta đột nhiên nghĩ tới, còn có chút sự tình không có xử lý xong, xin cáo từ trước. Hắn là không định tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Bằng không Mạnh Xuyên thể hiện ra mạnh hơn đang đạo thực lực, không biết còn muốn ghen ghét thành bộ dáng gì. Đi trước thì tốt hơn. Ta còn bận rộn dạy bảo đồ đệ, vậy thì không tiễn. Lý Chính Dương ước gì Đinh Hải sớm một chút rời. Liên tiễn đưa đều chẳng muốn đưa. Thứ Đinh Hải lạnh rên một tiếng, quay người rời đi. Mạnh Xuyên, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, khôi phục chút hồn lực. Lý Chính Dương có chút bận tâm nói. Vừa rồi luyện chế đan dược, khống chế tiên hỏa thế nhưng là lớn tiêu hao. Nhất là Mạnh Xuyên khống chế tiên hỏa đạt đến cực hạn, tiêu hao hồn lực sẽ càng nhiều. Nghỉ ngơi nhiều sẽ, mới có thể cam đoan tiếp xuống luyện chế trạng thái. Không cần, luyện chế một cái thượng phẩm tiên đan, tiêu hao không là cái gì hồn lực. Mạnh Xuyên rất là tùy ý nói. Nói đùa. Hắn hồn lực cường độ, có thể một mực luyện. Căn bản không cần lo lắng tiêu hao hết tình huống xuất hiện. Thật sự không cần nghỉ ngơi. Thật không cần. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục luyện đan. Lý Chính Dương vẫn là có chút bận tâm, bất quá từ Mạnh Xuyên thần thái đến xem, thật đúng là không có thần thái mệt mỏi xuất hiện. Cái này cũng có thể từ bên cạnh mặt chứng minh hồn lực tiêu hao tình huống. Nếu là thần thái mỏi mệt, chắc chắn là hồn lực tiêu hao quá độ, liền nên nghỉ ngơi. Kế tiếp chúng ta luyện chế trung phẩm tiên đan. Quá trình luyện đan vẫn là tiến hành theo chất lượng tương đối ổn thỏa. Trung phẩm. Quá yếu, không có ý gì, vẫn là tiếp tục thượng phẩm tiên đan a. Thông qua vừa rồi luyện chế, Mạnh Xuyên đã biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Luyện chế thượng phẩm tiên đan không chút nào đang nói phía dưới, thậm chí cực phẩm tiên đan cũng dám nếm thử. Chỉ bất quá bây giờ liền luyện cực phẩm tiên đan, quá mức kinh thế hai tụ. Vẫn là hơi ổn điểm, từng bước một đến đây đi. Hảo, vậy thì thượng phẩm tiên đan. Lý Chính Dương lần này lấy ra mười mấy gốc tiên dược, chỉnh tề đặt tại bên cạnh trên bàn gỗ. Đây là một cái tiên nguyên đan dược liệu. Tiên nguyên đan, tại thượng phẩm tiên đan bên trong, độ khó luyện chế trung đẳng. Bất quá so với vừa rồi Mạnh Xuyên luyện chế tiên chi đan quá trình đơn giản hơn một chút. Về phần tại sao không có lấy ra độ khó cao đan dược tài liệu, là bởi vì lo nghĩ Mạnh Xuyên hồn lực trạng thái. Liên tục hai cái thượng phẩm tiên đan, cho dù là hồn lực của hắn, đều phải không chịu được nổi. Hắn không rõ ràng Mạnh Xuyên hồn lực mạnh bao nhiêu, nhưng là từ khía cạnh cũng có thể phân tích ra được. Vừa mới đột phá trở thành tiên nhân, hồn lực có thể có bao nhiêu mạnh? Chắc chắn không mạnh mới đúng. Đoán chừng cho ăn bệ bụng cũng liền luyện chế hai cái tiên đan, chính là cực hạn. Độ khó trung đẳng tiên đan, lại càng dễ khống chế một chút. Mạnh Xuyên tiếp nhận tài liệu, theo thứ tự để vào tiên đỉnh. Lần này quá trình luyện chế, so với mới vừa rồi còn muốn thông thạo. Rõ ràng, từng có một lần kinh nghiệm hắn, càng thêm vào tay. Quá trình rất thuận lợi, cái thứ hai đan dược hình thành. Đối với quá trình luyện đan lý giải, lại càng sâu rất nhiều. Lại trở thành Lý Chính Dương cái này rốt cuộc biết, Mạnh Xuyên lần đầu tiên thành công, không phải vật khí, mà là từng có người thực lực. Cái này thượng phẩm tiên đan phẩm chất, so với vừa rồi viên kia còn cao hơn. Ngươi đã luyện chế hai cái tiên đan, hồn lực tiêu hao không sai biệt lắm a. Nghỉ ngơi một hồi a. Tấu chương xong, chương 304 thanh viêm tiền cùng. Nghỉ ngơi. Mạnh Xuyên vừa lúc ở trên luyện đan hương phân kỉnh, như thế nào có thể nghỉ ngơi? Không cần đến, tiếp tục. Còn muốn tiếp tục a? Lý Chính Dương có chút lo nghĩ liên tục hai cái thượng phẩm tiên đan, ngay cả vi sư hồn lực cũng không chịu được nổi. Ngươi vẫn là nhanh chóng nghỉ ngơi một chút a. Hắn nhưng là La Thiên thượng tiên thực lực. Bởi vì luyện đan cần, những năm gần đây không ít tu luyện hồn lực, ăn một chút để thăng hồn lực quả. Hồn lực so với phổ thông La Thiên thượng tiên mạnh hơn mười mấy lần. Dù là như thế, luyện chế hai cái thượng phẩm tiên đan, hồn lực cũng liền còn thừa lác đác. Nhất định phải nghỉ ngơi một đêm, mới có thể để cho trạng thái tinh thần sung mãn. Thượng phẩm tiên đan, tiêu hao hồn lực rất nhiều. Không có việc gì, ta còn rất nhiều hồn lực có thể dùng. Mạnh Xuyên ánh mắt tinh thần phấn chấn, trên mặt không mệt mỏi chút nào chi sắc. Giống như vừa rồi căn bản không có luyện đan. Nơi nào từng có tiêu hao dáng vẻ. Mạch tiểu tử ngươi như thế nào tinh thần đầu còn như vậy đủ. Lý Chính Dương nếu là liên tục luyện chế hai cái thượng phẩm tiên đan, dù là nửa đường nghỉ ngơi một canh giờ, đều biết mỏi mệt không chịu nổi. Thậm chí nhắm mắt lại liền có thể nằm ngáy ho ho, nào có Mạnh Xuyên loại tinh thần này đâu. Lúc này mới luyện chế hai cái, hồn lực còn không có như thế nào tiêu hao. Mạnh Xuyên nói: "Tốt a, đã như vậy ta cho ngươi thêm tiên dược." Lý Chính Dương lần nữa lấy ra một cái tiên đan tài liệu. Mạnh Xuyên cầm lên liền luyện. Rất nhanh, quả thứ ba tiên đan hình thành. Vẫn là tinh thần phấn chấn. Lại đến. Mạch cái này đều ba cái, ta nghỉ ngơi một chút a. Lý Chính Dương căn vốn định không rõ, vì cái gì có nhiều như vậy hồn lực. Không có việc gì, tinh thần vô cùng, không cần nghỉ. Mạnh Xuyên nghĩ thừa dịp mấy ngày nay, nhanh đem luyện đan kinh nghiệm tăng lên. Mỗi lần luyện đan, đều cảm giác trí nhớ trong đầu, cùng tự thân đan đạo dung hợp lại cùng nhau. Đây là một loại rất trên diện rộng độ tăng lên. Hảo, Lý Chính Dương lần nữa lấy ra tiên dược. Rất nhanh, quả thứ tư lại bị Mạnh Xuyên luyện chế được. Kế tiếp là quả thứ năm, đệ thất mai, quả thứ 10, thứ 15 mai. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, Mạnh Xuyên một mực tại trong đan phòng, một cái tiếp một quả luyện chế. Ở giữa cứ thế một lần cũng không nghỉ ngơi. 15 mai luyện xong, vẫn là tinh thần phấn chấn, không mệt mỏi chút nào chi thái. Còn có hay không? Lại đến. Tuyệt không mệt mỏi. Khỏi phải tới ta mệt mỏi. Lý Chính Dương mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, hai cái mí mắt vậy mà tại đó gõ. Nhìn dạng như vậy, giống như là hồn lực đại lượng tiêu hao, mới phải xuất hiện hư thoát trạng thái. Thì ra là như thế. Kể từ Mạnh Xuyên liên tục luyện đan vượt qua 3 cái sau, hắn vẫn căng cứng thần kinh, chỉ sợ Mạnh Xuyên luyện đan xuất hiện tình huống gì. Thần kinh khẩn trương cao độ phía dưới, 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt, cuối cùng gánh không được. Tiểu tử ngươi, thực sự là quái thai. Hồn lực như thế nào mạnh thành cái dạng này? Gặp qua hồn lực mạnh, cũng chưa từng thấy qua mạnh như vậy. Liên tục luyện chế 15 mai thượng phẩm tiên đan, không ngừng chút nào nghỉ, dù là tiên hoàng tới, cũng không thể nào a. Chẳng lẽ, tiểu tử này hồn lực so tiên hoàng còn mạnh hơn? Hảo, vậy thì nghỉ ngơi một chút. Mạnh Xuyên đi qua cái này mười mấy viên thuốc, luyện đan kinh nghiệm cùng đan đạo triệt để dung hợp lại cùng nhau. Hai người dung hợp phía dưới, luyện đan phẩm chất càng ngày càng cao. Sau đó trở về thật tốt củng cố một chút, ngươi luyện đan kinh nghiệm có thể để thăng càng nhiều. Lý Chính Dương mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói. Ân. Mạnh Xuyên gật gật đầu, quay người rời đi. Trong đan phòng chỉ còn lại một tiếng cảm thán. Kẻ này nhất định trở thành đan đạo chí cường giả. Thanh Viêm Tiên Cung xây dựng ở quần sơn trong. Ngày gần đây đi tới tiên cung khách nhân càng ngày càng nhiều. Nguyên lai là bởi vì Thanh Viêm lão tổ phải qua 10 vạn năm đại thọ. Cơ hồ Lăng Vân Tiên Quốc bên trong có tên tuổi tiên tông, tiên tộc toàn bộ đều mời tới. Ngoài sân môn có gần tới 10 vị đệ tử thủ tại chỗ này. Hôm nay tới khách nhân khá nhiều, mỗi vị khách nhân đến đều phải từ một vị đệ tử tự mình dẫn vào, an bài chỗ ở. Lúc rảnh rỗi, mấy vị đệ tử khe khẽ bàn luận lấy. Một vị trong đó gọi là Tiền Đẳng tử đệ nói vừa rồi ta Đái Vũ Tiên Tông tông chủ đi vào, các ngươi đoán hắn thọ lễ là cái gì? Khách nhân đến thăm đều biết trước tiên đưa đến tiền viện, đem thọ lễ trực tiếp dâng lên. Hơn nữa từ chuyên gia ghi chép lại, các đại tông môn đưa tới thọ lễ chính là những đệ tử này để tải câu chuyện. Có ít người lấy ra thọ lễ tốt hơn, liền sẽ dẫn tới sợ hãi thán phục. Trái lại cũng thế. Bên cạnh có vị gọi là Lưu Phi cao gầy đệ tử, nói Vũ Tiên Tông thế nhưng là nhị lưu tông môn, lấy ra thọ lễ hẳn là có giá trị không nhỏ a. Mấy tên khác tử đệ cũng là nhận đồng gật gật đầu. Tông môn thực lực khác biệt, thọ lễ liền sẽ có thật có hỏng. Nhị lưu tông môn đã là Lăng Vân Tiên Quốc bên trong tương đối nổi danh. Nếu cầm thọ lễ quá kém, nói không chừng sẽ lao nhân đầu để câu chuyện. Không Tiền Đằng lung lay đầu to lớn, trên mặt giữ tận loạn chiến Vũ Tiên Tông lần này vậy mà chỉ lấy một cái hạ phẩm tiên đan. Cái gì? Chỉ có hạ phẩm tiên đan? Lưu Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi có thể hay không nghe lầm, hạ phẩm tiên đan, nếu là ở trong cung chủ Liễu Ngọc Nguyệt thọ lễ, cũng là tính toán không tệ. Nhưng Thanh Viêm lão tổ, thế nhưng là Lăng Vân Tiên Quốc đỉnh cấp cường giả. Hạ phẩm tiên đan xem như thọ lễ, vậy thì lộ ra vô cùng keo kiệt. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tiên Đăng biểu tình trên mặt có chút ghét bỏ Thanh Viêm lão tổ 10 vạn năm đại thọ, Vũ Tiên Tông vậy mà chỉ lấy hạ phẩm tiên đan, thực sự là dùng mình. Nói ra ta đều cảm thấy đỏ mặt, ngươi nói không sai. Lưu Phi cũng là tán đồng đường đường nhị phẩm tiên tông, chỉ lấy ra như thế điểm thọ lễ, về sau nếu là gặp nạn, chúng ta Thanh Viêm Tiên Cung tuyệt đối không thể xuất thủ tương trợ. Nếu như lấy ra trung phẩm tiên đan, bọn hắn mới có thể cảm thấy hơi chịu đựng. Thượng phẩm tiên đan mới xem như tương đối khá thọ lễ. Ngoài sơn môn đường hẹp quanh co, tới vị mày kiếm mắt sáng thanh niên. Tiên Đăng lập tức tiến lên đón, dò hỏi vị đạo hữu này thế nhưng là tới tiên cung vì Thanh Viêm lão tổ chúc thọ. Lúc nói chuyện ngữ khí có chút ngạo mạn. Ân, chính là. Mạnh Xuyên gật đầu nói. Ngươi là cái gì tông môn thế lực? Tiên Đăng dò hỏi. Thiên Lăng Thành ngoại Mạnh gia. Mạnh Xuyên lần này dùng thân phận là Mạnh gia, mà không phải thuốc tiên cốc đệ tử. Thiên Lăng Thành ngoại. Tiên Đăng đối với Mạnh gia cũng không quen thuộc, hơn nữa thanh niên tự giới thiệu lúc nói tới là Thiên Lăng Thành ngoại. Theo lý thuyết gia tộc của hắn xây dựng ở bên ngoài thành, căn bản không có tư cách xây ở nội thành. Có thể chứng minh một điểm, cái này Mạnh gia hẳn là cũng không như thế nào nổi danh. Nói không chừng ngay cả Tam Lưu Tiên tộc cũng không có đạt đến. A, ta biết cái này Mạnh gia. Bên cạnh Lưu Phi đi về phía trước một bước. Mạnh gia là những năm gần đây xuất hiện Tam Lưu Tiên tộc. Vừa nghe đến Tam Lưu Tiên tộc mấy chữ, Tiền Đằng ngạo mạn trước mắt. A, nguyên lai là Tam Lưu Tiên tộc, mời vào bên trong a. Rõ ràng không có đem Tam Lưu Tiên tộc để ở trong mắt. Phía trước ngay cả danh tiếng cũng không có truyền ra, rõ ràng không có cái gì cường giả ở bên trong. Đến nỗi thọ lễ, càng không khả năng hảo đi nơi nào. Hảo. Mạnh Xuyên đi theo Tiền Đằng vào trong đi. Rất nhanh liền đi tới tiền viện. Tiên Đăng hướng về phía viện bên trong một cái bàn lớn nhíu môi. Ê, đem ngươi thọ lễ lấy ra, giao cho vị này tôn quản gia, ở đây muốn đăng ký một chút. Tấu chương xong, chương 305 đăng ký thọ lễ. Dạ tiệc thời điểm, sẽ có dâng lên quả chúc thọ cái này không? Nhưng cũng không phải tất cả mọi người thọ lễ, đều có thể tại buổi tối hiến tặng cho lão tổ. Nhiều người như vậy, nếu là từng cái dâng tặng lễ vật, một đêm liền quang dâng tặng lễ vật, không cần ăn cơm. Cho nên nói, những cái kia cấp thấp thọ lễ, đều biết sớm giao đến tôn quản gia trong tay, hơn nữa trong danh sách tử thượng đăng ký một bút. Chỉ có cao cấp thọ lễ mới có tư cách tại trong dạ tiệc hiến tặng cho lão tổ. Tiên Đăng xem ra, Mạnh Xuyên lai từ ở Tam Lưu Tiên tộc, như thế nào cũng không khả năng lấy ra giá trị quá cao thọ lễ, thậm chí so với Vũ Tiên Tông còn không bằng. So hạ phẩm tiên đan còn thấp hơn một cái cấp bậc, xuống đến linh đan phạm chủ. Tôn quản gia trong tay cầm kim cán bút lông, ngẩng đầu nhìn về phía trước thanh niên, nói báo lên thế lực của ngươi. Mạnh gia, Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cao giọng nói. Mạnh gia, Mạnh Xuyên. Tôn quản gia giơ lên bút trong danh sách tử thượng viết xuống khảng bang hữu lực chữ viết thọ lễ là cái gì? Ta muốn trước đăng ký một chút. Thọ lễ? Mạnh Xuyên thọ lễ cũng không phải là một loại nào đó vật thật, mà là một khúc tiên nhạc. Cái này tiên nhạc tự nhiên không có cách nào sớm lấy ra. Ta thọ lễ có chút đặc thù, không có cách nào sớm lấy ra. Đặc thù. Tiên Đăng đứng ở đằng xa, ánh mắt vượt qua Mạnh Xuyên thân hình, vụ trộm hướng về sổ ngắm đi. Cách không xa, âm thanh đối thoại nghe cũng là rõ ràng. Tiểu tử này sẽ không có mang thọ lễ a? Không có cách nào sớm lấy ra thọ lễ chỉ có một loại. Đó chính là cực kỳ quý giá chi vật. thì như phẩm giai đạt đến thượng phẩm tiên đan, tiên khí các loại. Vì để tránh cho nửa đường khâu xảy ra vấn đề, có thể chỉ đăng ký, không cần phải nhắc tới phía trước đưa trước đồ vật. Chờ buổi tối thọ yến lúc, lại đem thọ lễ tự mình dâng lên. Từ thanh niên bộ dáng đến xem, như thế nào cũng không giống là có thể lấy ra thượng phẩm tiên đan chúc thọ người. Cho nên hắn liền ngờ tới, thanh niên có thể cũng không có mang thọ lễ. Đặc thù gì chi vật? Tôn quản gia con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên có thể nói ra, ta nhớ trong danh sách tử thượng. Một khúc tiên nhạc. Mạnh Xuyên chậm rãi nói. Tiên nhạc. Tôn quản gia rõ ràng hơi không kiên nhẫn cái gì khúc. Lúc trước, chưa từng thấy qua thọ lễ đưa lên tiên nhạc tình huống xuất hiện. Thọ yến sẽ thỉnh cầm tiên có mặt, thế nhưng một số người đều là do tiên cung đại nhân vật mời tới. Sẽ đích thân nên đến trong tiên cung. Căn bản sẽ không đến nơi đây đăng ký. Bất quá hắn vẫn muốn nghe một chút, thanh niên này mang tới khúc là cái gì? Khác biệt thực lực cầm tiên, có thể đàn tấu tiên khúc khác biệt. Nếu thanh niên nói ra khúc rất nổi danh, nói không chừng thật đúng là một vị cao giai cầm tiên. Cào Sơn Lưu Thủy. Mạnh Xuyên mang đến khúc, là xuyên qua phía trước danh khúc một trong. Cào Sơn Lưu Thủy. Đây là khúc đàn. Tôn quản gia cảm giác thông minh của mình lọt vào vũ đục. Thiên giới có thật nhiều nổi tiếng khúc đàn, nhưng những này khúc đàn bên trong cũng không có gọi là Cao Sơn Lưu Thủy khúc. Không chỉ có nổi tiếng khúc đàn bên trong không có, liền ngay cả những thứ kia phổ thông khúc đàn bên trong cũng không có cái này. Đương nhiên, đây là danh khúc. Mạnh Xuyên mang tới khúc đàn là xuyên qua phía trước, đối phương không biết cũng thuộc về bình thường. Ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi. Tôn quản gia mặt đều đen, thiên giới tất cả danh khúc ta đều biết được, như thế nào không biết bên trong còn có một cái gọi là Cao Sơn Lưu Thủy khúc. Thanh Viêm lão tổ ưa thích nghiên cứu cầm đạo. Tiên cung bên trong cũng thường xuyên thỉnh cầm tiên tới diễn tấu danh khúc. Tôn quản gia đem những cái kia danh khúc nhớ kỹ cuộn qua luật tụ. Bên trong căn bản không có thanh niên nói cái kia một khúc. Ta nhìn ngươi chính là tới thọ yến quấy rối a. Ngươi tới, đem hắn cho ta đuổi ra ngoài. Tam lưu tiên tộc, không cầm vật thật thọ lễ, nói cái gì mang đến cái tiên khúc, muốn tại trên thọ yến đàn đấu. Ngươi coi là cá nhân liền có thể tại thọ yến đàn đấu khúc. Ai biết trong miệng ngươi danh khúc, có phải hay không đứa trẻ 3 tuổi tùy tiện biên kiếm ra tới. Loại người này, chắc chắn là tới thọ yến quấy rối. Giữ lại không chắc sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Lao tổ 10 vạn năm thọ yến, nhưng mảy may không qua loa được. Mau đem cái này không biết nơi nào tới thanh niên đuổi đi. Tuân mệnh. Tiên đăng lập tức đụng lên tới, chuẩn bị lấy tay đè lại thanh niên bà vai. Bên cạnh cũng có mấy cái hộ vệ, rút ra bên hông treo trường đao, nhanh chóng vây lại. Đúng lúc này, bên ngoài viện vang lên đệ tử truyền gọi âm thanh. Đào Hoa Tiên Cung, Lý Hoa Ngọc tới chơi. Đào Hoa Tiên Cung chính là Lăng Vân Tiên Quốc bên trong nhất lưu thế lực một trong. Thế lực cùng Thanh Viêm Tiên Cung tương tự. Cái này Lý Hoa Ngọc chính là Đào Hoa Tiên Cung cung chủ. Tôn quản gia nghe được Đào Hoa Tiên Cung mấy chữ, liền vội vàng đứng lên chào đón. Hoàn toàn không giống vừa rồi như thế, lười biếng ngồi ở trên ghế mây. Bái kiến Lý cung chủ. Miễn lễ. Lý Hoa Ngọc bàn lên tóc xanh bên trên, cắm một cây hoa đào cây châm. Nhàn nhạt hoa đào hư khí, thứ hoa đào châm thượng tán mở. Xem xét liền biết, đây không phải phàm vật. Như thế nào trong sân còn động thủ? Lý cung chủ chê cười. Tôn quản gia liền vội vàng giải thích. Người này là tới thọ yến quấy rối, cho nên chúng ta chuẩn bị đem hắn đuổi đi. Mấy người các ngươi, còn không mau động thủ. Nói đến đây, vội vàng hướng mấy cái hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Châm đã. Lý Hoa Ngọc vừa mới lúc đi tới, chỉ là nhìn thấy thanh niên bóng lưng có chút quen mắt. Khi tới gần sau, nhìn thấy cái kia xoáy khí phi phàm bên mặt, một trái tim đều bịch cuồng loạn lên. Chỉ thấy nàng bước liên tục đi đến thanh niên trước người, hơi hơi không người nói bái kiến Mạnh công tử. Câu này bái kiến Mạnh công tử, nghe được bên cạnh mấy người, toàn bộ đều sợ ngây người. Lý Hoa Ngọc là bực nào thân phận? Đào Hoa Tiên Cung cung chủ. Toàn bộ Lăng Vân Tiên Quốc bên trong, cũng là số một số hai đại nhân vật. Tại trong miệng của nàng, vậy mà gọi thanh niên vì công tử. Hơn nữa biểu hiện ra tư thái rất thấp, chỉ nói rõ một loại tình huống. Cái này nhìn như thông thường thanh niên, thân phận cực kỳ bất phàm. Nguyên lai là ngươi. Mạnh Xuyên nhìn thấy Lý Hoa Ngọc sau, thật là có chút ấn tượng. Ban đầu ở Thuốc Tiên phố bên trong, có thật nhiều tiên tông, tiên tộc thế lực tại chỗ. Cái này Lý Hoa Ngọc chính là một trong số đó. Đàn đấu sau khi kết thúc, rất nhiều đại nhân vật đều tìm Mạnh Xuyên quen biết giao lưu một phen. Mạnh Xuyên cũng là thừa cơ nhận biết không ít người. Mấy người các ngươi, lớn mật. Lý Hoa Ngọc xoay người, căm tức nhìn mấy vị muốn động thủ người. Mạnh Xuyên là bậc nào thân phận cao quý, há lại là các ngươi có thể trêu chọc. Còn không mau một chút thanh đao, kiếm thu hồi đi. Phen này quát lớn sau, Tôn quản gia mồ hôi lạnh đều đem quần áo làm ướt. Vội vàng khom lưng chắp tay, hướng về phía Mạnh Xuyên chịu tội. Mạnh công tử, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, mong được tha thứ. Trong lòng cũng là cực kỳ hối hận. Từ Lý Hoa Ngọc biểu hiện đến xem, thanh niên này cực kỳ bất phàm, tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vạn vạn không được trêu chọc, cho nên bây giờ chỉ có thể túi đầu khom lưng, tranh thủ thu được đối phương tha thứ. Bên cạnh mấy vị kia hộ vệ cũng mồ hôi lạnh chảy ròng đem binh khí thu hồi. Mạnh công tử, chúng ta mắt chó coi thường người khác, ngài chớ để ý, tiểu nhân đáng chết. Tự mình vào miệng 100 lần, không, 1000 lần. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tuyệt đối không nên cùng chúng ta tính toán. Tiểu nhân cũng là nghe người ta chi mệnh, trong đó có mấy cái hộ vệ, xoay tròn cánh tay, đối với mình khuôn mặt liền quả tới. Ba ba ba. Thanh âm kia vô cùng vang dội. Tấu chương xong, chương 306 tiên duyên đàn. Lý Hoa Ngọc nhìn về phía trước mặt thanh niên, nói Mạnh công tử, xem ở mấy người bọn hắn thành tâm phân thượng, việc này coi như xong đi. Ân. Mạnh Xuyên cũng không có ý định quá nhiều tính toán, xem ở mặt mũi mộng nguyện, hôm nay tạm tha qua mấy người các ngươi. Cái này thọ yến ngày vui, không nên gặp hồng. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Tôn quản gia nghe được thanh niên xưng hô cung chủ vì mộng nguyện, trong lòng méo một cái mồ hôi lạnh. Thân mật như vậy xưng hô, chứng minh thanh niên cùng Liễu cung chủ giao tình cũng không cạn. Hai người tại đệ tử dẫn dắt phía dưới, hướng về phòng chợ trô đi đến. Hai người được phân phối phòng chợ cách không xa. Lý Hoa Ngọc thu thập xong sau khi hành lễ, đi tới Mạnh Xuyên trong sân, đứng tại bồn hoa bảng thuyết nói: Mạnh công tử, thật không nghĩ tới, ngươi cũng tới Thanh Viêm Tiên Cung tham gia thọ yến. Là Liễu Mộng Nguyệt mời ta tới. Mạnh Xuyên ánh mắt ở miếng kia tinh xảo hoa đảo châm thượng đỉnh lưu lại một hồi. Thì ra là thế, Liễu công chủ vì chúc mừng Thanh Viêm lão tổ 10 vạn năm đại thọ, cũng là có lòng. Lý Hoa Ngọc cảm khái nói: Nếu công tử lúc nào đến Đào Hoa Lĩnh, nhất định phải tới ta Đào Hoa Tiên Cung làm khách, chúng ta Đào Hoa Tiên Cung Đào Hoa Tiên Cất, thế nhưng là Lăng Vân Tiên Quốc bên trong đệ nhất tiên ngưỡng. Nếu là ngươi tới, ta nhất định sẽ mời ngươi uống bên trên một vò. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên gương mặt, lộ ra một bộ nhu mỹ nụ cười. Trước mắt vị này, thế nhưng là đỉnh phong cầm tiên, vẫn là vô cùng muốn kết giao. Nói không chừng về sau lúc nào, liền sẽ dùng thượng đối phương. Đào Hoa Tiên Cất. Mạnh Xuyên nghe được cái này say rượu, thật đúng là có chút hứng thú. Nghe nói Đào Hoa Tiên Cất thế nhưng là từ hoa đào cất, 1000 quả cây đào mới có thể cất một vò rượu. Giá trị liên thành. Nếu là may mắn uống đến một ly, có thể thưởng thức được hoa đào tinh thuần nhất hương vị. Thu tiên ngoài, nhấm nháp rượu ngon, cũng là chuyện đẹp. Hơn nữa Đào Hoa Tiên Cung cũng là Lăng Vân Tiên Quốc một trong ngũ đại tiên cung, bên trong nhất định sẽ ngưng kết không thiếu đạo ẩn, đáng giá đi đánh dấu một lần. Hảo, đợi ta lúc nào đến Đào Hoa Lĩnh, định đi tiên cung làm khách đến lúc đó, cung chủ cũng đừng bởi vì ta uống nhiều mà đuổi ta đi à. Làm sao có thể đuổi công tử đi? Lý Hoa Ngọc ống tay áo che miệng, khẽ cười một tiếng. Kế tiếp, hai người ngay tại trong viện nói chuyện phiếm. Tiên cung hậu viện, một chỗ trong phủ đệ, có hai thân ảnh. Một người trong đó, khuôn mặt dàn mua, đại khái khoảng 60 tuổi bộ dáng, chính là tiên cung đại trưởng lão, Nhiếp Hạo. Toàn bộ tiên cung từ trên mặt nổi nhìn qua an lành, nội bộ lại chia làm hai cỗ thế lực. Đợt thứ nhất thế lực là lấy cung chủ Liễu Mộng Nguyệt cầm đầu. Đợt thứ hai thế lực lấy đại trưởng lão Nhiếp Hạo cầm đầu. Nhiếp Hạo bên cạnh là vị nhìn qua hơn 30 tuổi nữ tử, tên là Nhiếp Mạn, là nữ nhi của hắn. Cha, mỗi lần cung chủ hơn vạn năm đại thọ, đều biết ban thưởng một cọc cơ duyên, lần này chúng ta nhất định muốn đoạt được cái này tung cơ duyên. Thanh Viêm lão tổ là tu luyện 10 vạn năm lão quái vật, nắm giữ tiên bảo vô số. Nhưng mà hắn cũng rất ít đem những thứ này tiên bảo ban thưởng cho đệ tử. Duy chỉ có một cái thời điểm ngoại lệ. Đó chính là vạn năm đại thọ thời điểm. Mỗi cái vạn năm, tỉ như một vạn năm, ba vạn năm loại thời điểm này, đều biết cho trong tiên cung đệ tử ban thưởng một cọc cơ duyên. Có thể thu được cơ duyên giả, cũng là lão tổ người được coi trọng nhất. Ân. Nhiếp Hạo trọng trọng gật đầu, 10 vạn năm đại thọ, hẳn là so với trước đây cơ duyên tốt hơn. Lần này cơ duyên, nhất định sẽ là chúng ta. Vì cái này tung cơ duyên, thế nhưng là hao tổn tâm huyết, chuẩn bị rất lâu. Cha, lần này ngài chuẩn bị thọ lễ là cái gì? Có thể hay không đoạt được cơ duyên, toàn bộ nhờ lần này thọ lễ. Trong cái này gần nhất mấy vạn năm này, Thanh Viêm lão tổ rất ít hiện thân. Duy nhất có thể làm hắn vui lòng thời cơ, chính là tại thọ yến phía trên. Dâng lên một phần đặc biệt nhất, chân quý nhất, lão tổ thích nhất thọ lễ, lại càng dễ nhận được lão tổ thưởng thức. Đến lúc đó muốn có được cơ duyên, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cho nên, đại bộ phận người tiên cung đều đang vì lần này 10 vạn năm đại thọ làm chuẩn bị. Nhiếp Hạo khẽ miệng vênh lên, một bộ dáng nắm chắc phần thắng. Hồi trước, ta trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ cấm địa, tìm tới cái này nói xong, ống tay áo bay xuống, một ngụm cổ cầm rơi vào trên đất trống. Đây là? Nhiếp Mạn ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ lại, trong lòng cả kinh. Thượng phẩm tiên đàn. Tiên đàn cũng chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn cái cấp bậc. Cực phẩm tiên đàn tại toàn bộ thiên giới đều cực kỳ khó tìm, là có thể gặp mà không thể cầu chí bảo. Dù là có nhiều hơn nữa tiên thạch, cũng không đổi được một thanh cực phẩm tiên đàn. Thượng phẩm tiên đàn độ hiếm, so với cực phẩm tiên đàn hơi kém một chút, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy. Cha, thượng phẩm tiên đàn mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không chắc chắn có thể trổ hết tài năng, để cho lão tổ ưu ái Thanh Viêm lão tổ thế nhưng là sống 10 vạn năm lão quái vật, cái gì tiên bảo chưa từng gặp qua. Thượng phẩm tiên đàn mặc dù hiếm thấy, nhưng lão tổ chắc chắn đã từng thu thập qua. Nếu như nói, đây là một thanh cực phẩm tiên đàn, tuyệt đối có thể để lão tổ ưu ái đoạt được lần này cơ duyên. Nhưng cũng không phải. Người có chỗ không hiểu. Nhiếp Hạo ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay chỉ hướng cổ cầm dưới góc phải. Ở nơi đó, khắc lấy tiên duyên hai chữ. Cái này chẳng lẽ là? Nghĩ đến khả năng nào đó sau, Nhiếp Mạn con ngươi chợt co vào. Đây là trong truyền thuyết tiên duyên đàn. Vạn năm trước, có vị tiên duyên cầm tiên đột nhiên xuất hiện, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, vậy mà từ nhất phẩm cầm tiên, bước vào cầm đạo đỉnh phong chi cảnh. Từ sau lúc đó, nhất cử thành danh, bị tiên giới đám người kính ngưỡng. Về sau, có người hỏi tham vị này tiên duyên cầm tiên, vì cái gì có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, đi lên cầm đạo đỉnh phong chi cảnh. Đáp án chính là tiên duyên đàn. Cha, ngươi nói cái này tiên duyên đàn, chính là tiên duyên cầm tiên sử dụng cái thanh kia. Nhiếp Mạn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dò hỏi. Ân. Nhiếp Hạo trọng trọng gật đầu, chính là, nghe nói tiên duyên cầm tiên vẫn lạc tại huyết hải trong cấm địa, ta cái này tiên duyên đàn chính là tại huyết hải cấm địa chỗ sâu tìm được. Nếu như đoán không sai, chính là tiên duyên cầm tiên cái thanh kia tiên duyên đàn. Nhiếp Mạn không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như cái này thực sự là tiên duyên đàn, đó chính là vô giới chi bảo. Trước kia tiên duyên cầm tiên chính miệng thừa nhận, bản thân có thể tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong trở thành cầm đạo đỉnh phong cường giả, cùng trôi này tiên duyên đàn không thể tách rời quan hệ. Theo lý thuyết, trôi này tiên duyên đàn có hy hữu làm người biết chỗ, tuyệt đối không phải một thanh đơn giản thượng phẩm tiên đàn. Ngẫm lại xem, nếu như Thanh Viêm lão tổ nhận được trôi này tiên duyên đàn, sẽ có cảm tưởng gì? Nhiếp Hạo khẽ miệng vênh lên đạo, nhất định sẽ cao hứng phi thường, đem cơ duyên ban thưởng cho chúng ta. Nhiếp Mạn đã có thể tưởng tượng ra lão tổ nhận được cái này tiên duyên đàn dáng vẻ. Thượng phẩm tiên đàn, xem như hạ lễ mà nói, mặc dù không thể trổ hết tài năng, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, thuộc về đỉnh cấp thọ lễ liệt kê. Nhưng tăng thêm trôi này tiên đàn, là tiên duyên đàn, vậy giá trị liền khó mà hình dung. tuyệt đối có thể theo số đông nhiều hạ lễ bên trong chỗ hết tài năng, để cho lão tổ đại hỉ, cơ duyên cũng liền tuyệt đối sẽ là bọn hắn. Tấu chương xong, chương 307 lão tổ xuất quan. Thanh Viêm đại điện, rộng rãi trong cung điện có hai vị nữ tử, một vị trong đó là Tiên cung cung chủ, một vị khác nhưng là Tiên cung đại đệ tử Đoạn Tiểu Vũ. Sư phó, lần này lão tổ 10 vạn năm đại thọ, ngài có thể chuẩn bị kỹ càng hạ lễ? Đoạn Tiểu Vũ quan tâm dò hỏi. Ân. Liễu Mộng Nguyệt khẽ gật đầu, lần này ta đi một chuyến thuốc tiên cốc, đã đem lão tổ hạ lễ tìm tới thuốc tiên cốc. Đoạn Tiểu Vũ phía trước cũng là nghe cung chủ nhắc qua chuyện này, nếu như là thiên cầm quả, chỉ sợ không cách nào tại trong đông đảo hạ lễ trổ hết tài năng. Đến mỗi vạn năm đại thọ, cũng là một hồi thịnh hội. Tiên cung đệ tử, nhất là quyền cao chức trọng giả, đều biết lấy ra cái này vạn năm qua, thu thập được tốt nhất bảo vật. Thiên cầm quả mặc dù hiếm thấy, nhưng giá trị cùng thượng phẩm tiên khí không sai biệt nhiều. Không. Liễu Mộng Nguyệt thần bí nở nụ cười, ta lần này tìm thấy, cũng không chỉ là thiên cầm quả, còn có một người. Ta tin tưởng lão tổ nhất định sẽ phi thường hài lòng. Đoạn Tiểu Vũ rõ ràng sức sở, nói một người. Sư phó mời ngài ai? Chẳng lẽ là một vị cầm tiên? Ta nhớ được chúng ta tiên quốc bên trong, gần nhất nhưng không có đặc biệt mạnh cầm tiên xuất hiện, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Liễu Mộng Nguyệt tạm thời cũng không lộ ra Mạnh Xuyên tình huống. Khoảng cách thuốc tiên phố đóng lại chỉ mới qua mười mấy ngày thời gian, tiên quốc bên trong thêm ra một vị đỉnh phong cầm tiên sự tình, cũng sẽ không nhanh như vậy liền chuyển ra. Sư phó, ta nhưng nghe nói Lục trưởng lão cũng mời đến một vị cầm tiên, tựa như là nam đầu tiên quốc tới, huyền cực cầm tiên. Huyền cực cầm tiên, nắm giữ bát phẩm thực lực, danh hào vô cùng vang dội. Phu cận mấy cái tiên quốc, không ai không biết, không người không hiểu. Lục trưởng lão ngược lại là hữu tâm. Liễu Mộng Nguyệt khẽ gật đầu. Sư phó, mời ngài cầm tiên nếu là không bằng bát phẩm, có thể tại trên thọ yến, không cách nào đàn đấu. Thọ yến bên trong, chỉ có thể từ một vị cầm tiên, khệ một bản tiên nhạc. Nếu là có hai người mời đến khác biệt cầm tiên, liền muốn từ vị kia cầm đạo cao người đứng ra đàn đấu. Mưa nhỏ, ngươi không cần lo nghĩ. Liễu Mộng Nguyệt lộ ra một bộ tự tin thần thái, ta thỉnh vị này cầm tiên, nhưng là phi thường có thực lực. Đoạn Tiểu Vũ ngẩng đầu, nhíu mày trầm tư. Sư tôn thỉnh cầm tiên đến cùng là ai? Con chỉnh thần thần bí bí, hỏi cũng không nói. Lúc này, bên ngoài đại điện có đệ tử truyền gọi. Khởi bẩm cung chủ, Mạnh gia, Mạnh Xuyên đến tiên cung bái phỏng, nhanh chóng mời đến. Liễu Mộng Nguyệt vậy mà rời đi bảo tọa, đến đại điện bề ngoài nên. Ân, vị này Mạnh Xuyên là ai? Vì cái gì để cho sư tôn coi trọng như vậy? Đoạn Tiểu Vũ phía trước chưa từng nghe nói qua, Mạnh gia có cái gì đại nhân vật? Bất quá có thể để cho cung chủ đứng dậy chào đón, người này thân phận nhất định bất phàm. Mạnh công tử, không có từ xa tiếp đón, mời vào bên trong. Liễu Mộng Nguyệt nghiêng nửa người, giơ lên tay áo hướng trong đại điện chỉ đi. Không cần khách khí như thế. Mạnh Xuyên tại thuốc tiên cốc luyện đan sau 10 ngày, liền đi đến Thanh Viêm tiên cung. Hai người đi vào đại điện sau, Liễu Mộng Nguyệt hướng về phía Đoạn Tiểu Vũ nói, ngươi đi xuống trước, ta có chuyện quan trọng cùng Mạnh công tử nói chuyện tuân mệnh. Đoạn Tiểu Vũ quay người rời đi đại điện, hơn nữa đem bên ngoài đại môn tiện tay đóng lại. Liễu Mộng Nguyệt tại bốn phía đại điện bố trí một tầng tiên khí cấm chế sau, tay lấy ra cũ kỹ quyển gia cửu. Mạnh công tử, đây cũng là ngươi muốn quyển gia cửu. Sau khi nói xong, đem quyển gia cửu đưa tới trong tay Mạnh Xuyên. Đa tạ. Mạnh Xuyên đem quyển gia cửu thu hồi đến không gian hệ thống bên trong, đợi lát nữa sau khi trở về, lại đem bốn tờ quyển gia cửu liều mạng cùng một chỗ. Đến lúc đó, phụ đệ vị trí chỗ ở sẽ hiện ra. Không cần phải khách khí. Liễu Mộng Nguyệt hôm nay đã sớm thoải mái hồng trên mây tiên phụ đệ, chú định không có duyên với ta. Cho dù cưỡng cầu, cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Dưới cái nhìn của nàng, một tấm quyển gia cửu kết giao đỉnh phong cầm tiên, vô cùng đáng giá. Yên tâm, chờ thọ yến bắt đầu về sau, ta nhất định sẽ ở thọ yến chúng đạn tấu một khúc. Mạnh Xuyên còn nhớ rõ ước định ban đầu. Một bài khúc, đổi một tấm quyển gia cửu, rất có lời mua bán. Vậy thì làm phiền công tử. Liễu Mộng Nguyệt vuốt cằm nói. Mộng Nguyệt, vừa rồi ta đi ngang qua đại điện lúc, nhìn thấy một tòa cửa ra vào bảy Thanh Viêm pho tượng cung điện, đó là nơi nào? Mạnh Xuyên có thể cảm thấy, bên trong cung điện kia có cực mạnh đạo ẩn, là cái đánh dấu nơi tốt. Liễu Mộng Nguyệt lông mày mau vẩy một cái, nói đó là Thanh Viêm cung, lão tổ bế quan tu luyện chỗ, bây giờ ở vào phong bế trạng thái, bất luận kẻ nào không được bước vào. Lão tổ lập tức mừng thọ, đến lúc đó nhất định sẽ xuất quan. Mạnh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói thì ra đó chính là Thanh Viêm cung. Công tử đối với Thanh Viêm cung cảm thấy hứng thú? Liễu Mộng Nguyệt dò hỏi. Chính là có chút hiếu kỳ thôi. Mạnh Xuyên cũng không có nói cái khác, chỉ có thể chờ đợi lấy Thanh Viêm lão tổ xuất quan, nhìn lại một chút có thể hay không thừa cơ tiến vào. Kế tiếp, hai người trò chuyện một hồi sau, Mạnh Xuyên cáo tử, trở lại phòng trọ. Đem cửa sổ đóng lại, lại dùng hồn lực đem gian phòng bao phủ. Nhóm lửa trên bàn nến, chập chân ánh lửa, chiếu vào trên bàn bốn tờ quyển gia cửu. Bốn tờ quyển gia cửu bày ở một chỗ. Ông run rẩy sau, quyển gia cửu nứt ra khe hở, vậy mà chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Một tấm hoàn chỉnh tiên đồ, tái hiện nhân gian. Ông Mạnh Xuyên hướng về phía tiên đồ nhìn lại, ý thức cư nhiên bị hấp dẫn đến tiên đồ bên trong thế giới. Thì ra Hồng Trên Mây Tiên phủ đệ dấu ở đảo Hoa Lĩnh. Hồng Trên Mây Tiên ưa thích thu thập tiên bảo, cũng ưa thích giống như thế ngoại đảo nguyên nơi ở. Liên lựa chọn đảo Hoa Lĩnh xem như phủ đệ. Cái này quyển gia cửu, bốn tờ kết hợp với nhau, chính là mở ra phủ đệ chìa khóa. Đến phủ đệ thời điểm, liền có thể bằng vào chương này quyển gia cửu, tiến vào dấu ở trong núi sâu phủ đệ. Đảo Hoa Lĩnh ngược lại cũng không xa, khoảng cách mấy vạn dặm, mấy người thọ lễ xong sau, lại đi tìm kiếm bảo tàng. Thuận tiện đến đảo Hoa Tiên cung bái phỏng. Toàn bộ Lăng Vân Tiên quốc rất lớn, đầu đông đến đầu tây, đường kính có chừng trăm vạn dặm. Thiên nhân đi bộ có thể làm được ngày đi 10 vạn dặm. Một ngày sau, vào buổi tối, mây đen bao phủ bầu trời, một mảnh đen kịt ép tới trong lòng người hốt hoảng. Thanh Viêm cung bên ngoài quảng trường khổng lồ bên trên, đông đảo tiên cung đệ tử nhao nhao tụ tập ở đây. Liễu Mộng Nguyệt người mặc áo bào đỏ, đứng tại trước đám người phương. Chỉ thấy nàng chắp tay trước ngực, khom lưng cúi đầu. Cung nên lão tổ. Hậu phương 10 vạn đệ tử, nhao nhao bắt trước. Đồng dạng khom lưng hạ bái. 10 vạn người động tác chỉnh tề như một. Trang diện vô cùng rung động. Cung nên lão tổ. Cung nên lão tổ. Cung nên lão tổ kít. Thanh Viêm cung đại môn hướng vào phía trong tránh ra bên cạnh hải. Đen như mực trong đại điện, có vị râu tóc đỏ rực lão giả từ trong đi ra. Người này chính là Thanh Viêm lão tổ. Hô Thanh Viêm lão tổ khoát tay, hùng hồn tiên khí cuốn lên gió lốc, ở trên trời khuấy động. Cái kia mây đen che khuất bầu trời, tại này cổ bên dưới của phòng, chậm rãi tán đi. Ánh trăng sáng ngời rải đầy đại điện. Đầy sao cũng từ trong mây đen ló đầu ra. Liễu Mộng Nguyệt nghiêng đi nửa người, một mực cung kính nói Thọ Yến đã chuẩn bị xong, thỉnh lão tổ rời bước đại điện. Ân. Thanh Viêm lão tổ chắp tay sau lưng, một đoàn hồng vân kéo lấy thân thể của hắn, hướng về đại điện bay đi. Đệ tử còn lại, nhao nhao đi theo lão tổ, tiến vào đại điện. Tấu chương xong, chương 308 đám người dâng tặng lễ vật. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. Thanh Viêm lão tổ ngồi ở trên cùng trên bảo tọa. Tiên cung bên trong có đầu có khuôn mặt nhân vật, nhao nhao đứng tại trong đại điện. Trừ bỏ người tiên cung bên ngoài, còn có tiên tông, tiên tộc mời tới khách nhân, cũng cùng nhau tại chỗ. Thanh Viêm lão tổ thế nhưng là tu luyện 10 vạn năm chí cường giả. Luận thân phận cùng địa vị, tại toàn bộ Lăng Vân Tiên quốc bên trong, đều số 1 số 2. Một người trung niên bộ dáng nam tử, từ trong đám người đi ra, hai tay chắp tay, nói hôm nay, ta cố ý tìm tới một vò năm xưa tiên lưỡng, chúc mừng lão tổ vạn tuế an khang. Nói xong, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một vò rượu. Bảo tọa bên cạnh có cái bàn, chuyên môn dùng để đặt thọ lễ. Nam tử trung niên đem vò rượu để lên bàn. Lúc này, hắn mang tâm tình kích động, mong đợi lão tổ có thể đem vò rượu mở ra. Thế nhưng là lão tổ chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn vò rượu, liền đem ánh mắt rời. Đứng bên cạnh Tôn quản gia, gặp lão tổ dáng vẻ, lập tức hiểu ý, liền vội vàng đem vò rượu đặt trong một cái đơn độc nhẫn không gian bên trong. Cái không gian này giới từ lão tổ tất cả, bên trong có thể phóng rất nhiều thứ. Chuyên môn dùng để đặt thọ lễ bên trong nhận được đồ vật. Vị thứ nhất nam tử trung niên thọ lễ, rõ ràng không để cho Thanh Viêm lão tổ động tâm. Thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Kế tiếp, những cái kia người có mặt mũi, nhao nhao đem lễ vật dâng lên. Thanh Viêm lão tổ tầm mắt cực cao. Số đông thọ lễ, chỉ là nhẹ nhàng phủi một mắt, ngay cả nhúc nhích cũng không. Không bao lâu, cựu trưởng lão tử trong đám người đi ra. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng gỗ lim một dài. Hồi trước ta tại trong di tích, tìm tới một thanh xích hỏa tiên kiếm. Lão tổ ngài lấy tu luyện hỏa đạo làm chủ, tăng thêm chuôi này xích hỏa tiên kiếm, thực lực tuyệt đối nâng cao một bước, xích hỏa tiên kiếm, tiên giai thượng phẩm. Dùng để tu luyện hỏa thuộc tính kiếm pháp, không thể thích hợp hơn. Thanh Viêm lão tổ, trưởng khống hỏa diễm. Tại tăng thêm một thanh xích hỏa tiên kiếm, càng lại như hổ thêm cánh. Cựu trưởng lão hai tay giơ gỗ lim một dài, chậm rãi đi đến bàn gỗ phía trước. Trong lòng của hắn ngắm nhìn, lão tổ có thể đem cái này hộp gỗ mở ra, tự mình thí truy cập. Dạng này mới có thể chứng minh, lão tổ ưa thích cái này thọ lễ, mới có cơ hội thu được sau cùng cái kia thung cơ duyên. Ân. Thanh Viêm lão tổ chỉ là đem mí mắt giơ lên một chút đặt ở chỗ đó a. Căn bản không có mở ra hộp nhìn ý tứ. Rõ ràng, trôi này thượng phẩm tiên kiếm cũng không có đập vào mắt. Cựu trưởng lão đành phải thất lạc đem hộp gỗ đặt lên bàn, đấm ngực dậm chân đi trở về đám người. Lão tổ tầm mắt quá cao. Thượng phẩm tiên kiếm, trong mắt hắn đều không coi là cái gì. Nếu như có thể lấy ra một thanh cực phẩm tiên kiếm, mới có thể để cho lão tổ tâm động. Nhưng cực phẩm tiên kiếm, như thế nào dễ dàng như vậy chiếm được? Cho dù có, cũng không nỡ đưa cho lão tổ làm vỏ lễ. Chính mình dùng không tốt sao? Tiên quản gia liền vội vàng đem hộp gỗ thu vào nhận không gian, chờ cuối cùng cùng nhau giao cho lão tổ. Kế tiếp, lại có khác biệt người tiến lên dâng tặng lễ vật. Người phía trước trong đám, đại trưởng lão Nhiếp Hạo cùng khuê nữ Nhiếp Mạn đứng chung một chỗ. Nhiếp Mạn dán vào Nhiếp Hạo lỗ tai, nhỏ giọng nói cha, lão tổ năm nay ánh mắt so với 9 vạn niên đại thọ lần kia cao hơn. Vạn năm trước là 9 vạn niên đại thọ. Lúc đó cung nội đệ tử lấy ra thượng phẩm tiên kiếm, lão tổ còn mở ra hơi mắt nhìn. Lần này thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn. Nhiếp Hạo cũng là nhỏ giọng nói lão tổ thế nhưng là sống vạn năm chí cường giả, bảo vật gì chưa từng gặp qua. Những vật này tự nhiên khó mà vào mắt của hắn. Loại này cấp bậc cường giả, trừ phi là đặc biệt chân quý đồ vật, bằng không là không có cơ hội ra mặt. Những thứ này người sở dĩ tranh cướp giành giật tặng lễ, chính là bởi vì cái kia thùng cơ duyên. Nếu có được đến cơ duyên, đưa ra nhiều hơn nữa bảo vật cũng đáng được. Cũng không biết lần này Liễu cung chủ tặng thọ lễ là cái gì. Nhất Mạn ánh mắt xuyên qua đám người, hướng phía trước nhất nhìn lại. Ở nơi đó, có đạo sinh đẹp thân ảnh. Ta nghe nói, hồi trước nàng đi thuốc tiên cốc, cầu một cái thiên cầm quả. Nhất Hạo đã sớm phái người dò hỏi tình huống. Lại là thiên cầm quả. Nhất Mạn sững sờ, lão tổ hắn sẽ thích. Vạn năm trước, thuốc tiên cốc còn không có thiên cầm tiên thụ. Thiên cầm quả cũng chưa từng có người đưa cho qua lão tổ. Có thể nói là những người này, khả năng nhất dẫn tới lão tổ niềm vui bảo vật. Thiên cầm quả giá trị, cùng thượng phẩm tiên kiếm tương tự. Độ hiếm lại cao hơn. Đưa cho ưa thích cầm đạo người, đây tuyệt đối là tốt nhất bảo vật. Bất quá. Nhất Mạn cười lạnh, lần này cha ngài chuẩn bị thọ lễ, tuyệt đối vượt xa thiên cầm quả. Cái này tung cơ duyên, tuyệt đối là chúng ta. Thiên duyên đàn, thế nhưng là tất cả cầm tiên bên trong chí bảo. Nghe nói chỉ cần lấy được cái này cây đàn, liền có cơ hội đạp vào cầm đạo đỉnh phong chi cảnh. Ân. Nhiếp Hạo lông mày nhướng lên, đợi đến cuối cùng, tại đem tiên duyên đàn dâng lên, ta xem Liễu Ngọc Nguyệt tiểu nha đầu kia, còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì tới. Cha con hai người, nhao nhao lộ ra cười lạnh. Lần này cơ duyên, tuyệt đối là bọn hắn vật trong bàn tay. Đám người nhao nhao đem thọ lễ dâng lên, Thanh Viêm lão tổ tối đa cũng chính là từ đằng xa quan sát một mắt, liền để người đem thọ lễ thu vào nhận không gian. Nhiều như vậy thọ lễ, cũng không có để cho lão tổ con mắt nhìn nhau. Liễu Mộng Nguyệt từ trong đám người đi ra, giữa hai tay nâng gỗ lim một gấm. Những năm gần đây, thuốc tiên cốc gieo xuống một gốc tiên thụ, có thể kết xuất một loại hiếm thấy trái cây tiên cầm quả. Hôm nay, ta liền đem tiên cầm quả hiến tặng cho lão tổ. Chúc lão tổ phúc như đông hải nước chảy dài, thọ sánh nam sơn bất lão phong. Tiên cầm quả ba chữ vừa xuất hiện, lão tổ mí mắt vừa nhấc. Phía trước không dao động chút nào trong con mắt, sáng lên thần thái. Mộng Nguyệt, ngươi có lòng, đem hộp gấm mang lên, ta muốn nhìn. Liễu Mộng Nguyệt nghe lời này một cái, mừng rỡ trong lòng. Vội vàng bước bước liên tục, đem hộp gấm đưa tới lão tổ trong tay. Lão tổ tiếp nhận hộp gấm, đem phía trên hồng nắp mở ra. Một cái kim hoàng sắc, giống như quả lê trái cây, nằm ở trong hộp. Trái cây bốn phía, nổi lơ lửng nhàn nhạt cầm đạo chi vận. Lão tổ hài lòng gật đầu. Cầm đạo giấu ở trái cây bên trong, đã có ý tứ. Không tệ. Một màn này, để cho trong đại điện đông đảo dâng tặng lễ vật người, lại hâm mộ, lại ghen ghét. Cũng có người nhỏ giọng nghị luận. Ngươi nhìn, lão tổ cuối cùng cầm qua hộp nhìn, thiên cầm quả, xem như bên trong những thọ lễ này tốt nhất, xem ra lần này cơ duyên, rất có thể là Liễu Mộng Nguyệt. Ai, ta như thế nào không nghĩ tới đi tìm một cái thiên cầm quả đâu? Thực sự là thất sách. Thiên cầm quả có giá trị không nhỏ. Nếu như đến thuốc tiên cốc đi đổi, khẳng định muốn lấy ra vượt qua thượng phẩm tiên khí bảo vật đi đổi mới thành. Những người này cũng không nhất định có ai có thể dễ dàng lấy ra đáng tiền như vậy đồ vật tới. Đám người cảm thấy, hôm nay thọ lễ bên trong là thuốc tiên cầm quả giá trị cao nhất. Lần này lao tổ ban thưởng cơ duyên, hơn phân nửa là Liễu Mộng Nguyệt vật trong bàn tay. Liễu Mộng Nguyệt đi trở về đám người, trên mặt có rõ ràng vui mừng. Nói thật, nàng cùng cái này một số người có chút khác biệt. Đám người đưa cho lão tổ thọ lễ, cũng là mong mỏi có thể có được cái kia thung cơ duyên. Mà nàng, nhưng là thực tình hy vọng nhìn thấy lão tổ vui vẻ. Một vạn năm trước, nàng chỗ Liễu gia bị cửu nhân tiêu diệt. Liễu Mộng Nguyệt khi đó vẫn còn con nít, lén lén chạy ra Liễu gia sau, bị lão tổ đụng tới, hơn nữa cứu được. Nếu không có lão tổ, có thể đã sớm chết. Tấu chương xong, chương 309 động tâm lão tổ. Liễu Mộng Nguyệt kiệt tâm hết sức chuẩn bị thọ lễ, chính là vì nhìn thấy lão tổ vui vẻ. Như vậy thì thỏa mãn. 10 vạn năm đại thọ, nhất định phải để lần này thọ yến đạt đến tốt nhất hiệu quả. Liễu Mộng Nguyệt dâng lên quà chúc thọ sau, phần lớn người cũng đã hiến xong, chỉ còn lại mấy người không có lên đài. Nhiếp Hạo nhìn thời cơ không sai biệt lắm, liền từ trong đám người đi ra. Chỉ thấy trong tay hắn nâng một cái tạo hình xưa cũ đàn. "Lão tổ, hôm nay chính là ngài 10 vạn năm đại thọ, ta tốn sức thiên tân vạn khổ, mới vì ngài tìm tới một cái cổ cầm." Thanh Viêm lão tổ ánh mắt từ trên đàn đảo qua, trừ bỏ nhìn thấy cái này cây đàn phẩm giai bên ngoài, cũng không chỗ đặc thủ. "Đã nói Nhiếp Hạo, ngươi cũng có tâm, đem đàn đặt ở chỗ đó a." Ý tứ của những lời này chính là, cái này cây đàn không tệ, nhưng ta cũng không thích. Sống trên vạn năm lao quái vật, cũng không ít thu thập cổ cầm. Đừng nói thượng phẩm tiên đàn, liền xem như cực phẩm tiên đàn, đều có một thanh. Như thế nào có thể để mắt phía trước chuôi này? Lao tổ, ngài có thể có chỗ không biết, chuôi này đàn không phải vật bình thường, xin ngài để cho ta tới gần một chút, thuận tiện cho ngài bày ra. Lao tổ nhẹ nhàng gật đầu sau, Nhiếp Hạo đi đến bảo tọa phía trước, đem cổ cầm dưới góc phải hiện lộ ra. Khi thấy cái kia điêu khắc tiên duyên hai chữ sau, lão tổ toàn thân run lên. Tiên duyên đàn, ưa thích nghiên cứu cầm đạo hắn, như thế nào có thể chưa nghe nói qua tiên duyên đàn? Nghe nói vạn năm trước có người nhặt được một cái tiên duyên đàn, thông qua cái này cây đàn, ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, liền từ người bình thường biến thành đỉnh phong cầm tiên. Quá trình này tương đối ngắn, tuyệt đối là cầm đạo sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh phong cầm tiên. Về sau có người hỏi thăm, vì cái gì có thể ngắn như vậy thời gian đem cầm đạo tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh? Đáp án chính là tiên duyên đàn. Cái này cây đàn không đơn giản, cầm tới người, thông qua đánh đàn, có thể nhanh chóng trưởng không cầm đạo. Trong thời gian ngắn liền từ người bình thường đi lên cầm đạo đỉnh phong. Dù là cầm đạo tư chất bình thường, cũng không thành vấn đề. Thiên duyên đàn có thể bù đắp tư chất bên trên không đủ. Đây chính là cái này cây đàn chỗ chân quý. Mau đem cái này cây đàn cho ta. Thanh Viêm lão tổ tiếng nói có chút kích động, nào còn có phía trước vân đạm phong khinh bộ dáng, giống như là khát khao vạn năm tiểu tử, đột nhiên nhìn thấy mỹ nữ một dạng. Cho. Nhiếp Hạo hai tay đem đàn dâng lên. Lão tổ tiếp nhận thiên duyên đàn, trước sau là xem. Vừa mới cầm vào tay, liền có thể cảm thấy thể nội cầm đạo, sau khi tiếp xúc cái này cây đàn, có loại dị động. Giống như là trưởng không mới cầm đạo sau, lập tức liền muốn tăng lên một dạng. Không khỏi do hỏi ngươi là từ đâu tìm thấy. Nhiếp Hạo nói huyết hải cấm địa, trước kia tiên duyên cầm tiên chính là chết ở huyết hải cấm địa bên trong. Thanh Viêm lão tổ càng ngày càng tin tưởng, cái này cây đàn chính là trước kia lưu lạc cái kia một cái. Tăng thêm cầm tới cái này cây đàn sau, thể nội cầm đạo có chỗ dị động. Càng là vững tin cái này cây đàn chính là tiên duyên đàn. Lão tổ, nếu như ta suy đoán không tệ, cái này tiên duyên đàn chính là trước kia tiên duyên cầm tiên sử dụng cái kia một thanh. Nhiếp Hạo nhướng mày nói. Ân. Thanh Viêm lão tổ đồng dạng gật đầu, ta cũng tin tưởng chính là chỗ này. Nhiếp Hạo nhìn thấy lão tổ dáng vẻ, biết cái này cây đàn, lão tổ nhất định phi thường ưa thích, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Tại huyết hải trong cấm địa, ta chiếm được cái này tiên duyên đàn, liền trước tiên nghĩ đến lão tổ. Nếu là ngài có thể dùng tới chuôi này tiên duyên đàn, nhất định có thể ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, để cho cầm đạo đi lên đỉnh phong chi cảnh, đến lúc đó tiên hỏa đại đạo, cầm đạo lẫn nhau kết hợp, dưới gầm trời này lại có gì người có thể là lão tổ đối thủ. Thanh Viêm lão tổ cầm đạo thiên phú có, nhưng cũng liền có thể tính được là kỳ tài. Cách kia chút chân chính cầm đạo thiên kiêu, còn có nhất định chênh lệch. Cho nên nhiều năm như vậy, tại trên cầm đạo cũng không quá nhiều thành tích. Lấy loại tư chất này tới nói, muốn đi đến cầm đạo đỉnh phong chi cảnh, gần như không có khả năng. Rất tốt. Thanh Viêm lão tổ vẻ mặt tươi cười, kia hỏa hồng sắc dâu quai nón cũng theo nụ cười loạn chiến. Nhiếp Hạo, ngươi lần này mang tới thọ lễ, ta phi thường yêu thích. Yên tâm, lấy ra loại bảo vật này hiếu kính ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Câu này sẽ không bạc đãi ngươi vừa ra, Nhiếp Hạo vui vẻ ra mặt, tại chỗ liền phiêu. Thông qua câu nói này, cũng làm cho hắn vững tin, cái này 10 vạn năm ban thưởng cơ duyên, tuyệt đối sẽ là hắn. 10 vạn năm, thuộc về đại thọ. Tuyệt đối có thể thu được cực kỳ tốt cơ duyên. Bằng vào cái này thung cơ duyên, con đường tu luyện có thể đi càng xa. Trong đại điện, rất nhiều người nghe được lão tổ lời nói, nhao nhao lộ ra hâm mộ tư thái. Chơi ạ. Lão tổ nói như vậy, cái này 10 vạn năm cơ duyên, tuyệt đối là nhất hạo, vừa rồi Liễu Ngọc Nguyệt lấy ra thiên cầm quả mặc dù tốt, lão tổ ưa thích, nhưng cũng không sánh bằng cái này tiên duyên đàn a. Cũng không biết cái này thung cơ duyên là cái gì, thật là khiến người ta chờ mong. Những cái kia vốn là còn ôm lấy một tia huyễn tưởng người, huyễn tưởng triệt để phá diệt. Thiên cầm quả mặc dù có thể làm cho cầm đạo đề thăng, nhưng cũng tăng lên sẽ không quá nhiều. Vượt qua bát phẩm sau đó, sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả. Mà cái này tiên duyên đàn, thế nhưng là có thể làm cho lão tổ đi lên cầm đạo đỉnh phong chi vật. Giá trị so với cực phẩm tiên đàn còn phải cao hơn rất nhiều lần. Đối với ưa thích tu luyện cầm đạo người, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Đại điện xó xỉnh bên trong, có vị dung mạo tuấn lang thanh niên, nhìn thấy trôi này tiên duyên đàn sau, nhíu mày. Cái này cây đàn có chút cổ quái. Vừa rồi Nhiếp Hạo lấy ra tiên duyên đàn, cũng cảm giác có chỗ hơi không hợp lý. Chỉ có điều cách quá xa, Mạnh Xuyên không có cảm thụ ra đến thực chất có cái gì không thích hợp. Không khỏi phóng thích hồn lực, kiểm tra cẩn thận lấy trôi này đàn. Cách đó không xa, có một vị khác cầm tiên. Vị này chính là nam đầu tiên quốc tới bắt phẩm cầm tiên. Xương Hạo, Huyền Cực cầm tiên. Nhìn thấy trôi này tiên duyên đàn sau, Huyền Cực cầm tiên cũng là cao mày, cảm thấy có chỗ nào không bình thường, nhưng lại cảm thấy không ra cái gì. Có lẽ là ảo giác của ta tiên duyên đàn có thể làm cho người nhanh chóng lĩnh ngộ cầm đạo, khẳng định có không giống bình thường chỗ. Nghĩ tới đây, cũng liền bình thường trở lại. Cảm thấy hẳn là loại này chỗ đặc thù, mới có thể để cho người nhanh chóng để thăng cầm đạo a bảo tọa phía trước. Nhiếp Hạo hướng về phía trước đạp mấy bước, chuẩn bị đem đàn đưa đến lao tổ trong tay. Ngay tại tiên duyên đàn sắp đưa đến lao tổ lúc trong tay, hậu phương vang lên một đạo không đúng lúc cấm thanh. "Chấm đã, ngươi đem cái này cây đàn đưa cho Thanh Viêm lão tổ, chẳng lẽ là muốn cho hắn trở thành cầm ma?" Tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt hướng người này nhìn lại. Mạnh Xuyên từ trong đám người đi ra, trực tiếp hướng về bảo tọa đi đến. "Cớ gì nói ra lời ấy?" Nhiếp Hạo nghe được câu này sau, đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Xuyên, từ đầu tới đuôi dò xét một phen. Vừa rồi liền chú ý tới trong đại điện có người này, nhưng cũng không có quá nhiều chú ý, cho là chính là cái nào tiên tông, tiên tộc tới chúc thọ người. Ai nghĩ đến, lại vào lúc này, nói ra như thế một phen tới. Mạnh Xuyên ánh mắt tại tiên duyên trên đàn đảo qua, nói nếu như Thanh Viêm lão tổ dùng cái này cây đàn tu luyện, nhất định đem tẩu hỏa nhập ma, trở thành cấm ma. Tấu chương xong, chương 310 đây là ma đàn. Lớn mật. Nhiếp Hạo đối xử lạnh nhạt căm tức nhìn Mạnh Xuyên vì cái gì khẩu xuất của nôn. Ta tiễn đưa lão tổ tiên duyên đàn, tại sao lại để cho hắn trở thành cấm ma? Nếu như cái gì cũng không hiểu ngoại nhân, còn có thể cho rằng là bởi vì hắn tiễn đưa lão tổ đàn, mới có thể để cho lão tổ nhập ma. Cái này ngày lại hỉ, nói ra như thế một phen tới, quá không may mắn. Ta cũng không có khẩu xuất của nôn. Mạnh Xuyên nâng lên tay áo, chỉ hướng thanh cầm kia. Cái này cây đàn cũng không phải là tiên đàn, mà là ma cầm. Lấy nó tới tu luyện, mặc dù cầm đạo sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng chú định nhập ma. Đến lúc đó mới phản ứng được, hết thảy đều chậm. Ngay từ đầu nhìn thấy cái này cây đàn, cũng cảm giác có chút không đúng. Sau từ người bên cạnh trong miệng, do thăm liên quan tới cái này cây đàn truyền thuyết, càng là cảnh giác. Có cái gì tiên đàn, có thể làm cho người tại ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, liền có thể tấn thăng cầm đạo đỉnh phong đâu? Nếu như nói người này cầm đạo thể chất cực kỳ khủng bố, dù là chỉ có Mạnh Xuyên 1/10, ngược lại cũng đáng giá để cho người ta tin tưởng. Ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, bước vào cầm đạo đỉnh phong, còn có thể, cũng không cần nhìn tư chất, dù là âm luật không thông, đều có thể trở thành đỉnh phong cầm tiên, đó mới là lạ. Trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Rơi. Đó cũng là cả bẫy, ngươi sao có thể chứng minh cái này cây đàn là ma cầm? Nhiếp Hạo cười lạnh trước kia tiên duyên cầm tiên đàn tấu tiên nhạc, rất nhiều người cũng nghe được qua. Bộ dáng của hắn, tuyệt đối không phải cầm ma. Lại như thế nào chứng minh cái này cây đàn là ma cầm? Cầm ma đàn tấu thời điểm, tiếng đàn phệ nhân tâm hồn, rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Tiên duyên cầm tiên tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, dùng 500 năm. Về sau lại tại thiên giới sông sáo 500 năm, tổng cộng 1000 năm thời gian. Không có bất kỳ cái gì một người nghe được hắn đàn tấu cầm nhạc cùng ma có liên quan. Nay liền chứng minh, tiên duyên đàn không có bất cứ vấn đề gì. Ta nhìn ngươi tiểu tử, chính là gặp ta lấy ra cầm đạo chí bảo, đỏ mắt, ghen ghét, nói bậy một trận muốn hại ta. Tiên duyên đàn vừa ra, dẫn tới lao tổ niềm vui, chắc chắn có thể đoạt được lần này cơ duyên. Có người đấu kỵ cũng là bình thường. Loại này nói bậy một trận thủ đoạn, để cho người ta phẫn hận. Trên bảo tọa Thanh Viêm lão tổ cũng mở miệng nói ra, người trẻ tuổi, ngươi làm sao có thể chứng minh cái này cây đàn là ma cầm? Nếu như cho ta thời gian, để cho ta nghiên cứu một chút cái này cây đàn kết cấu, hẳn là đủ chứng minh đây là ma cầm. Mạnh Xuyên chỉ là xa xa nhìn xem, tự nhiên không có cách nào tìm ra cái này cây đàn huyền cơ chỗ. Ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao minh, chính là cái này cây đàn chỗ đặc thù. Nếu là tốt như vậy phát hiện, trước kia tiên duyên cầm tiên sông sáo thời gian ngàn năm, sớm đã bị người phát hiện vấn đề, mà không phải đến bây giờ, mọi người đều bị mơ mơ màng màng. Chính là bởi vì Mạnh Xuyên cầm đạo đạt đến đỉnh phong chi cảnh, mới có thể dễ dàng từ tiên duyên trên đàn nhìn ra vấn đề. Cầm đạo hơi kém một chút, chỉ có thể cảm giác cái này cây đàn có chỗ dị thường, lại nhìn không ra vấn đề. Ngươi chỉ là ngờ tới, liền nói đây là ma cầm. Có chút đường đột. Thanh Viêm lão tổ sắc mặt phát lạnh, lông mi đỏ nhíu chung một chỗ. Trước kia tiên duyên cầm tiên tại thiên giới sông sáo ngàn năm, cũng chưa từng có đàn tiên nhìn ra cái này tiên duyên đàn vấn đề, ngươi gọi lão phu như thế nào tin tưởng ngươi lời nói? Rõ ràng, Mạnh Xuyên lời nói hoàn toàn không đủ để làm cho người tin phục. Nếu như ngươi có thể lập tức liền để cho cái này tiên duyên đàn hiện hình, đây cũng là được. Nhưng liền cũng không có phương pháp tìm được, chỉ là bằng vào cảm giác, liền nói đây là ma cẩm. Có quỷ mới tin đâu, lớn mật cùng đồ. Nhiếp Hạo nghe lão tổ lên tiếng, cũng là đứng thẳng sống lưng vậy mà tại lão tổ trên thọ yến khẩu xuất cùng ngôn, còn nói lão tổ sẽ trở thành cẩm ma, tội đáng chết vạn lần. Người tới a, nhanh lên đem tiểu tử này bắt lại, nhốt vào thiên lao, thật tốt thẩm vấn. Lời nói này nói xong, lập tức có vài tên hộ vệ từ phía sau đi tới, đem Mạnh Xuyên vây vào giữa. Chấm đã. Liễu Mộng Nguyệt từ trong đám người đi ra, bảo hộ ở Mạnh Xuyên bên cạnh hắn là ta mời tới người, ta xem ai dám động thủ, ngươi mời tới người. Ha ha. Nhiếp Hạo càng là cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi là ghen ghét ta lấy ra tiên duyên đàn, cố ý an bài người nói như thế một phen a, mục đích cũng rất đơn giản, để cho người ta nghĩ lầm đây là ma cẩm, đến lúc đó ngươi thiên cẩm quả, chính là lần này thọ yến bên trong, lão tổ yêu thích nhất chi vật. Làm như vậy phải động cơ rất lớn. Nếu là trở thành công để cho lão tổ tin tưởng đây chính là ma cẩm, hắn chẳng phải là trở thành tội nhân, mà cuối cùng người được lợi chính là Liễu Mộng Nguyệt. Một màn này, lập tức để cho người phía sau nhóm chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Thanh niên này là Liễu cung chủ mời tới? Cái kia mục đích không tốt ta. Ai biết có phải hay không thông đồng tốt, cố ý nói cái kia tiên duyên đàn là ma cẩm. Thật không nghĩ tới, Liễu cung chủ vì sau cùng cơ duyên, vậy mà dùng loại thủ đoạn thấp hèn này. Ngay từ đầu, những người này thật là có một số người tin tưởng đó là một thanh ma cẩm. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy tiên duyên đàn hẳn không có vấn đề. Ta há lại là loại kia lật ngược phải trái người. Liễu Mộng Nguyệt mặt lạnh, căm tức nhìn đối phương. Vị này Mạnh Xuyên, là ta mời tới cầm tiên. Nếu như quyết tâm nói người ở chỗ này, ai đúng cầm đạo hiểu rõ nhất, chính là người này. Ta tin tưởng hắn nói lời. Chỗ này tiên duyên đàn, khẳng định có vấn đề. Nhiếp Hạo hướng về Mạnh Xuyên nhìn lại, nhìn kỹ nửa ngày, cũng không ấn tượng. Ngươi nói người này là cầm tiên. Ta như thế nào không biết. Lăng Vân Tiên Quốc, thậm chí là phụ cận mấy cái tiên quốc bên trong cầm tiên, ta đều biết một chút nhưng xưa nay chưa từng gặp qua người này. Dựa theo Liễu Mộng Nguyệt lời mà nói, nếu như người thanh niên này cầm đạo cao thâm, chắc chắn tên tuổi đã sớm khai hỏa. Không đến mức như thế tự nhiên vô danh. Muốn nói cầm tiên, tại chỗ thật là có một vị. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía trong đám người nam tử trung niên. Huyền Cực Cầm Tiên, ngài chính là bát phẩm cầm tiên, ngài đến nói một chút, trôi này tiên duyên đàn có vấn đề hay không? Mỗi lần đại thọ, tiên cung đều biết thỉnh một vị đỉnh cấp cầm tiên tới chúc thọ. Khẽ một bản tự nhiên chi nhạc, đem thọ yến bầu không khí tô đậm đến cực hạn. Vị này Huyền Cực Cầm Tiên, chính là lần này mời tới bát phẩm cầm tiên. Huyền Cực Cầm Tiên từ trong đám người đi ra, hướng về Mạnh Xuyên nhìn lại. Thứ khuôn mặt đến xem, hắn thật đúng là không biết người này. Bất quá, vẫn là cẩn thận hỏi thăm một câu. Xin hỏi vị công tử này tục danh? Mạnh Xuyên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói họ Mạnh, tên Xuyên. Họ Mạnh, tên Xuyên Mạnh Xuyên. Huyền Cực Cầm Tiên hai tay chắp tay, ngoài dự đoán của mọi người cúc cái 90 độ cùng, hướng về phía Mạnh Xuyên bái xuống. Tại cuối tuần An Khang, bái kiến Mạnh tiền bối. Hắn đã đi tới Lăng Vân Tiên Quốc có 7-8 ngày. Từ một vị bằng hữu nơi đó nghe nói, Lăng Vân Tiên Quốc bên trong xuất hiện một vị khó lường cầm tiên. Ngay từ đầu còn không thèm để ý chút nào. Có thể nghe được vị này cầm tiên sự tích sau, trong nháy mắt sợ choáng váng. Đây là đỉnh phong cầm tiên, cầm đạo chí cường giả. Vốn còn nghĩ, thọ yến sau khi kết thúc, tìm một cơ hội đi thuốc tiên cốc bái phỏng, cùng vị kia gọi là Mạnh Xuyên đỉnh phong lĩnh giáo một hai. Ai nghĩ đến, lại ở đây thọ yến bên trong, nhìn thấy người này. Bộ dáng hắn chưa thấy qua, nhưng tên nghe vẫn là qua. Lại nghĩ tới Liêu Ngọc Nguyệt cũng đi qua thuốc tiên cốc, liền đem người trước mắt cùng vị kia đỉnh phong cầm tiên liên hệ với nhau. Tấu chương xong, chương 311 nguyên lai ngươi là đỉnh phong cầm tiên. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Hạo ngây ngẩn cả người. Huyền Cực Cầm Tiên thân phận cao quý cỡ nào? Đây chính là bát phẩm cầm tiên, so với cung chủ thân phận còn phải cao hơn rất nhiều. Loại thân phận này cầm tiên, vậy mà hướng về phía nhìn như không đáng chú ý thanh niên không lương hạ bái, đi lớn như thế một cái cấp bậc lễ nghĩa, chẳng phải là nói trước mắt người thanh niên này thân phận không đơn giản, so với bát phẩm cầm tiên còn cao hơn. Huyền Cực Cầm Tiên, đây là có chuyện gì? Hắn là ai? Huyền Cực Cầm Tiên mặt mũi tràn đầy cung kính nói gần nhất, Lăng Vân Tiên Quốc gia vị khó lường cầm tiên chính là người trước mắt, bởi vì thời gian quá ngắn, ngươi có thể còn không biết. Trong tiên cung người, tất cả đều bận rộn thọ yến sự tình, rất ít đi quan tâm cái khác. Không biết cũng là bình thường. Khó lường, là cửu phẩm. Nhiếp Hạo có chút ngây người dò hỏi. Cửu phẩm? Không. Chu An Khang khẽ lắc đầu, là cầm tiên đỉnh phong chi cảnh. Cái gì? Đỉnh phong cầm tiên? Nhiếp Hạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kém chút đem đầu lưỡi cắn xuống tới. Tại trong cầm tiên, đỉnh phong chi cảnh tuyệt đối là tồn tại cực kỳ khủng bố. Bất luận kẻ nào cũng không dám trêu chọc. Nói đùa. Nhân gia cầm tây đàn, ngồi ở nhà ngươi bên ngoài, một khúc kết thúc, có thể tiên tộc liền diệt. Khủng bố như vậy người, ai còn dám trêu chọc? Đó là lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Mới vừa rồi còn nói Mạnh Xuyên là khẩu xuất của nôn, nhưng đối phương nếu là đỉnh phong cầm tiên, vậy thì thật muốn suy nghĩ tỉ mỉ suy tính. Tại chỗ những người còn lại cũng là nhao nhao dọa sợ, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua vị kia nhìn như không đáng chú ý thanh niên. Cái gì? Hắn là đỉnh phong cầm tiên? Con trẻ như vậy liền thành đỉnh phong? Đàn này đạo tiên phú quá kinh khủng đi. Tất nhiên hắn là đỉnh phong cầm tiên, cái kia tiên duyên đàn sự tình, thật đúng là phải cẩn thận kiểm tra mới thành. Cái này một số người ngay từ đầu cũng không tin Mạnh Xuyên lời nói, nhưng phải biết hắn là đỉnh phong cầm tiên, đối với cầm đạo lý giải cực mạnh, mới bằng lòng tin tưởng cái kia tiên duyên đàn có thể thật có vấn đề. Trên bảo tọa, Thanh Viêm lão tổ vậy mà đứng lên, đi đến Mạnh Xuyên trước người, chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, làm một võ giả chi lễ. Bái kiến Mạnh cầm tiên. Hắn là lão tổ không giả, thân phận địa vị không tầm thường, có thể thấy đỉnh phong cầm tiên cũng phải khách khách khí khí, không dám có chút bất kính chi tâm. Dù là cựu phẩm cầm tiên cũng sẽ không khách khí như thế. Thanh Viêm lão tổ không cần đa lễ, Mạnh Xuyên đồng dạng trở về võ giả chi lễ. Loại này tiên nhân ở giữa cấp bậc lễ nghĩa, hay là muốn tuân theo. Có đôi khi hành lễ không phải nói ai thân phận cao, mà là cho đối phương một loại tôn trọng. Mạnh Cầm Tiên nói trôi này tiên duyên đàn có vấn đề. Thế nhưng là thật sự. Thanh Viêm lão tổ bây giờ cũng là tin tưởng Mạnh Xuyên lời nói. Một vị đỉnh phong Cầm Tiên, không cần phải dùng loại phương pháp này lừa hắn. Ân. Mạnh Xuyên túi đầu nhìn về phía trôi này cổ cầm trôi này tiên duyên đàn khẳng định có vấn đề, bằng vào ta đối với cầm đạo lý giải, nó hơn phân nửa là ma cầm chỉ có điều chế tác cái này cây đàn nhân thủ đoạn cực kỳ cao minh, đem ma cầm khí tức giấu ở đàn trong cơ thể, rất khó để cho ngoại nhân nhìn ra ngươi ngẫm lại xem, ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, không có chút nào tư chất người có thể tu luyện thành cầm đạo đỉnh phong chi cảnh, có thể sao? Mấy trăm năm thời gian không tính ngắn, có thể nghĩ muốn trở thành cầm đạo đỉnh phong chi cảnh, rất khó. Ít nhất cũng phải là một loại nào đó cầm đạo thể chất mới thành. Thanh Viêm lão tổ mồ hôi lạnh trên trán mạo xuống, thư thanh nói ngài nói có lý. Nhờ có Mạnh Cầm Tiên nhắc nhở, bằng không ta thật lấy cái này tiên duyên đàn đạo. Nhập ma đơn giản, có thể thành ma hậu, muốn từ trong thoát ly, gần như không có khả năng. Nhất là vô thanh vô tức lâm vào ma cảnh, càng là đáng sợ. Tỷ như nói, hắn vừa mới bắt đầu cầm tới trôi này tiên duyên đàn, mượn tu luyện cầm đạo, tốc độ tăng lên cực nhanh. Chắc chắn yêu thích không buông tay, dùng càng thêm thường xuyên. Từ từ, đối với tiên duyên đàn sinh ra ỷ lại. Cầm đạo tu luyện tới cảnh giới cực cao sau, mới đột nhiên phát hiện, chính mình nhập ma cầm chi đạo, trở thành cầm ma. Đến lúc đó, coi như thật không cách nào thoát thân. Chỉ có thể nhắm mắt, từ ma cầm chi đạo chúng kế tục tiếp tục đi. Mạnh Xuyên chắp hai tay sau lưng nói ta nghe nói trôi này tiên duyên đàn là từ huyết hải cấm địa chiếm được, trong này có nhiều bí ẩn, cầm tiên không vui hoàn khí trầm trọng chi địa, bình thường là tuyệt đối sẽ không đi tới huyết hải loại địa phương này. Vị kia tiên duyên cầm tiên chết ở huyết hải, chắc chắn là nhập ma đã sâu, không cách nào tự kiềm chế. Thanh Viêm lão tổ trọng trọng gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói Mạnh Cầm Tiên nói thật phải. Nhờ có ngài nhắc nhở, bằng không ta thực sự là mắc lừa. Tu luyện 10 vạn năm vốn cũng không dễ. Vạn nhất chết ở một cái trên đàn, đó mới thực sự là cho người trong thiên hạ rơi xuống trò cười. Bây giờ ta sẽ phá hủy hắn. Nói xong, đỏ thâm tiên khí cuốn lên tiên duyên đàn, làm bộ liền muốn đưa nó đập nát. Mạnh Xuyên lại đưa tay ngăn lại nói chậm đã. Đàn này bên trong có gì đó quái lạ, tốt nhất đừng ở đây hủy đi. Đây chính là thọ yến, gây ra chút động tĩnh cũng không tốt. Mạnh Cầm Tiên nói thật phải. Thanh Viêm lão tổ đem đàn thu hồi nhận không gian chờ thọ yến kết thúc, ta lại đem nó đập. Ta ngược lại muốn nhìn, trong này cất giấu đồ vật gì. Nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Nhất Hạo. Ngược lại là ngươi, đem cái này cây đàn đưa cho ta, có phải hay không lòng mang ý đồ xấu, muốn mưu hại tại ta. Nói đến hắn cũng không rõ ràng Nhiếp Hạo có biết hay không cái này cây đàn vấn đề. Vạn nhất biết, tại huyết hải cấm địa liền biết được tiên duyên đàn sự tình, cố ý đưa đến thọ lễ thượng hiến tặng cho hắn, chẳng phải là mắc lừa. Nhiếp Hạo ừ ngực một chút, quỳ gối trước mặt lão tổ, dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Lão tổ, ta thật không biết cái này tiên duyên đàn sự tình, đưa nó đưa cho ngài cũng không ác ý, ngài liền tha thứ ta đi. Hắn thực sự là hối hận tím cả ruột, ánh mắt oán độc nhìn qua Mạnh Xuyên. Nếu không phải là tiểu tử này tại thọ lễ thượng thò một chân vào, ai có thể phát hiện tiên duyên đàn vấn đề? Đến lúc đó bản thân có thể mượn cái này cây đàn cầm tới cơ duyên to lớn, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đến nỗi lão tổ có chết hay không, cùng hắn có gì liên quan? Cái này Thanh Viêm Tiên Cung có Thanh Viêm lão tổ tọa chấn, hắn liền từ đầu đến cuối không cách nào phát triển, không dám trắng trợn cờ chống khuyết trương thế lực. Tha thứ ngươi. Thanh Viêm lão tổ tu luyện tiên hỏa đại đạo, tính khí cùng ngọn lửa cương liệt không sai biệt lắm, vô cùng nóng nảy. Có chút hỏa, liền có thể nhóm lửa. Cho ta kéo xuống, nhốt tại trong thiên lao, thật tốt thẩm vấn. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có phải hay không chuẩn bị mưu hại ta. Ầm. Nhiếp Hạo ngã trên mặt đất, triệt để dọa tê liệt. Bị giam tiến thiên lao, liền bị đảo một lớp da. Lúc nào có thể đi ra, hoàn toàn muốn nhìn Thanh Viêm lão tổ tâm tình. Vạn nhất hắn bởi vì chuyện này giận dữ, có thể đời này đều không ra được. Tuân mệnh. Bên cạnh vài tên hộ vệ, lập tức đem Nhiếp Hạo trói lại, áp hướng thiên lao. Thanh Viêm lão tổ nói Mạnh Cầm Tiên có thể tham gia ta thọ yến, quả thật vinh hạnh của ta. Mạnh Xuyên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Liễu Mộng Nguyệt. Ta cùng với Liễu Mộng Nguyệt là bằng hữu, nghe Thanh Viêm lão tổ phải qua 10 vạn năm đại thọ, liền tới dâng lên một khúc. Thanh Viêm lão tổ hơi kinh ngạc nhìn về phía Liễu Mộng Nguyệt, nói không nghĩ tới Mộng Nguyệt vậy mà có thể quen biết đỉnh phong Cầm Tiên. Hắn cũng biết, Mạnh Xuyên đều là bởi vì Liễu Mộng Nguyệt quan hệ mới có thể tới chúc thọ. Tấu chương xong, chương 312 Cao Sơn Lưu Thủy. Trong lòng cũng biết, Liễu Mộng Nguyệt cùng Mạnh Xuyên quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Bằng không, tuyệt đối sẽ không tự mình đến chúc thọ. Còn nói muốn tại thọ lễ lên đạn tấu một khúc. Ha ha ha, tại ta 10 vạn năm trên thọ yến, có thể nghe Mạnh Cầm Tiên một khúc, quả thật tam sinh hữu hạnh. Thanh Viêm lão tổ thoải mái cười to nói. Thiên duyên đàn nhạc đệm đi qua, thọ yến tiếp tục tiến hành. Còn lại mấy người, đem thọ lễ dâng lên sau. Thọ yến chính thức khai tiệc. Rộng rãi trong đại điện, ước chừng 7-100 bàn. Khách mời cùng tiên cung bên trong có đầu có khuôn mặt nhân vật mới có tư cách ở trong đại điện ngồi xuống. Người còn lại chỉ có thể được an bài đến đại điện bên ngoài quảng trường. Thịt rượu nhao nhao bưng lên bàn tử. Thanh Viêm lão tổ hướng về phía người ở chỗ này nói rất vinh hạnh chư vị có thể tham gia ta thọ yến. Hôm nay để cho ta cao hứng sự tình chính là Mạnh Cầm Tiên có thể tự mình đến phủ vì ta chúc thọ. Mạnh Xuyên thay quần áo khác sau đi tới trong đại điện, đem cổ cầm đặt tại trên mặt đất, ngồi ở cổ cầm phía trước, nâng lên tay áo, hai tay đánh đàn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngừng thở. Vành hai. Đây chính là đỉnh phong cầm tiên đàn đấu, có thể lời này cũng chỉ có như thế một cơ hội có thể nghe được. Nếu là bỏ lỡ, về sau liền sẽ không có cơ hội. Đỉnh phong cầm tiên cực kỳ thưa thớt, có thể mời được đến hắn người càng là hiếm thấy. Chanh, cái thứ nhất cầm tiên kích thích, dây đàn bắn ra, gợn sóng vô hình, theo cầm tiên tản ra. Mọi người ở đây, nghe được tiếng đàn sau, toàn bộ đều xa vào đến cầm đạo trong thế giới. Chanh, chanh chanh. Ở đây đứng thẳng lấy một tòa nguy nga đại sơn. Ngửa đầu nhìn lại, đỉnh núi giấu ở trong tầng mây. Trên núi có một đầu kéo dài dòng suối nhỏ, nước suối trong suốt theo dòng suối nhỏ trôi xuống. Chanh chanh, chanh. Thanh Viêm lão tổ đứng tại chân núi, ngước đầu nhìn lên sơn phong, cảm giác chính mình vậy mà nhỏ bé như vậy. Đây là cái gì núi? Vì cái gì có thể đứng thẳng tiến vào cửu tiêu? Tu luyện 10 vạn năm, nắm giữ tháng năm dài đằng đẵng. Cho dù như thế, đứng ở nơi này ngọn núi phía trước, cũng cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé. Giống như là cỏ dại ven đường, khó mà chạm đến đỉnh phong tầng mây. Thanh Viêm lão tổ theo đường nhỏ, hướng về trên núi leo trèo. Sau đó không lâu, dòng suối nhỏ bên trong nước suối hấp dẫn chú ý của hắn. Ngồi xổm người xuống, hai tay nâng lên nước suối. Khi cảm nhận được trong suối nước có dấu đồ vật sau, hắn ngây dại, tùy ý cái kia suối nước từ đầu ngón tay chạy đi. Sinh mệnh chi tuyển. Đây là sinh mệnh chi tuyển. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chẳng lẽ ngọn núi này chính là sinh mệnh thần sơn? Tương truyền, tại thời kỳ viết cổ, thiên giới biên giới có một tòa thần sơn, gọi là sinh mệnh thần sơn. Về sau kinh nghiệm bất hủ đại kiếp, ngọn thần sơn này hủy. Đến nỗi cái này bất hủ đại kiếp, cũng là hắn từ một bản cổ tịch nhìn lên đến đôi câu vài lời. Liên bất hủ cường giả đều biết vẫn lạc, bọn hắn những tiên nhân này, tại trong đại kiếp càng là giống như sâu kiến một dạng. Tùy ý một cái ba động, liền sẽ vẫn lạc. Thanh Viêm lão tổ lần nữa nâng lên nước suối, hé miệng, đem những thứ này nước uống xuống dưới. Sau đó, hắn choáng váng. Nước suối tiến vào cơ thể sau, cơ thể nóng một chút, giống như có ngàn vạn cái con kiến đang bò. Nguyên bản cảnh giới là La Thiên thượng tiên đỉnh phong. Dừng ở cảnh giới này đã có vạn năm lâu. Cảnh giới càng cao, muốn để thăng một điểm, độ khó lại càng lớn. Dựa theo suy đoán của hắn, đời này có thể đều không thể tiếp tục đột phá tấn thăng tiên vương chi cảnh. Nhưng bây giờ, uống xong cái này nâng nước suối, phủ bụi vạn năm cảnh giới, lại có giãn ra dấu hiệu. Thanh Viêm lão tổ vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở. Sau một hồi, oeng, kinh khủng khí lãng phóng lên trời. Tiên vương. Ha ha ha, lão phu cuối cùng đột phá tiên vương chi cảnh. Vạn năm, đã vạn năm. Vạn năm qua, đột phá tiên vương một mực là giấc mộng của hắn. Thế nhưng tự hiểu tình huống thân thể, có thể đời này đều không thể đột phá trở thành tiên vương. Bây giờ, vậy mà mượn sinh mạng này thần sơn thần tuyển, để cho cảnh giới đột phá. Nay liền vô cùng hiếm thấy. Chờ đã. Vừa cao hứng không bao lâu, Thanh Viêm lão tổ trên mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng. Cái kia cao hứng kình cũng toàn bộ cũng bị mất. Ta đây là ở nơi nào? Mạnh Cầm Tiên cầm đạo trong thế giới chẳng phải là nói, bây giờ bất quá là huyễn tưởng thôi. Mọi người đều biết, cầm đạo thế giới là Cầm Tiên dùng đạo ẩn tạo dựng ra tới thế giới ảo tưởng. Trước mắt sinh mệnh thần sơn là giả, sinh mệnh thần tuyển cũng là giả. Nói như vậy, chính mình đột phá chẳng phải cũng là giả? Nghĩ tới đây loại khả năng sau, Thanh Viêm lão tổ hưng phấn kình toàn bộ tiêu thất. Giả? Đây hết thệ cũng là giả. Không vui một hồi, có ý nghĩa gì? Phá. Một tiếng này chữ phá sau, không gian bốn phía giống như mặt kính, răng rắc, phá thành mảnh nhỏ. Bốn phía lần nữa lộ ra trong đại điện cảnh tượng. Trong đại điện, đám người tất cả đều là một bộ dáng vẻ cười ngây ngô, đắm chìm tại cầm đạo trong thế giới. Chờ đã. Thanh Viêm lão tổ nhìn về phía hai tay của mình, cảm nhận được phía trên khí tức sau, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt tu ra. Đột phá. Vậy mà thật sự từ La Thiên thượng tiên chi cảnh, đột phá đến tiên vương chi cảnh. Theo lý thuyết, vừa rồi cầm đạo trong thế giới thấy, cũng không phải là giả, mà là thật sự. Ta đột phá. Thật sự đột phá. Ha ha ha, Thanh Viêm lão tổ ngửa mặt lên trời cười to. Vạn năm qua, không cách nào đột phá cảnh giới, một mực là tâm bệnh của hắn. Bây giờ, cuối cùng đã được như nguyện. Đột phá cái kia khó mà vượt qua cảnh giới. Chẳng lẽ, cái kia cầm đạo trong thế giới sinh mệnh thần sơn cũng là thật sự? Sinh mệnh thần tuyển cũng là thật sự? T. Mạnh Cầm Tiên vì cái gì có như thế kinh khủng năng lực? Nhiều năm qua chưa từng đột phá cảnh giới, tại Mạnh Xuyên cầm đạo trong thế giới dễ dàng đột phá, cũng đủ để chứng minh Mạnh Xuyên cầm đạo thế giới cực kỳ cao minh. Chanh, chanh chanh. Một khúc kết thúc, Mạnh Xuyên tay háo thả lại cơ thể hai bên. Trong đại điện, đông đảo đắm chìm tại cầm nhạc bên trong người chậm rãi thức tỉnh. Quá mỹ diệu, thật không nghĩ tới thế gian lại có đẹp như vậy cầm nhạc. Hôm nay nghe Mạnh Cầm Tiên một khúc, cảm xúc rất nhiều, ta thật muốn vĩnh viễn dừng ở cái kia tuyệt vời trong thế giới, vĩnh viễn không ly khai. Khi cái này một số người phát hiện tự thân tình huống sau, tiếng nghị luận lớn hơn. A, ta như thế nào đột nhiên liền đột phá rồi? Không thể nào, cầm đạo trong thế giới thật sự. Chơi ạ, mấy trăm năm, ta cuối cùng đột phá. Những người này, có một bộ phận người, cảnh giới có chỗ tinh tiến. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng cầm đạo trong thế giới chẳng qua là huyễn tưởng thôi. Nhưng ai có thể tưởng đến, lại là thật sự phát sinh ở trên thân. Phàm là cầm đạo trong thế giới đột phá giả, sau khi tỉnh lại phát hiện, tự thân cảnh giới thật sự đột phá một cái cấp độ. Trong đám người, Huyền Cực Cầm Tiên Chu An Khang, có thể nói là những người này cảm xúc xấu nhất. Chu An Khang mặt mũi tràn đầy rung động nói Mạnh Cầm Tiên thủ đoạn thực sự là thông thiên. Cái này cần cầm đạo đạt đến trình độ gì mới có thể để cho người tại cầm đạo trong thế giới đột phá cảnh giới? Cầm đạo thế giới là lấy cầm đạo tạo dựng ra tới, là ảo tưởng thế giới. Tiến vào về sau, xuất hiện tràng cảnh cũng không phải là chân thực, mà là giả. Tấu chương xong, chương 313 đám người đột phá. Tại trong thế giới hư ảo, để cho người ta cảnh giới đột phá. Mạnh Cầm Tiên là như thế nào làm được? Chu An Khang mang tâm tình nghi ngờ, hướng về trong đại điện đi đến. Mạnh Cầm Tiên, ta muốn hướng ngài hỏi thăm một chuyện. Mạnh Xuyên đem cổ cầm thu hồi, nói mời nói. Chu An Khang dò hỏi ngài là như thế nào để cho người ta tại cầm đạo trong thế giới đột phá. Theo ta được biết, cầm đạo thế giới cũng không có loại này để cho người ta đột phá năng lực. Hắn nhưng là bát phẩm cầm tiên, đối với cầm đạo hiểu rõ vô cùng. cũng nghiên cứu qua rất nhiều cổ tịch, nhưng chưa từng nghe nói có người có thể mượn nhờ cầm đạo để cho người ta cảnh giới đột phá. Liền xem như đã từng xuất hiện đỉnh phong cầm tiên, cũng không thể nào loại chuyện này. Vấn đề này hỏi ra sau, tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt hướng hắn trông đi qua. Đây là khốn nhiều tất cả mọi người vấn đề. Mạnh Xuyên đôi mắt giống như tinh thần giống như lập lòe, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, cất cao giọng nói trong này huyền cơ cũng không cao thâm, là bởi vì cái này bài khúc đàn. Cao Sơn Lưu Thủy, lấy đỉnh phong cầm đạo đàn tấu sau, âm luật có thể xúc động tiên thể, nếu như tiên thể có thể cùng âm luật sinh ra của mình, liền sẽ tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái tu luyện. Hoàn toàn đắm chìm tại cầm đạo thế giới, bài trừ tạp niệm, trạng thái tu luyện sẽ một mực tiếp tục kéo dài cuối cùng, loại này cầm đạo trạng thái tu luyện sẽ để cho tiên thể đánh vỡ cảnh giới bích trướng, từ đó đột phá cảnh giới. Tại chỗ có thật nhiều tiên nhân, vừa rồi toàn bộ tiến vào cầm đạo thế giới, cũng chính là tiến nhập loại này kỳ lạ trạng thái tu luyện. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người cảnh giới đều có thể đột phá. Chỉ có những cái kia ở vào bình cảnh kỳ tiên nhân, cuối cùng thông qua cầm đạo tu luyện, mới có thể đánh vỡ che chắn, để cho cảnh giới tăng thêm một bước. Mà những cái kia cũng không phải là bình cảnh kỳ người, liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Cao, thật sự là cao. Chu An Khang triệt để choáng váng. Cái này bài Cao Sơn Lưu Thủy, có thể nói là tiên cầm nhạc bên trong thần tác. Chỉ là để cho người ta đột phá cảnh giới, liền cực kỳ khủng bố. Được xưng là thần tác, không khoa trương một chút nào. Trong tiên giới có thật nhiều tiên nhạc, có thể cùng cái này bài Cao Sơn Lưu Thủy so sánh, thực sự là hạt gạo chi quang, khó mà nở rộ tiên sáng. Không biết cái này Cao Sơn Lưu Thủy là vị nào cầm tiên thần tác. Chính là tại hạ. Mạnh Xuyên mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói. Ngược lại cũng không người biết khúc nhạc này, liền toàn bộ làm như chính mình a. Tiên bối quả thật tuyệt thế cầm tiên. Chu An Khang khom lưng hành lễ nói. Dùng đỉnh phong cầm tiên bốn chữ, tuyệt đối khó mà hình dung Mạnh Xuyên thực lực. Lấy tuyệt thế hai chữ, càng thêm chuẩn xác. Ba ba ba. Tất cả mọi người ở đây, toàn bộ cũng đứng dậy. Hai tay chắp tay, hướng về phía Mạnh Xuyên phương hướng, khom lưng hạ bái. Bên ngoài đại điện quảng trường, cũng có mấy trăm bàn người. Vừa rồi cầm nhạc từ trong đại điện truyền ra, vừa vặn làm cho những này người cũng nghe đến. Trong đó không thiếu ở vào bình cảnh kỳ người, cảnh giới đột phá. Cái này một số người cũng nhao nhao đứng lên, hướng về phía đại điện phương hướng khom lưng hạ bái. Bái kiến tuyệt thế cầm tiên. Bái kiến tuyệt thế cầm tiên. Bái kiến tuyệt thế cầm tiên, bái kiến. Âm thanh chỉnh tề như một, sóng sau cao hơn sóng trước, vang tận mây xanh. Lễ bái sau đó, đám người ngồi xuống. Thanh Viêm lão tổ tự mình hạ tràng, đứng tại trước người Mạnh Xuyên, làm ra một bộ làm người ta giật mình động tác. Chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay, vậy mà cũng là đối với Mạnh Xuyên khom lưng hạ bái. Đa tạ Mạnh tiền bối ân tái tạo. Lão phu đã là kẹt ở cái này là thiên thượng tiên tri cảnh vạn năm lâu. Nghe tiền bối một khúc, cuối cùng có chỗ tinh tiến Cao Sơn Lưu Thủy, đúng là tiên nhạc bên trong thần tác. Nếu không có cái này bài Cao Sơn Lưu Thủy, có thể đời này đều không cách nào đột phá. Đại nạn vừa đến, liền sẽ lưu lạc. Nói đến Mạnh Xuyên thật đúng là giúp cái đại ân. Đại điện đám người nghe được lão tổ lời nói này sau, toàn bộ dọa sợ. Cái gì? Thanh Viêm lão tổ nghe được Cao Sơn Lưu Thủy cái này bài thần khúc sau, cũng đột phá. Đây chính là La Thiên thượng tiên chi cảnh. Cái này cũng có thể đột phá, thần khúc chính là thần khúc. Cái này bài Cao Sơn Lưu Thủy, về sau nhất định sẽ trở thành tiên giới xếp hạng thứ nhất thần khúc. Không có cái thứ hai. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng chỉ có cấp thấp cảnh giới tiên nhân, nghe được cái này bài Cao Sơn Lưu Thủy mới có thể đột phá. Dù sao cấp bậc càng cao, đột phá độ khó lại càng cao. Nhưng ai có thể tưởng đến, La Thiên thượng tiên đỉnh phong chi cảnh, vậy mà cũng có thể đột phá. Nói như vậy, cái này bài Cao Sơn Lưu Thủy cũng quá kinh khủng. Mạnh Xuyên tại thượng một thế, đàn đấu qua Cao Sơn Lưu Thủy bài hát này. Nhưng bởi vì không hiểu cầm đạo, chỉ là đánh lây chơi, cũng không có xuất hiện hiệu quả đặc thù gì. Bây giờ cầm đạo bước vào đỉnh phong chi cảnh, tiếp tục bắn ra tấu bài hát này, liền thể hiện ra bài hát này chỗ thần kỳ. Nếu cảnh giới không đạt được cầm đạo đỉnh phong, cũng không cách nào phát huy ra bài hát này hiệu quả. Cũng không biết còn lại khúc có hay không hiệu quả đặc biệt. Xem ra sau này muốn nhiều thử một chút. Kế tiếp, Thọ Yến khai tiệc. Cao Sơn Lưu Thủy cho lần này Thọ Yến làm một cái rất tốt bắt đầu. Đám người ăn rất nhiều vui sướng. Thanh Viêm lão tổ cố ý mời Mạnh Xuyên cùng bạn cùng bàn. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Thanh Viêm lão tổ uống say say say, hướng về phía bên cạnh Liễu Mộng Nguyệt nói, Mộng Nguyệt, lần này Thọ Yến có thể mời đến Mạnh tiền bối, ngươi cũng là có lòng, bây giờ ta cảnh giới đột phá, dự định lại vào Thanh Viêm tiên cảnh, ngươi có muốn theo ta tiến vào? Thanh Viêm tiên cảnh là Thanh Viêm tiên cùng đặc hữu tiên cảnh. Thanh Viêm lão tổ chính là bởi vì cái tiên cảnh này mà trở thành tọa trấn một phương cường giả. Có thể có loại thực lực này, cũng cùng Thanh Viêm tiên cảnh thoát không ra quan hệ. Ngày bình thường, Thanh Viêm Tiên Cung đệ tử, cho dù là cung chủ, đều không có tư cách tiến vào cái tiên cảnh này. Tự nhiên nguyện ý. Liễu Mộng Nguyệt tâm trong mừng rỡ. Cái này Thanh Viêm Tiên Cảnh, chính là lần này lão tổ ban thưởng cơ duyên, mà lại là một cọc cơ duyên to lớn. Đồ đần mới không đi đâu. Lão tổ còn nói, theo hắn đi vào chung, cũng nói sau khi đi vào, nhất định sẽ giúp nàng được đến một chút cơ duyên, để cho thực lực đột phá. Người bên cạnh nghe được lần này cơ duyên, lại là Thanh Viêm Tiên Cảnh, toàn bộ đều hâm mộ hỏng. Bất quá bọn hắn cũng biết, là bởi vì Liễu Mộng Nguyệt mời đến Mạnh Xuyên vị này đỉnh phong cầm tiên, thực lực lại bởi vì Mạnh Xuyên đột phá, mới có thể để cho Liễu Mộng Nguyệt tiến vào Thanh Viêm tiên cảnh. Bằng không, coi như lấy ra khá hơn nữa ban thưởng, cũng sẽ không đến phiên Thanh Viêm tiên cảnh cái cơ duyên này. Thanh Viêm tiên cảnh. Mạnh Xuyên nghe được cái tên này sau, trong miệng nhỉ nó nói. Hắn cũng là nghe nói qua nơi này. Nghe nói bên trong có cực kỳ hiếm thấy Thanh Viêm tiên hỏa. Nếu có thể thu phục, thực lực tuyệt đối tăng vọt. Đối với những cái kia đan tiên tới nói, thu phục tiên hỏa sau đó, luyện chế tiên đan sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Thanh Viêm lão tổ nghe được Mạnh Xuyên nhỉ non, nói Mạnh tiền bối nếu là đối cái này tiên cảnh cảm thấy hứng thú, không bằng cùng nhau đi tới như thế nào. Lần này hắn có thể đột phá, nhờ có Mạnh Xuyên xuất thủ tương trợ. cũng không có gì dễ hồi báo. Tất nhiên Mạnh Xuyên đối với tiên cảnh cảm thấy hứng thú, vậy liền để hắn cùng nhau đi tới tốt. Đây chính là lần thứ nhất mời ngoại nhân tiến vào. Cũng tốt. Mạnh Xuyên biết cái này Thanh Viêm tiên cảnh thời gian tồn tại không ngắn, đoán chừng có mấy chục và năm. Nếu có thể đi vào, chắc chắn có thể đụng tới cực tiên chi khí. Đến lúc đó còn có thể thừa cơ đánh dấu. Tấu chương xong, chương 314 tiên cung đánh dấu. Thanh Viêm lão tổ hơi suy tư sau, nói hôm nay ta vừa mới đột phá, chờ hơi làm vững chắc cảnh giới, vượt qua trong vòng 3 tháng, liền đi tới Thanh Viêm tiên cảnh. Lần này tiến vào Thanh Viêm tiên cảnh, dự định nếm thử thu phục trong đó tiên hỏa. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới dễ dàng đem cái kia tiên hỏa thu phục. Cho nên còn muốn chuẩn bị trong vòng 3 tháng mới thành. Hảo. Mạnh Xuyên tự nhiên đối với này thời gian không có gì yêu cầu, chỉ cần có thể đi vào đánh dấu liền tốt. Đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, thọ yến cuối cùng kết thúc. Đông đảo đệ tử rời đi, khách nhân cũng nhao nhao trở lại chỗ ở. Thanh Viêm lão tổ hướng về phía Mạnh Xuyên nói, Mạnh tiền bối, hôm nay gặp mặt, trò chuyện vui vẻ, không bằng đến phủ của ta tiếp tục trưởng đảm như thế nào? Ta còn có rất nhiều cầm đạo bên trên vấn đề muốn thỉnh giáo. Mạnh Xuyên muốn tự tuyệt, nhưng đột nhiên nghĩ đến, Thanh Viêm lão tổ nơi ở, đạo ẩn vô cùng nồng đậm, là cái đánh dấu nơi tốt. Liền gật đầu đồng ý cũng tốt, vậy ta liền tùy ngươi hồi phủ. Thanh Viêm cung. Sáng tỏ ánh nến, đem cung điện chiếu vô cùng sáng sủa. Trong cung điện, có một tòa Thanh Viêm pho tượng. Mạnh Xuyên chậm rãi đi đến pho tượng bên cạnh. Đánh dấu. Đinh. Ngài tại Thanh Viêm tiên cung đánh dấu, ban thưởng đề thăng 1.910 lần. Thu được công pháp Diệt Thế Thanh Liên. Thu được cổ tịch một bản, thu được Quỳnh Tương Tiên Dịch 180 bình. Diệt Thế Thanh Liên, cực phẩm tiên công, hỏa diễm công pháp, có thể dung hợp tự thân nắm trong tay hỏa diễm, thi triển ra diệt thế nhất kích. Cổ tịch, ghi lại một ít thời kỳ viễn cổ tiên hỏa. Quỳnh Tương Tiên Dịch, ẩn chứa đậm đà tiên khí, có thể dùng để hấp thu đề thăng cảnh giới. Mạnh Tiên bối đối với pho tượng này cảm thấy hứng thú. Thanh Viêm lão tổ chỉ vào pho tượng nói, ta đoán pho tượng kia hẳn không phải là vật bình thường. Mạnh Xuyên thuận miệng nói, một nơi nào đó, thường thường sẽ có mấy cái đạo ẩn ngưng tụ chi địa. Đạo ẩn nhiều nhất chỗ, đại biểu cho nơi này có chỗ bất phàm. Toàn bộ Thanh Viêm tiên cung, đạo ẩn toàn bộ đều tụ lại tại pho tượng này phía trước. Cho nên hắn ngờ tới, pho tượng này tuyệt đối không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy. Tiên bối đoán quả nhiên không sai. Thanh Viêm lão tổ vốn tên là Diệp Hạo Viêm. Pho tượng đại khái 3 thước tới cao, toàn thân đỏ chót. Nhìn qua, giống như là một đám thiêu đốt hỏa diễm. Vật này chính là ta tại trong tiên cảnh Thanh Viêm đạt được. Ta đã trưởng không Thanh Viêm tiên cảnh 7 vạn năm thời gian, cũng chưa từng tại trong tiên cảnh phát hiện khối này pho tượng lai lịch. Liền trưng bày ở chỗ này, xem như thưởng thức chi vật người bình thường tới, căn bản nhìn không ra khối này pho tượng có cái gì chỗ đặc thù. Tiên bối vẫn là thứ nhất phát hiện vấn đề người. Lúc này, không khỏi hơi xúc động. Không hổ là có thể thời còn tuổi nhỏ liền bước vào cầm tiên đỉnh phong người. Không chỉ có thực lực mạnh, nhãn lực cũng so với người bình thường mạnh gấp trăm lần. Mạnh Xuyên vây quanh thạch điêu dạo qua một vòng, nói khẽ, nếu ta đoán không lầm mà nói, cái này thạch điêu hẳn là cùng 3000 thanh viêm hỏa có liên quan. Lời này vừa nói ra, Diệp Hạo Viêm nếu như gặp sẽ đánh. Ngươi biết 3000 thanh viêm hỏa? Nhận được thanh viêm tiên cảnh sau, đi qua nhiều năm điều tra, từ trong lật ra một bản cổ tịch. Trong đó ghi chép, thanh viêm trong tiên cảnh có dấu 3000 thanh viêm hỏa. Nhưng mà mấy vạn năm tới, đã biến thanh viêm tiên cảnh mỗi một góc, cũng chưa phát hiện 3000 thanh viêm hỏa dấu vết. Bất quá, trong tiên cảnh có một chỗ, là hắn chưa từng có đặt chân. Nơi đó tương đương với cấm địa. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần xông vào, tuyệt đối sẽ bị tiên hỏa đốt cháy thành tro bụi. Cho nên hắn căn bản không dám xông vào trong, chỉ là ngắm nhìn, sớm một chút thu phục bên trong tiên hỏa, để cho cơ thể đối với tiên hỏa chống lại lực trở nên mạnh hơn, lại đi nếm thử xâm nhập cấm địa. Ta cũng là từ một bản cổ tịch bên trên gặp qua 3000 thanh viêm hỏa bộ dáng, cảm thấy khối này thạch điêu cùng 3000 thanh viêm hỏa có chút tương tự thôi. Mạnh Xuyên lúc trước đánh dấu lúc, đã từng thu được một bản cổ tịch, phía trên ghi lại rất nhiều hiếm thấy tiên hỏa. 3000 thanh viêm hỏa đang tại trong đó. Trong cổ tịch vẽ bộ dáng, cùng pho tượng kia có 8 phần tương tự. Liên ngờ tới đây cũng là 3000 thanh viêm hỏa. Thì ra là thế, tiền bối tầm mắt quả nhiên bất phàm. Diệp Hạo Viêm thuần thức nói, tất nhiên tiền bối nói khối này pho tượng cùng 3000 thanh viêm hỏa có liên quan, lần này tiến vào tiến cảnh, liền đem khối này pho tượng mang lên. Ân. Mạnh Xuyên nhận đồng gật gật đầu, mang lên có lẽ sẽ có chỗ ích lợi gì, sau 3 tháng, chúng ta tiền bối cùng một chỗ tiến vào tiến cảnh. Diệp Hạo Viêm trong lòng đột nhiên có loại cảm giác, lần này gọi Mạnh Xuyên đi tới tiến cảnh, có lẽ sẽ phát hiện đã từng chưa bao giờ phát hiện bí mật. Hảo, sau 3 tháng ta nhất định sẽ đến ở đây. Mạnh Xuyên đáp dạ đạo. Hắn đánh dấu thời điểm, cũng không từng thu được 3000 thanh viêm hỏa. Nếu là có thể tại trong tiên cảnh thu được, cũng không tệ. Đúng, tiền bối tất nhiên nói tiên duyên đàn có vấn đề, không bằng bây giờ kiểm tra một phen như thế nào. Nói xong, Thanh Viêm lão tổ đem tiên duyên đàn lấy ra, đưa tới trong tay Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên tiếp nhận tiên duyên đàn, nhìn kỹ, lông mày không khỏi nhăn lại. Từ ngoại hình đến xem, cái này tiên duyên đàn cũng không chỗ đặc thù. Dưới góc phải đàn trên mặt, khắc lấy tiên duyên hai chữ. Sử dụng chất liệu cũng đều phù hợp thượng phẩm tiên đàn đặc điểm. Đem cái này cây đàn bộ ra, có lẽ có thể nhìn thấy tình huống bên trong, đem tiên duyên đàn đặt ở trên mặt đất. Lấy ra một cái tiên kiếm, hướng về phía tiên duyên đàn chém tới. Coi như tiên kiếm tiếp xúc đến tiên duyên trên đàn lúc, tiên duyên đàn vậy mà phóng thích kim quang hộ thể, chặn trôi kiếm này. Đinh. Tiếng vang lanh lảnh, tiên kiếm bị bắn ra. Mạnh Xuyên chân mày nhíu chặt hơn. Cái này cây đàn quả nhiên có gì đó quái lạ. Thượng phẩm tiên đàn, làm sao lại có kim quang hộ thể? Tiên đàn sử dụng chất liệu bất phàm, bản thân cũng có thể chống được một chút công kích. Cho nên chế tác tiên đàn người, đều là sẽ không phóng đặc thù gì phòng ngự trận pháp. Những cái kia nhận được tiên đàn người, cũng không khả năng sẽ phá hư loại bảo vật này. Nhất định sẽ thật tốt chân tàng mới đúng. Để cho ta tới thử xem. Diệp Hạo Viêm hai tay mở ra, hướng về phía trước đẩy. Hô nóng bỏng hỏa diễm, đem tiên duyên đàn bao phủ. Xoẹt xẹt, kim quang hộ thể xuất hiện lần nữa, hỏa diễm đốt cháy phía dưới, lồng ánh sáng bốc khí khói trắng. Không lâu lắm, nguyên bản lồng ánh sáng màu vàng, vậy mà biến thành quỷ dị huyết sắc, liền màu đen thùi lùi cầm thể, cũng xuất hiện từng đạo dài nhỏ huyết văn. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, quả nhiên có quỷ. Tiên duyên đàn biến thành bộ dáng quỷ này, Diệp Hạo Viêm nếu là ở nhìn không ra vấn đề, kia thật là mù. Hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, hỏa diễm thiêu đốt mạnh hơn. Xoẹt xẹt, lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bốc lên khói xanh. Ha ha ha, đột nhiên, cầm thể truyền ra tiếng cười quỷ dị, để cho người ta nghe được liền sẽ không rét mà run. Không nghĩ tới, lão hủ giấu đi sâu như vậy, vẫn là bị các ngươi phát hiện. Màu đen nhánh cầm thể toàn bộ biến thành huyết sắc. Oeng, huyết sắc hư ảnh từ cầm thể bên trong xuất hiện, đem ngọn lửa kia toàn bộ đẩy ra. Ngươi là? Diệp Hạo Viêm nhìn chằm chằm này huyết sắc hư ảnh, trong đầu bốc lên một cái tên huyết ảnh cầm ma. Ngươi không phải đã sớm chết sao? Làm sao lại giấu ở trong chuôi này tiên đàn? Tại thiên giới, lấy tiên đạo tu luyện người đánh đàn, xưng là cầm tiên. Lấy ma đạo tu luyện người đánh đàn, xưng là cầm ma. Tấu chương xong, chương 315 huyết ảnh cầm ma. 3 vạn năm trước, có vị cầm đạo tuyệt thế thiên kiêu đột nhiên xuất hiện. Lấy tuyệt thế chi tư, tại ngắn ngủi thời gian 500 năm bên trong, liền trở thành cựu phẩm cầm tiên. Chỉ kém một bước, liền có thể đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Nhưng ai có thể tưởng đến, vị này thiên kiêu kế tiếp tu luyện 300 năm thời gian, như cũng không có tiến vào đỉnh phong chi cảnh. Lâm vào trong bình cảnh. Kết quả, có vị cầm ma đóng vai thành cầm tiên, lấy đỉnh phong chi cảnh xem như dụ hoặc, để cho thiên kiêu tu luyện ma cầm chi đạo. Vị này thiên kiêu cỡ nào thông minh, lại có thể nào không biết đây là ma cầm con đường tu luyện. Thế nhưng là tại thật lâu không cách nào đột phá đỉnh phong chi cảnh sau, rốt cục vẫn là ngộ nhập lạc lối, đi lên ma đạo một đường, cuối cùng được như nguyện trở thành đỉnh phong cầm ma, nhưng vẫn là bị huyết hải cầm cung lợi dụng, lục thân bị hủy, linh hồn bị huyết hải cầm cung người rút ra, phong cấm tại trôi này tiên duyên đàn bên trong. Mục đích chính là ngụy trang thành một cái thượng phẩm tiên đàn, vì huyết hải cầm cung bồi dưỡng được càng nhiều cầm ma đệ tử, mà hắn nhưng là vĩnh viễn kẹt ở đàn bên trong. Thanh Viêm lão tổ, một cái cơ hội đặt tại trước mắt của ngươi, chỉ cần ngươi dùng cái này tiên duyên đàn tu luyện cầm đạo, ta tuyệt đối giúp ngươi đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Huyết ảnh cầm ma lộ ra một bộ cám dỗ sắc mặt. Ngươi đi chết ta. Coi như có thể đạt đến đỉnh phong chi cảnh, vừa vận đã thành ma, thì có ích lợi gì? Diệp Hạo Viêm lạnh rên một tiếng, không có chút nào đem đỉnh phong dụ hoặc không coi vào đâu. Hắn thấy, tu luyện thành cầm ma, còn không bằng không luyện. Ha ha ha, huyết ảnh cầm ma không ngừng mà cười lạnh, ngươi lại biết được cái gì? Ma cầm, mới là đàn chi đại đạo. Đến đây đi, đầu nhập ngực của ta, ta sẽ để cho ngươi biết được cái gì mới thật sự là cầm đạo. Nói đến đây, hai tay mở ra, làm ra một bộ ông tư thái. Chết cho ta. Diệp Hạo Viêm làm sao lại lựa chọn đầu nhập ma cầm chi đạo? Hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, hô nóng bỏng hỏa diễm, đem huyết ảnh cầm ma bao khỏa. Xoẹt xẹt, tiên hỏa đối với ma vật có hiệu quả đặc biệt, rất nhanh liền có khói xanh từ trong tiên hỏa bốc lên. Diệt, huyết ảnh cầm ma mũi chân vẩy một cái, đem tiên duyên đánh đàn lên. Một cái chân chống đất, một cái khác chân làm ra khoanh chân bộ dáng, nằm ngang đặt tại trước người. Tiên duyên đàn nhưng là vững vàng rơi vào trên đùi. Huyết hồng cánh tay khoác lên trên cầm huyền thượng, dùng sức gầy ra. Hôm nay ta liền để các ngươi nếm thử cái gì mới thật sự là cầm đạo. Chanh, huyết quang bắn ra, giống như mũi tên, xung kích về đằng trước. Tiên hỏa trong nháy mắt bị ma âm công phá. Huyết tiễn thế đi không giảm, công phá tiên hỏa sau cũng không có quá nhiều tiêu hao, hướng về Diệp Hạo Viêm lực vào tới. Diệp Hạo Viêm hai tay phồng lên, phóng xuất ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, ngăn tại trước người. Thanh Viêm hỏa, đây là Thanh Viêm trong tiên cảnh thu phục tiên hỏa, luyện hóa về sau trở thành cực mạnh thủ đoạn công kích. Với anh, Thanh Viêm hỏa bị huyết tiễn đâm cái xuyên thấu, không phải Thanh Viêm hỏa yếu, mà là huyết ảnh cầm ma thực lực quá mạnh. Hoàng bét, Diệp Hạo Viêm cũng không nghĩ đến chính mình thủ đoạn mạnh nhất, thậm chí ngay cả vừa đối mặt cũng không có gánh vác, liền thua trận, vội vàng lui lại. Cơ thể lại không cách nào tránh đi cái kia bay vụt tới huyết tiễn, đành phải dùng hai tay đem chuôi này huyết tiễn bắt được, dùng hết sức lực toàn thân tới ngăn cản. Xoẹt xẹt, huyết tiễn liên phá tiên hỏa cùng thanh viêm hỏa, thế đi lại giảm. Dù là như thế, Diệp Hạo Viêm cũng là dùng hết sức lực toàn thân mới đưa nó ngăn ở trước người. Phốc thử, huyết tiễn bạo hóa thành một đám mưa máu tan đi trong trời đất. Diệp Hạo Viêm túi đầu hướng run rẩy hai tay nhìn lại, trên bàn tay vết chai đã rụng, máu thịt bê bết, thật là khủng khiếp công kích. Đây chỉ là nhất kích, liền phá chính mình hai chiêu, trong đó còn có một chiêu là thủ đoạn bảo mệnh. Huyết tiễn sức mạnh vẫn có thể đưa nó bàn tay đâm thủng, nếu như nhiều hơn nữa mấy mũi tên, có thể nhỏ mệnh liền khó giữ được. Ha ha ha, huyết ảnh cầm ma phát ra tiếng cười lạnh, đại danh đỉnh đỉnh Thanh Viêm lão tổ, vậy mà chỉ có chút thực lực ấy. Chết, cái này chữ chết mở miệng. Ngón tay liên tục tại trên cầm huyền thượng kích thích, chanh chanh chanh, 7, 8 cây huyết tiễn từ cầm huyền thượng bắn ra. Thanh Viêm lão tổ khuôn mặt đều tái rồi. Xong, cái này mấy mũi tên vừa vặn đem nó tất cả phong kín đường lui, giữa hai bên lại cách một khoảng cách, dù là dùng ra Thanh Viêm tiên hỏa nhưng không cách nào ngăn trở tất cả mũi tên. Cho ăn bể bụng có thể ngăn trở trong đó 3 cây, còn lại 5 cái sẽ triệt để muốn cái mạng nhỏ của hắn. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Hạo Viêm chỉ có thể hướng bên cạnh di động, tranh thủ chỉ chống lại trong đó 3 cây huyết tiễn. Cho ta đốt cháy a! Thanh Viêm tiên hỏa hùng mãnh thiếu đốt, đem 3 cây huyết tiễn bao khỏa. Phốc thử, lần này tiên hỏa diệt càng nhanh, chỉ là vừa đối mặt liền triệt để hủy. 3 cây huyết tiễn lại thế đi không giảm, phân biệt bắn về phía mặt cùng ngực. Nguy rồi! Diệp Hạo Viêm một tay che chở ngực, một tay ngăn tại trên mặt, chỉ có thể lấy hy sinh cánh tay làm giá, đổi lấy một chút hy vọng sống. Coi như huyết tiễn vừa muốn đâm đến một lúc, bên cạnh lại vang lên một đạo tiếng đàn, nghe lọt vào trong tai, giống như tự nhiên. Chanh, vô hình sóng âm hướng về mấy cây huyết tiễn đánh tới. Lạch cạch. 7, 8 cây huyết tiễn tại sóng âm trùng kích vào, vậy mà tất cả đều bị lật ngược. Diệp Hạo Viêm ánh mắt hướng bên cạnh cong lên, nhìn thấy Mạnh Xuyên để tay tại dây đàn phía trên, trung quy là thở phào. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu là không có Mạnh Xuyên, chỉ sợ vừa rồi đã chết. Đáng chết tiểu tử, ngươi đến cùng là nơi nào xuất hiện? Huyết Ảnh Cầm Ma cắn răng nghiến lợi nói. Hắn ẩn thân tại Tiên Duyên Đàn bên trong, thủ đoạn cực kỳ bí mật. Theo lý thuyết, tuyệt đối sẽ không bị ngoại nhân phát hiện. Nhưng tại trên Thọ Yến, vẫn là bị Mạnh Xuyên một mắt nhìn ra. Tiểu tử này có chút tà môn. Tiên Duyên Đàn kỳ thực chỉ là mồi nhử, là Huyết Hải Cầm Cung mê người tiến vào ma đàn chi đạo thủ đoạn. Vì không để người phát giác, liền tiên trên đàn tầng thứ nhất phòng hộ trận pháp, cũng là phóng thích kỳ quang. Tu luyện ma cầm, cuối cùng là rơi xuống tầm thường. Mạnh Xuyên chậm rãi lắc đầu nói, chuyện giống vậy đặt ở trước mặt hắn, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiến vào ma đạo. Bình thường tu luyện, dù là tốc độ chậm một chút, cũng sẽ sớm muộn đạt đến cầm tiên đỉnh phong chi cảnh. Chết đi cho ta. Huyết Ảnh Cầm Ma biết Mạnh Xuyên mới là lần này đối thủ lớn nhất. Mười ngón tại trên cầm huyền thượng nhanh chóng kích thích. Chanh chanh chanh. Chanh chanh. Chanh chanh chanh. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, vậy mà kích thích gần tới 2000 lần. Thiên Duyên Đàn huyết quang đại thịnh. Vậy mà hóa thành một cây trụ kích thước trường tiễn, hướng về Mạnh Xuyên bọn tới. Hắn tin tưởng, mũi tên này bắn xuyên qua, tuyệt đối có thể để tiểu tử này bỏ mạng. Đỉnh phong cầm tiên cũng sẽ có phân chia mạnh yếu. Cái này mạnh yếu, chủ yếu là căn cứ vào nắm trong tay cầm đạo bao nhiêu để phân chia. Trường không cầm đạo số lượng càng nhiều, thả ra cầm đạo công kích thì sẽ tăng mạnh. Tại bị rút hồn phía trước, hắn cũng đã là cầm ma đỉnh phong chi cảnh. Trường không hơn ngàn đầu cầm đạo. Về sau bị quất hồn, luyện hóa đến Tiên Duyên Đàn bên trong, bị một người nhặt được, chính là về sau trở thành đỉnh phong cầm tiên người thanh niên kia. Thanh niên tu luyện cầm đạo lúc, nắm trong tay cầm đạo cũng sẽ bị hắn hấp thu luyện hóa. Cứ như vậy, tự thân cầm đạo số lượng liền có gần tới 2000 đầu nhiều. Nhiều như vậy cầm đạo ngưng kết thành một đạo công kích, tuyệt đối có thể đánh bại người trước mắt. Vừa rồi trong nháy mắt, Huyết Ảnh Cầm Ma kích thích dây đàn gần tới 2000 lần, mỗi kích thích một chút, liền đại biểu lấy một loại cầm đạo. Toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ, hình thành công kích sẽ cực kỳ khủng bố. Tấu chương xong, chương 316 Huyết Hải Đàn Cung. Thật là khủng khiếp cầm đạo công kích. Diệp Hạo Viêm triệt để kinh ngạc, vội vàng lớn tiếng la lên. Mau trốn, không cần mệnh kháng. Có đôi lời gọi là, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đánh không lại đào tẩu, cũng không mất mặt. Mất mặt là đánh không lại còn trọi cứng lấy, kết quả chết. Vừa rồi Huyết Ảnh Cầm Ma công kích, hắn có thể cảm nhận được, trong đó bao hàm rất nhiều cầm đạo. Tuyệt đối không phải Mạnh Xuyên có thể chống lại. Phá. Mạnh Xuyên ống tay áo tại trên dây đàn khẽ động, ngón tay chỉ là kích động một cây dây đàn. Chanh. Nhìn như đơn giản nhất kích, lại đem tất cả cầm đạo tụ lại cùng một chỗ, hướng về kia căn trường tiễn vọt tới. Gợn sóng vô hình, giống như sóng biển, cùng huyết tiễn đụng nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Huyết tiễn cư nhiên bị xông phá thành mảnh nhỏ. Sóng âm không có kết thúc, vẫn xung kích về đằng trước. Đụng ngã Huyết Ảnh Cầm Ma trên thân. Oeng. Từ phần hông vị trí, vậy mà cắt thành hai khúc. Cơ thể phân nhà, nổ thành một đám mưa máu. Trong ý thức, chỉ để lại cái cuối cùng ý niệm. Tiểu tử này như thế nào mạnh như vậy? Đàn của hắn đạo đã vượt qua 2000 đạo, thậm chí nhiều hơn, ta không cam tâm. Không cam tâm. Từ bộ dáng đến xem, Mạnh Xuyên thời gian tu luyện chắc chắn không dài, cũng chính là mấy trăm năm dáng vẻ. Thời gian ngắn như vậy, liền có thể tu luyện ra 2000 đầu trở lên cầm đạo, là biết bao kinh khủng tư chất. Căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cuối cùng, Huyết Ảnh Cầm Ma hồn phi phách tán. Mà trôi này Tiên Duyên Đàn cũng răng rắc một tiếng, cắt thành hai khúc, hiển nhiên là không thể dùng lại. Diệp Hạo Viêm dọa đến sững sờ tại chỗ. Rất lâu đi qua, vẫn lòng còn sợ hãi, thật lâu không thể bình tĩnh. Mạnh tiền bối, đàn của ngươi đạo chân là quá mạnh mẽ. Hắn căn bản nghĩ không ra, Mạnh Xuyên cầm đạo có thể so với lên Huyết Ảnh Cầm Ma mạnh hơn. Tu luyện ma cầm chi đạo, tốc độ sẽ rất nhanh, hoàn toàn không phải tiên cầm chi đạo có thể so sánh. Nhưng Huyết Ảnh Cầm Ma vẫn là dễ dàng thua ở trong tay Mạnh Xuyên. Đủ để thấy được, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực khủng bố cùng trời tư cách. Tiền bối, tại hạ cả gan một lời, xin hỏi ngài đến cùng tu luyện thời gian bao lâu mới đưa cầm đạo tu luyện tới loại trình độ này? Hắn thậm chí muốn hỏi lão nhân gia ngài có phải hay không tại trong bụng mẹ liền tu luyện cầm đạo, bằng không làm sao có thể mạnh như vậy. Từ bộ dáng đến xem, Mạnh Xuyên tuyệt đối không vượt qua được ngàn tuổi, thậm chí thấp hơn. Loại này tuổi tác có thể có được khủng bố như vậy cầm đạo thực lực, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Mấy thập niên này a, không thể nào nhanh. Mạnh Xuyên vốn muốn nói tu luyện mấy ngày liền thành, nhưng lời đến khoe miệng lại biến thành mấy chục năm. Hỗn độn đàn thần thể thế nhưng là trí cường cầm đạo thể chất, tu luyện nhanh cũng là bình thường. Phốc thử. Diệp Hạo Viêm một ngụm lao huyết liền phun ra ngoài. Mấy chục năm ba chữ này, để cho hắn kém chút trọng thương. Nhân gia tu luyện cầm đạo, như thế nào cũng phải mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới có thể đến đỉnh phong chi cảnh. Đây vẫn là chỉ tuyệt thế thiên kiêu cầm đạo tư chất. Tư chất hơi kém giả, giống như là hắn, tu luyện mấy vạn năm thời gian, cũng chính là thất phẩm cầm tiên mà thôi. Cái này còn kêu không thể nào nhanh. Lão nhân gia ngài còn nghĩ như thế nào nhanh? Mấy ngày liền trưởng không nhiều cầm đạo như vậy. Đây thật là người so với người chết, hàng so hàng nên ném. Cái này cây đàn cuối cùng hủy. Diệp Hạo Viêm hữu dụng chân đạp mạnh mấy cước, đem Tiên Duyên Đàn triệt để dẫm nát, trong lòng mới hạ giận. Huyết Hải Cầm Cung cách làm thực sự là thương thiên hại lý, trong bất chi bất giác liền cho người lâm vào tuyệt cảnh, bước vào cầm ma chi đạo. Giống như là Tiên Duyên Đàn, tại sử dụng giả bất chi bất giác tình huống phía dưới, liền hãm nhập ma đạo, liền hối hận chỗ trống cũng không có. Tu luyện cầm ma chi đạo, cuối cùng là rơi xuống tầm thường. Mạnh Xuyên chậm rãi lắc đầu. Một ngày kia, ta như đến Huyết Hải Cấm Địa phụ cận, tất yếu diệt cái kia Huyết Hải Cầm Cung. Huyết Hải Cầm Cung xây dựng ở cấm địa bên ngoài, bởi vì nơi đây hiếm có tiên nhân qua lại, cho nên nhiều năm qua cũng không có bị người diệt trừ. Tiền bối nếu là đi tới huyết hải cấm địa, nhất định phải cẩn thận. Diệp Hạo Viêm từng nghe nói qua một cái tin đồn, nghe nói tại cung nội huyết hải cẩm có cẩm đế tọa trấn. Cẩm đế là cẩm tiên phía trên trí cường giả, có thực lực so với cẩm tiên mạnh gấp trăm ngàn lần. Chủ yếu là hai người ở giữa cẩm đạo chênh lệch quá xa. Trưởng không ngàn đầu cẩm đạo chính là cẩm tiên đỉnh phong. Tại đỉnh phong phía trên còn có thể tiếp tục tu luyện. Cẩm đạo trưởng không càng nhiều, cẩm đạo thực lực càng mạnh. Trưởng không vạn cái cẩm đạo sau đó mới có thể được xưng là cẩm đế. Ân, ta sẽ cẩn thận. Mạnh Xuyên cũng biết cẩm đế có thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Chính mình nắm giữ hơn 2000 đầu cẩm đạo, liền có thể dễ dàng diệt đi huyết ảnh cẩm ma. Mà cẩm đế nắm trong tay cẩm đạo ít nhất là chính mình gấp 5 lần trở lên. Hơn nữa, vạn cái cẩm đạo chỉ là vừa mới bước vào cẩm đế chi cảnh thôi, còn lâu mới có được đạt đến chân chính cực hạn. Nhất là huyết hải cẩm cung đi ma cẩm chi đạo, tu luyện tốc độ so với tiên đàn mau hơn rất nhiều. Không chắc vị kia cẩm đế trưởng không bao nhiêu cẩm đạo nữa nha. Kế tiếp, Mạnh Xuyên tại cung nội thanh viêm cùng Diệp Hạo Viêm nói chuyện trắng đêm. Diệp Hạo Viêm cảm xúc rất nhiều, tại trên cẩm đạo thu hoạch tương đối khá. Sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong đại điện. Diệp Hạo Viêm bừng tỉnh đại ngộ, mới biết được đã hàn huyên một đêm. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Canh giờ đã không còn sớm, ta liền không lại quấy rầy. Hắn cũng không tiện để cho Mạnh Xuyên ở lại trong này quá lâu. Ân. Mạnh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, Mộng Nguyệt đưa cho ngươi thiên cẩm quả, an bảo, đối với ngươi tu luyện cẩm đạo tới nói, có trợ giúp. Bất quá nhớ lây quá nhiều ỷ lại ngoại vật, mà là muốn dựa vào nội tâm, đi cảm thụ cẩm đạo chỗ, nói thật phải. Diệp Hạo Viêm liên tục gật đầu. Sau 3 tháng đến chỗ này, chúng ta cùng nhau đi vào thanh viêm tiên cảnh. Lần này có Mạnh Xuyên cùng đi, hắn tin tưởng nhất định có thể thu được càng nhiều đồ tốt. Nói không chừng có khả năng tiến vào cái cho tới bây giờ không có đặt chân bí cảnh. Mạnh Xuyên ghi nhớ thời gian, quay người rời đi, trở lại phòng trợ sau, đem cửa phòng đóng chặt, lại dùng hồn lực đem gian phòng phong tỏa. Lúc này mới đưa đánh dấu lấy được bảo vật lấy ra. Lần này đánh dấu tổng cộng thu được 3 loại bảo vật: một bản tiên giai công pháp cực phẩm, một bản cổ tịch Quỳnh Tương Tiên Dịch 180 bình. Tiện tay lộn một cái, trắng muốt như ngọc ngọc giản xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong, ý thức dung nhập ngọc giản, diệt thế thanh liên. Trong thế giới có vị toàn thân thiêu đốt hỏa diễm nam tử, chỉ thấy hai tay của hắn chồng chất lên nhau, tụ lại thể nội tiên hỏa chi lực, ngưng kết thành một đóa thôi sán thanh liên hoa. Mặc dù hoa sen thanh sắc, lại có loại cực hạn hỏa diễm chi lực. Mạnh Xuyên cách nhau rất xa, cũng cảm nhận được trong thanh liên hoa ẩn chứa hỏa diễm chi lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Thanh liên hoa hướng lên bầu trời bay đi, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, biến thành đen như mực trống rỗng. Ầm ầm, thanh liên hoa va chạm mái vòng sau, ngọn lửa kinh khủng đem toàn bộ thế giới đều che mất. Kế tiếp, thế giới đổ sụp, Mạnh Xuyên cũng bị cưỡng ép đuổi ra ngoài. Dù là kiến thức rộng hắn, nhìn thấy cái này hủy thiên diệt địa nhất kích, cũng là lòng còn sợ hãi. Thật là khủng khiếp nhất kích. Thứ uy lực đến xem, so hỏa tiên kiếm pháp mạnh hơn một chút. Tấu chương xong, chương 317 diệt thế thanh liên. Từ trong ngọc giản đi ra ngoài, ngọc giản răng rắc một tiếng, vỡ thành hai nửa. Loại này ghi chép công pháp ngọc giản đều có cấm chế, chỉ cần có người đem bên trong công pháp học được, liền sẽ tự động vỡ tan, không có cách nào để cho thứ hai cá nhân tu luyện. Mạnh Xuyên học được diệt thế thanh liên sau, cũng biết nên như thế nào thi triển. Muốn thi triển diệt thế thanh liên, cần thể nội ngưng luyện ra tiên hỏa chi lực. Thiên nhân thể nội tự nhiên là không có tiên hỏa sức mạnh, có thể thông qua một loại nào đó công pháp ngưng luyện ra tiên hỏa. Căn cứ vào công pháp mạnh yếu, ngưng luyện ra tới tiên hỏa cũng có chỗ khác biệt. Dung hợp tiên hỏa chi lực càng nhiều, cái này diệt thế thanh liên thì sẽ càng kinh khủng. Tu luyện tới trạng thái mạnh nhất, tổng cộng có thể ngưng kết 9 loại khác biệt tiên hỏa. Vừa rồi ngọc giản trong thế giới, nam tử kia thi triển công pháp lúc, trên thân liền có 9 loại khác biệt tiên hỏa hiện lên. Khi 9 loại tiên hỏa toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, diệt thế thanh liên liền ngưng kết thành hình. Thi triển ra hủy thiên diệt địa nhất kích. Mặc kệ ngưng kết cái gì cấp bậc tiên hỏa, cái này diệt thế thanh liên tối đa chỉ có thể ngưng kết 9 loại. Vậy khẳng định là ngưng tụ tiên hỏa phẩm giai càng cao, bộc phát ra uy lực lại càng mạnh. Ta đến xem. Mạnh Xuyên ý thức tiến vào không gian hệ thống. Thế giới to lớn bên trong có cái nhiệt độ cực cao hỏa diễm sơn, cất giữ tất cả đều là hỏa diễm. Đủ loại hỏa diễm, có trên 100 linh hỏa, còn có 10 mấy loại tiên hỏa. Địa ngục đánh dấu lúc, hỏa diễm cũng là thu được không thiếu, nhưng tuyệt đại đa số cũng là minh hỏa, cũng chính là âm phủ sử dụng hỏa diễm, có thể đốt cháy người linh hồn cái chủng loại kia. Đối với minh hỏa tới nói, tiên hỏa lấy được số lượng liền thiếu đi bên trên rất nhiều. Tiên hỏa cũng chính là có 10 mấy loại mà thôi. Ở trong đó, còn bao hàm hạ phẩm tiên hỏa, trung phẩm tiên hỏa, thượng phẩm tiên hỏa. Đến tiên cực phẩm tiên hỏa, vậy mà chỉ có một loại. Chỉ có một cái. Hỏa diễm sơn trung ương, có cái đế vương tầm thường hỏa diễm. Bốn phía những cái kia tiên hỏa, linh hỏa, tại trước mặt cái này đế vương, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Đế dương tiên hỏa. Hỏa diễm bên trong, bá chủ cấp bậc tồn tại. Chính là ngươi. Đế dương tiên hỏa, tiên giai cực phẩm. Ẩn chứa cực hạn dương hỏa chi lực, có thể đốt cháy hết thể hắc ám sức mạnh. Dung hợp cái này tiên hỏa, có thể làm đến bách tà bất xâm. Cho dù nhảy đến ma giới, cũng sẽ không phải chịu mảy may âm khí ảnh hưởng. Bất quá, dung hợp đế dương tiên hỏa, đối với thân thể yêu cầu cực cao. Dưới tình huống bình thường, cần luyện chế 3 cái băng hàn thuộc tính cực phẩm tiên đan, tại thôn phệ đế dương tiên hỏa lúc ăn vào, chống lại cái kia cố cực hạn dương hỏa chi lực. Còn muốn ngâm tại trong hàn trì, phổ thông hàn trì vẫn không được, nhất định phải là vạn năm hàn trì. Bằng không cơ thể rất dễ dàng liền sẽ bởi vì nhiệt độ cao mà bốc cháy lên. Cho dù làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dung hợp đế dương tiên hỏa lúc, hơi không cẩn thận liền sẽ trọng thương. Thậm chí có thể vì vậy mà cả nhà ăn đám. Mạnh Xuyên chuẩn bị dung hợp tiên hỏa. Còn lại những cái kia tiên hỏa, giống như là cái gì trung phẩm tiên hỏa, thượng phẩm tiên hỏa, không có hứng thú chút nào. tất nhiên dung hợp, vậy thì phải tối cường tiên hỏa mới thành. Dùng thượng phẩm tiên hỏa thực sự là quá thấp kém. Ở đây dung hợp tiên hỏa không thành, cái nhà này đều phải đốt thành cho bụi. Tìm không người thâm sơn, lại đi dung hợp a. Dù sao cũng là đến nhân gia làm khách, đem nhà khác hủy đi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kế tiếp, Mạnh Xuyên đem cái kia bản cổ tịch cầm lên. Bìa sách ố vàng, cho người ta một loại cổ phát cảm giác. Trang giấy từ linh mục chế, cho nên mới có thể giữ lại mấy chục vạn năm mà sẽ không hủy hoại. Mở sách, từ đầu tới đuôi quan sát. Thì ra, đây là một bản ghi chép tiên hỏa cổ tịch. Trong đó ghi lại rất cường đại tiên hỏa, vẫn xứng có bức họa. Thì ra, thế gian này lại có nhiều như vậy loại tiên hỏa. Dù là cực phẩm tiên hỏa, đều có phân chia mạnh yếu. Đế Dương tiên hỏa cũng chỉ là xếp tại cực phẩm tiên hỏa vị trí gần chót. Tại trước mặt nó, còn có trên trăm loại mạnh hơn tiên hỏa. Nhưng mà, thiên địa khai tịch trăm vạn năm sau, rất nhiều tiên hỏa đã sớm phai mở tại trong dòng chảy lịch sử, không biết tung tích. Khi lật xem đến một trang cuối cùng lúc, phía trên ghi chép, để cho Mạnh Xuyên trong lòng cả kinh. Đây là quyển sách này sáng tác viết về ở dưới một đoạn kinh nghiệm. Thiên địa khai tịch mới bắt đầu, ta từng thấy chứng nhận nữ hoa bổ thiên tiên hỏa, từng cho là đó là thế gian tối cường đến tiên hỏa, nhưng về sau kinh nghiệm trận đại chiến kia, ta mới biết được, thiên ngoại hữu thiên. Tam giới bên ngoài, còn có một loại càng kinh khủng hơn hỏa diễm bất hủ thần hỏa. Nữ hoa nương nương, bàn cổ, rất nhiều đại thần ở đó bất hủ thần hỏa phía dưới, toàn bộ ngã xuống, ta mới biết được, bất hủ đại kiếp đến cùng đại biểu cái gì. Mạnh Xuyên từ trong đoạn văn này, nhìn thấy mấy cái chữ mấu chốt. Bất hủ thần hỏa, bất hủ đại kiếp. Quyển cổ tịch này viết giả, lại là trăm vạn năm trước tiên thiên chi linh. Bàn cổ, nữ hoa hàng người, chính là tam giới khai đích giả. Bọn hắn vô cùng cường đại, có được tuổi thọ rất dài. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, sống trên mấy trăm hơn ngàn vạn năm cũng không thành vấn đề. Giống như vị kia Thanh Viêm lão tổ, chẳng qua là bằng vào La Thiên thượng tiên chi cảnh, liền có thể sống hơn 10 vạn năm dài. Nhưng bàn cổ, nữ hoa, khai thiên tích địa không lâu về sau, liền toàn bộ ngã xuống. Hậu nhân căn bản vốn không biết trước đây xảy ra chuyện gì. Nhưng có người nói, bàn cổ, nữ hoa cái chết chính là bởi vì bất hủ đại kiếp. Tại đại kiếp phía dưới, tiên tiên sinh linh cũng muốn toàn bộ lưu lạc. Chân chính bất hủ cường giả trước mặt, tiên tiên sinh linh cũng bất quá là giống như con kiến hơi nhỏ yếu. Bất hủ đại kiếp, càng là khủng bố như thế. Mạnh Xuyên không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đã từng liền biết đại đế cũng không phải thật sự là cực hạn. Tại đại đế phía trên, còn có bất hủ chi cảnh. Trở thành bất hủ, mới thật sự là nhận được vô tận tuổi thọ. Cho nên tại sau khi sống lại, một lòng muốn ngưng kết tối cường tiên thể, tranh thủ bước vào trong truyền thuyết kia bất hủ chi cảnh. Tại sách một trang cuối cùng, còn viết một câu nói. Mạnh Xuyên sau khi nhìn thấy, con ngươi chợt co vào, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Hậu nhân ghi nhớ, cách mỗi trăm vạn năm, chính là bất hủ đại kiếp đến lúc trăm vạn năm phương thiên địa này, đã có trăm vạn năm lịch sử theo lý thuyết, bất hủ đại kiếp gần tới. Mạnh Xuyên cuối cùng từ trong quyển sách này, phát hiện kinh thiên chi bí. Bất hủ đại kiếp, đây tuyệt đối là tất cả tiên nhân gặp trắc trở. Quyển sách này là lúc nào viết? Cách trăm vạn năm kỳ hạn còn bao lâu? Nghe nói bàn cổ, nữ hoa đại thần khai thiên tích địa sau, cũng không lâu lắm, liền vẫn lạc. Theo lý thuyết, bây giờ cách trăm vạn năm kỳ hạn đã không xa. Trong lòng sinh ra một loại cấp bách cảm giác. Tại không hủ đại kiếp đến phía trước, hắn nhất định phải làm chút cái gì. Ít nhất, cũng muốn đem cảnh giới tăng lên. Có thể lấy thân thể của mình tới ứng đối cái kia bất hủ đại kiếp. Nếu như ta cố gắng đột phá đến bất hủ chi cảnh, có phải hay không liền có tư cách chống lại? Mang sự nghi ngờ này, đem cổ tịch thận trọng cất kỹ. Mạnh Xuyên trong lòng cũng cho mình làm cái kế hoạch. Đối mặt không biết đại kiếp, đầu tiên cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là nắm chặt hết thể thời gian, tăng cao thực lực. Chỉ có để cho nhục thân đạt đến cực hạn, cũng chính là đại đế chi cảnh, mới có thể nếm thử bước vào một bước cuối cùng. Thấu chương xong.